Chương 37, qua mùa đông, tựa như độ kiếp sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Mạc Lìn nói muốn dẫn đám người đi ra ngoài đi dạo. Tổng ở nhà cũng không ý tứ, coi như là đi ra ngoài dạo chơi. Mạc Lìn chuẩn bị vị nướng, thịt, rau dưa chờ, các loại, chuẩn bị tới một hồi bên ngoài xin nướng. Đám người đều rất cao hứng, Ezin cùng Á Mỹ ngoại trừ lần trước bởi vì Mạc Lìn kế hoạch đi theo hắn đi ra một chuyến, thời điểm khác đều không ra khỏi gia môn. Lần này cần đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại, nhưng làm các nàng sướng đến phát rồi, cao hứng bừng bừng dọn dẹp đồ đạc. Mạc Lìn cũng muốn mang lên Nguyệt Cầm, có thể nàng lại nói thân thể mình khó chịu, chỉ nghĩ ở nhà nằm. Nguyệt Cầm rất ít nói xạo, mỗi lần nói xạo lúc nhãn thần sẽ không tự chủ được hướng nơi khác chơi, có loại không dám nhìn thẳng đối phương ánh mắt cảm giác. Sở dĩ Mạc Lìn biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là đem nàng lưu tại trong nhà. Lúc gần đi, còn ý vị thâm trường nhắc nhở nàng một câu: đừng quên, nếu như ngươi tìm không được chứng cứ, về sau khả năng liền muốn nghe ta sai phái. Nguyệt Cầm sắc mặt cứng đờ, tức giận, dùng không đến ngươi để tình ta. Ta là sợ ngươi đổi ý. Yên tâm, ngươi đổi ý ta đều sẽ không đổi ý. Mạc Lìn thỏa mãn gật đầu, sau đó mang theo đám người xuất phát. Binh lính nhóm hộ vệ ở chung quanh, đoàn người tiếp nối miêu nữ một nhà phía sau liền ra khỏi thành. Mạc Lìn đi không lâu sau, Nguyệt Cầm lập tức bắt đầu lục soát. Phòng ngủ, chủ phòng, phòng tắm, hai tầng tiểu lâu không nhiều lắm địa phương, rất nhanh liền bị nàng lật một lần. Thế nhưng liền lông cũng không phát hiện một căn, cũng không có phát hiện mật thất. Giang có cho tới trưa, Nguyệt Cầm rốt cuộc mệt mỏi, nằm dưới đất thất trên giường đờ ra. Hơn một vạn mai kim tệ, không có khả năng nhét vào xó xỉnh bên trong. Trong nhà không có, vậy cũng chỉ có thể là giấu ở bên ngoài. Nhưng là phía ngoài phạm vi có thể to lắm nhiều, nàng một điểm manh mối cũng không có, đi đâu tìm? Biết giấu ở nơi nào chứ? Cô lỗ lỗ hao phí cho tới chưa thể lực, lại tăng thêm suy nghĩ tiêu hao trí tuệ, lúc này đã sớm đói bụng. Nguyệt Cầm không thể làm gì khác hơn là cầm lấy trong dương thức ăn nhanh ăn. Mã Lìn nói qua, mấy thứ này tùy tiện nàng ăn, không lấy tiền. Làm Nguyệt Cầm phòng ngầm dưới đất bên trong gặm thức ăn nhanh lúc, Mã Lìn đám người đang hưởng dụng thơm ngát nướng thịt. A Mỹ rất nhanh cùng năm con tiểu miêu nữ trở thành bằng hữu, trên đồng cỏ truy đuổi đùa giỡn. A Ninh mang theo miêu nữ nhóm đang nướng thịt. Mã Lìn ngồi ở trên thảm trải sàn, bên trái là Ezin, bên phải là Ophelia. Hai người không ngừng mà hướng Mã Lìn trong miệng đút đồ đạc. Được rồi, lại đút ta liền muốn căng hết cỡ, chính các ngươi ăn đi. Mã Lìn tức giận. Chủ nhân, ngươi đem Nguyệt Cầm để ở nhà thực sự không thành vấn đề sao? Một phần bạn, nàng thực sự tìm được những tiền vàng kia làm sao bây giờ? Ezin có chút lo lắng nói. Yên tâm, chỗ đó nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Quả nhiên, buổi tối lúc ăn cơm, Nguyệt Cầm một bộ ủ rũ túi đầu dáng vẻ, xem ra hôm nay một ngày đều không hề thu hoạch. Bất quá điểm ấy thất bại vẫn không thể để cho nàng buông tha. Nguyệt Cầm bắt đầu chuyển biến mạch suy nghĩ, cố ý thân cận ổ phệ lì ạ đám người, muốn từ trong miệng các nàng moi ra điểm tin tức hữu dụng. Ba người đều bị Mã Lìn dặn dò qua, cùng với nàng lúc nói chuyện đều đặc biệt cẩn thận. Duy nhất một cái so sánh dễ dàng đột phá chính là Ami, nhưng nàng là thật cái gì cũng không biết. Mã Lìn sĩ binh nàng cũng không buông tha, có thể theo chân bọn họ hàn huyên vài câu phía sau, Nguyệt Cầm kém chút hỏng mất. Những người này cùng biểu đạt năng lực có cản trở giống nhau, nửa ngày nẹn không ra cái giam tới. Có đôi khi thẳng thắn cũng không quan tâm nàng, một mép đều nhanh mài hỏng, cũng không hỏi lên đầu mối gì. Đây chính là hệ thống chiêu mộ đi ra binh lính chỗ thiếu hụt, bọn hắn bây giờ vẫn không thể giống như người bình thường giống nhau suy nghĩ, biểu đạt. Ngoại trừ kỹ năng chiến đấu, cùng nhân loại bản năng, bọn họ chỉ biết dựa theo Mã Lìn phân phó hành động. Bất quá loại thiếu sót này là có thể trị hết, cần thời gian dài theo người cùng nhau sinh hoạt, giao lưu, chậm rãi thì sẽ hoàn toàn biến thành chính thường nhân. Nhưng đối với Mã Lìn trung thành sẽ không cải biến, đây là bị khắc vào trong sinh mệnh. Không có biện pháp, Nguyệt Cầm không thể làm gì khác hơn là điều tra Mã Lìn hành tung, muốn thông qua Mã Lìn đi qua địa phương, phân tích ra hắn giấu kim tệ địa điểm. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thạch Lan Vương quốc cũng nên đón mùa đông. Bắt đầu mùa đông về sau, Mã Lìn thì càng chạch. Trước đây còn có thể thường thường đi chợ đêm làm một chút sinh ý, hiện tại hắn hận không thể một ngày đều tránh trong chăn. Khí trời lạnh như thế, ố ba mỹ nữ ngủ không tâm sao? Chịu hắn ảnh hưởng, ba nữ nhân cũng càng ngày càng lười, sáng sớm căn bản không nhớ tới. Ezin cùng Ophelia một tả một hữu, áp sát vào Mã Lìn bên người. A Ninh vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, càng là trực tiếp nằm út sấp ở trên người hắn. Trong chăn là thoải mái, động lòng người luôn là muốn ăn cơm. Ophelia, ngươi đi làm điểm tâm đi. Ezin giật dây nói. Bình thường không phải đều là ngươi làm cơm sao? Quá lạnh, ta không nghĩ tới. Ta cũng không muốn bắt đầu. Ở trên giường được nghe ta. Ngươi. Ophelia không lời nào để nói, chỉ là ủy khuất nhìn lấy Mã Lìn, dường như đang nói, ngươi cũng không tiến tiến nàng. Tốt lắm, hôm nay là một năm ngày cuối cùng. Chúng ta bao đông nhiên sủi cáo ăn. Các ngươi ba cái đều rời giường, xuống tới hỗ trợ. Mã Lìn lên tiếng, ba người không thể làm gì khác hơn là ly khai chăn ấm áp. Mặc quần áo lúc cũng không quên chơi bùa, ổ phê lì ạ vì trả thù, đem lạnh như băng y phục đặt ở Ezin trên người cọ. Ezin đánh không lại nàng liền cùng Mã Lìn cáo trạng, sau đó ổ phê lì ạ đã bị hai người đè ở trên giường, hung hăng dạy dỗ một trận. Đợi đến ba người mặc quần áo tử tế xuống lầu, bên ngoài vừa lúc bay lên hoa tuyết. Tuyết rơi. Ezin cùng ổ phê lì ạ hào hứng đi ra ngoài thưởng tuyết, còn kéo theo Mã Lìn cùng An Ninh. Dù sao một năm chỉ thấy mấy lần như vậy tuyết, hưng phấn một chút cũng có thể lý giải. Nhưng An Ninh lại một bộ mặt buồn rười rượi bộ dạng, nhìn lấy dồn dập dương dương hoa tuyết, chân mày đều chen với nhau. Làm sao vậy An Ninh? Có phải hay không cái kia khó chịu? Mã Lìn ân cần nói. Ai biết An Ninh đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, nghẹn ngào nói, mùa đông này, không biết muốn chết có bao nhiêu tộc nhân. Ô Phê Lì ạ cùng ẹ gì ngây ngẩn cả người, Các nàng theo Mã Lĩnh đều quá quen rồi áo cơm không sầu sinh hoạt, đã quên đi rồi nếu như không có hắn, hiện tại cuộc sống của các nàng sẽ có nhiều khó khăn nào. Mã Lĩnh vỗ nhẹ nhẹ lấy A Ninh lưng, không biết nên an ủi ra sao. Không chỉ là miêu nữ, còn có người nghèo, không nhà để về người, mùa đông đối với bọn họ mà nói giống như là độ kiếp giống nhau. Không chịu được được, chính là chết. DS, chương 36 bị cấm, đã sửa chữa còn không có phóng xuất, tạm thời phát đến liên quan đến tác phẩm trong. Chương 38, Nguyệt Cầm Khóc phía Nam chiến sự tiến triển thuận lợi, Vương quốc đại quân mang theo lương thực, vừa đánh vừa rút. Nạn dân có thức ăn, liền sẽ không mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng gia nhập vào bắt đầu nghĩa quân. Bắt đầu nghĩa quân ưu thế lớn nhất chính là quần quận vô tận nguồn mộ lính. Hiện tại nạn dân chiếm được lương thực, nơi nào còn đuổi theo chiến tranh. Không chỉ có chặt đứt nguồn mộ lính, thậm chí đã tham gia bắt đầu nghĩa quân nạn dân cũng không có thiếu trốn tránh. Bắt đầu nghĩa quân sức chiến đấu cùng vũ khí trang bị vốn là kém xa tít tắp chính phủ quân, bây giờ còn mất đi nguồn mộ lính, càng đánh càng gian nan. Khai chiến 2 tháng sau, chính phủ quân liền thu phục sở hữu bị bắt đầu nghĩa quân chiếm lĩnh thành thị. Hiện tại chính nhất đường đội vàng bắt đầu nghĩa quân đi về phía nam chạy, phòng trường lại có cái đem nguyệt là có thể triệt để bình định nam phương náo động. Tu Vi ở lần nữa hướng Mã Lĩnh thể hiện rồi hắn thành tựu một nước chi chủ mưu lược cùng hung ác. Vương quốc phía nam là rất nhiều tất cả lớn nhỏ bộ lạc, những bộ lạc này mặc dù không cường đại, nhưng nếu như hợp thành liên minh cũng không thể khinh thường. Tu Vi ở đem bắt đầu nghĩa quân đuổi ra vương quốc, để cho bọn họ đi thai họa phía nam bộ lạc, thuộc về là nửa đêm đông lạnh tỉnh cho bạn cùng phòng bên chăn. Liên minh bộ lạc sứ giả chất vấn Tu Vi ở, có phải hay không muốn gây ra chiến tranh? Một đám tạo phản người còn có thể xem như là Thạch Lan Vương quốc con dân sao? Đương nhiên không thể tính rồi. Về phần bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở liên minh bộ lạc lãnh thổ, vậy khẳng định là bị Thạch Lan Vương quốc đánh bại, vì cầu sinh mới, chỉ có chạy trốn đến các ngươi bên kia đi. Đây cũng là người thường tình, chắc không được Thạch Lan Vương quốc a. Nói chung, Tu Vi ở mặt dày mày dạn không thừa nhận bắt đầu nghĩa quân là Thạch Lan Vương quốc người, cũng không thừa nhận bắt đầu nghĩa quân là bị hắn cố ý chạy tới, đem sứ giả tức giận đến hàm răng ngứa. Tu Vi ở mục đích là đã tới, nhưng là lại đem Mã Lĩnh gài bẫy. Bởi vì Nổ Mỹ thành liền tại vương quốc phía nam nhất, hơn nữa Tu Vi ở còn đem Nổ Mỹ thành phía nam lãnh thổ đều cho hắn, có thể dùng Mã Lĩnh lãnh địa so với bình thường hầu tước lĩnh còn lớn hơn. Nhưng vấn đề là, cái này tờ mờ giờ liền trực tiếp cùng liên minh bộ lạc giáp giới. Mã Lĩnh cũng không muốn cái kia phá lãnh địa, thế nhưng Tu Vi ở nói, không muốn có thể, chúng ta tới chuyện trò một chút thân phận ngươi vấn đề. Vương quốc cho phép tước vị giao dịch, nhưng không cho phép cùng người ngoại quốc giao dịch. Tư liệu bị hủy, ai cũng không cách nào chứng minh Mã Lĩnh rốt cuộc là có phải hay không Thạch Lan Vương quốc người. Tu Vi ở đáp ứng cho Mã Lĩnh một lần nữa đăng ký thân phận, yêu cầu là Mã Lĩnh phải đi tiếp thu lãnh địa. Mã Lĩnh vì vậy tâm phiền ý loạn chừng mấy ngày. Ezin ba người không biết chuyện gì xảy ra, các nàng chỉ biết là Mã Lĩnh gần nhất không cao hứng. Vì để cho Mã Lĩnh vui vẻ, ba người dùng hết các loại tư thế. Cho dù là trước đây cảm thấy rất xấu hổ mà pháp, các nàng cũng hân nhiên tiếp thu. Theo Tu Vi ở tuyên bố phía nam náo động đã triệt để bình định, Mã Lĩnh cũng muốn đi trước Nổ Mỹ thành. Trước khi đi một đêm, Mã Lĩnh cùng Nguyệt Cầm tiến hành rồi một lần nói chuyện riêng. Rót rượu đỏ, đốt ngọn nến, bầu không khí có điểm ấm áp. Nhưng Nguyệt Cầm cảm xúc lại phi thường hạng, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Môi động rồi lại di chuyển, cuối cùng túi lầu nói, ta thua. Đây là nàng cuộc đời này tới nay lần thứ 2 chịu thua, hơn nữa đã hơn một lần là hướng Mã Lĩnh chịu thua. Hai lần đều thua ở cùng là một cái nhân thủ bên trên, làm cho Nguyệt Cầm không nhịn được nghĩ đến, người đàn ông này chẳng lẽ là mình mệnh trung chú định khắc tinh. Hai người chúng ta ước định. Ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời, từ giờ trở đi, ta mặc cho ngươi sai phái. Nói ra những lời này phía sau, Nguyệt Cầm ánh mắt ảm đạm xuống. Nàng thua, đem mình bại bởi người nam nhân trước mắt này. Bất quá, ta muốn biết ngươi đem tiền thuế cất ở đâu. Nhiều kim tệ như vậy, ngươi không có khả năng đem giấu ở chính mình chiếu không thấy được địa phương. Ta lục soát sở hữu khả năng địa phương, phân tích ngươi đi qua sở hữu địa phương đều không có tìm được. Mã Liên rót cho mình một ly rượu đỏ, lướt qua một ngụm, loạn choạng chén rượu nói, ngươi có biết hay không có một cái từ gọi là đứng ở sau đèn thì tối. Đứng ở sau đèn thì tối. Nguyệt Cầm cau mày, không minh bạch là có ý gì. Mã Liên nhìn lấy ra cắm nến, giải thích, ánh nến có thể chiếu rọi gian phòng này, nhưng nó lại không chiếu sáng giá cắm nến dưới bóng ma. Nguyệt Cầm nhìn chòng chọc vào giá cắm nến dưới bóng ma, trong đầu suy tư về Mã Liên lời nói. Đột nhiên, một đạo linh quang từ trong đầu hiện lên. Nguyệt Cầm trong nháy mắt trợn to hai mắt, đang một cái đứng lên, xoay người hướng địa tầng hầm chạy đi. Nhìn lấy góc nhà chất đống dương gỗ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Sau đó, Nguyệt Cầm thu bạo đem phía trên dương gỗ đẩy ngã. Đồ đạc tán lạc đầy đất, chỉ còn lại có thấp nhất 3 cái dương lúc, Nguyệt Cầm run rẩy đem mở ra. Vàng lóng lánh kim tệ liền ở trước mắt nàng, tràn đầy 3 dương kim tệ. Chính mình tân tân khổ khổ đổi gần nửa năm tiền thuế, kỳ thực liền tại chính mình bên giường. Chỉ cần chăm chú kiểm tra một chút, chính mình liền thắng lần đánh cuộc này, liền không sẽ đem mình bại bởi Mã Lĩnh. Ha ha, ha ha ha. Nguyệt Cầm không rõ muốn cười, cười tim của mình cao khí ngạo, cười chính mình không ai bị nổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Mã Lĩnh sẽ đem có thể đưa hắn vào chỗ chết chứng cứ thả ở trước mắt nàng. Buồn cười là nàng 3 tháng đều không có phát hiện. Chỉ cần ở trong 3 tháng này, nàng dù cho nhớ tới kiểm tra một lần, là có thể cọ rửa lần trước thất bại xỉ đủ. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện a. Mã Lĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nguyệt Cầm cơ giới thức bay đầu đi, chỉ thấy Mã Lĩnh bưng ly rượu, trên mặt tràn đầy so với quý tộc còn muốn nụ cười ưu nhã. Cái kia chỉ dẫn ngươi tìm được xe ngựa hải cốt người chứng kiến, kỳ thực là người của ta. Cái kia phong tố cáo thư, cũng là do ta biết. Ta xem ngươi chậm chạp tìm không được phương hướng chính xác, sở dĩ cho ngươi cung cấp chút manh mối. Hoa Nguyệt Cầm trong đầu trống rỗng, vô lực ngồi sập xuống đất. Mạn Lìn, ta muốn bắt lại ngươi. Những lời này giống như một lỗ thai, hung hăng quất vào trên mặt của nàng. Vì sao? Mạn Lìn hấp một cái rượu, thản nhiên nói, Ổ Phệ Lì Á nói ngươi là cái nhân tài, ta muốn khả năng đối với ta có chút tác dụng chỗ, sở dĩ muốn nhìn ngươi một chút năng lực. Kết quả nha. Sách, chỉ có thể nói một dạng. Đợi ở bên cạnh ta dễ dàng hơn điều tra. Ai, loại này thí thoại ngươi cũng có thể thư. Ngươi chẳng lẽ không biết, trong bụi cỏ độc xà mới là đáng sợ nhất sao? Đợi ở bên cạnh ta, ngươi liền thời thời khắc khắc đều ở ta theo dõi, dưới loại tình huống này còn muốn tra được manh mối. Ta rất ngạc nhiên, ngươi Vương Thành thần thám danh hảo là thế nào tới? Sẽ không là bởi vì ngươi dáng dấp thật đẹp à? Mã Lìn giống một điều phun nọc độc độc xà, mỗi một câu đều ở đây thương tổn lấy nàng tôn nghiêm. Giờ khắc này, Mã Lìn đem tiêu ngạo của nàng phá tan thành từng mảnh. Rốt cuộc, Nguyệt Cầm không nhịn được, ôm lấy đầu gối vùi đầu khóc lên. Mã Lìn, ta là không phải hạ thủ quá độc ác. Chương 39, tàn phá nghèo khó nỗ mị thành ngày hôm sau, Mã Lìn đám người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nguyệt Cầm ánh mắt hồng hồng, còn có chút phát sưng, xem bộ dáng là khóc thời gian rất lâu. Cái này có thể nhường cho Ổ Phệ Lì Ả hiếu kỳ chết rồi, có thể đem Nguyệt Cầm loại này kiêu ngạo nữ cường nhân cả khóc, cái kia được sử dụng bao lớn kinh à? Lén lén hỏi Mã Lìn phía sau, Mã Lìn hung hăng ở nàng trên mông rút hai bàn tay. Cái kia nữ nhân hiện tại thực sự là càng ngày càng sắc sắc. Mấy người thu dọn đồ đạc lúc, Hoắc Sâm đưa tới vài xe ngựa, cũng cùng Mã Lìn nói chuyện một hồi, sau đó liền liệt cái miệng đi. Cái gia hỏa này vì mụ rột thành phát triển, buồn được tóc đều rớt. Mã Lìn bằng lòng hắn, chờ hắn đem lãnh địa sự tình xử lý tốt, liền cùng mụ rột thành trị một cái buôn bán hợp tác. Mã Lìn thủ đoạn hắn là thấy qua, đem những thương nhân kia đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, không tốn sức chút nào mua nửa cái thành. Đi theo hắn huấn, khẳng định không tật xấu. Vì lấy lòng Mã Lìn, hắn còn phái thành phòng quân một đường đem Mã Lìn đưa đến tòa thành thị tiếp theo. Lệ ông bị giữ lại, Mã Lìn làm cho hắn quản lý chính mình tại mụ rột thành tài sản. Lúc này đã đầu xuân, hai bên đường trong đồng ruộng, từng cái quần áo tả tơi, mặt như xanh sao nông dân gieo hạt giống của hy vọng. Đợi đến thu hoạch lúc, trận này nạn đói cũng không tính là quá khứ. Chỉ là không biết mảnh này thổ địa dưới chôn giấu bao nhiêu cổ thi thể. Đi ngang qua cặt nọt pháo đài lúc, còn có thể nghe đến mùi máu tanh nồng đậm. Mã Lìn ở chỗ này dừng lại một ngày, cùng chú đóng cứ điểm tướng quân trò chuyện với nhau thật vui. Lúc gần đi còn tặng hắn một đống lễ vật. Dù sao về sau còn muốn việc buôn bán, vận chuyển về Bắc Phương hàng hóa nhất định phải trải qua cặt nọt pháo đài. Hiện tại làm quan hệ tốt, miễn cho tương lai phiền phức. Ly khai cặt nọt pháo đài phía sau, liền tiến vào vương quốc nhất Nam Phương lãnh thổ. Nam Phương tình huống muốn hỏng được nhiều, mới đánh qua một dựa vào thi thể và thực hủ động vật tùy ý có thể thấy được, là chân chính bạch cốt lộ sinh dã, nhìn dằm không gà gáy. Đội ngũ đung đung đưa lại đi sắp xỉ 5-6 ngày, rốt cuộc đã tới nổ mì thành. Còn không có vào thành, Mã Lìn cũng cảm giác được không được bình thường. Tòa thành nhỏ này không phải hoành vĩ còn chưa tính, tường thành đều tờ mờ giờ là phân cắt, sụp đổ tường thể cũng không có người thanh lý. Dưới loại tình huống này, có hay không cửa thành đã không sao, huống chi cửa thành đã hủ bại. Đừng nói ngăn cản địch nhân rồi, ở Mã Lìn trong đội ngũ, tùy tiện tìm một binh sĩ đều có thể một cước đem đá băng, năng lực phòng ngự cơ bản là số 0. Quan môn cùng không đóng cửa, kỳ thực không khác nhau gì cả. Tiến nhập trong thành nhìn một cái, Mã Lìn tâm đều lạnh nửa đoạn. Bên trong thành cảnh tượng đơn giản là nào đó tự do mãnh nấu quốc gia sống nghèo, khắp nơi đều là một mảnh nhăn nhĩ bẩn thỉu. Hư hại phong ốc, quần áo lam lũ bách tính, tê liệt ngã xuống ở bên cạnh không biết sống chết người. Trọng yếu hơn chính là, Mã Lìn từ những thứ kia chết lặng bách tính trong mắt nhìn không thấy hy vọng. Đây mới là điểm chết người là, chỉ cần còn có hy vọng, nghèo đi nữa cũng có thể chạy tiểu khang, chỉ sợ bọn họ đã không có hy vọng, vậy coi như thực sự không cứu lại được. Mã trong xe không khí có chút nặng nề, Mã Lìn sắc mặt rất khó nhìn. Mấy người phụ nhân không ngừng phát sinh tiếng a, thần a, các loại kinh hô. Đi qua khu dân nghèo, xe ngựa đi tới nổ mì thành trung ương khu vực. Nơi đây vẫn còn có một tòa tường thành. So sánh với rách nát từ ngoài, bên trong tường cao nhiều, cũng kiên cố nhiều, hơn nữa còn có một phiến nhìn qua rất vừa dày vừa nặng cửa thành. Nội thành bên trong chính là phía trước cái kia nam tước gia. Có một tòa nhìn qua có điểm năm tháng của bảo, mảng lớn mặt cỏ, bụi cây, hồ nước, giả sơn cùng rừng cây. Còn có kho thóc, trù phòng, chuồng chó, chuồng ngựa, phòng giặt quần áo, vườn rau, hầm rượu chờ, các loại kiến trúc. Nhưng là bởi vì không ai xử lý, đã toàn bộ hoang phế. Đi vào trong pháo đài cổ bộ phận, Mã Lìn mới chỉ có biết cái gì gọi là nhà chỉ có bốn bức tường. Bởi vì lúc trước tòa pháo đài này đã bị cường đạo công hãm, sở dĩ bên trong đáng tiền ngoạn ý đều bị cướp sạch không còn. Đi trước trong mã xa nghỉ ngơi đi, chờ ta nhận người quét sạch sẽ ở nữa đi vào. Mã Lìn có chút bất đắc dĩ nói. Mã Lìn tiên sinh, để cho chúng ta tới quét tước a. Miêu nữ nhóm xung phong nhận việc, nhưng Mã Lìn lại cự tuyệt. Dùng không đến ngươi nhóm tới làm, trong thành hiểu được là nhân thủ. Sau đó, Mã Lìn mang theo John đi kho thóc. Đương nhiên, kho thóc bên trong không có một viên lương thực, Mã Lìn cũng không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Hắn từ trong hệ thống mua 100 vạn cân lương thực, còn có 1 triệu cân cải trắng cùng 500.000 cân thịt khô, tốn 360 kim tệ. Hệ thống bên trong đồ đạc giá cả đều rất tiện nghi, thấp hơn nhiều giá thị trường. Một cân lương thực chỉ cần một cái đồng tệ, 10 cân cải trắng một cái đồng tệ, thịt khô đắt một điểm, 5 cái đồng tệ một cân. 100 vạn cân lương thực nghe rất nhiều, nhưng trong thành bách tính cũng không ít, rơi xuống mỗi cá nhân trong miệng kỳ thực cũng không bao nhiêu. Bất quá tủ vị ở cứu tế vẫn còn tiếp tục, hơn nữa hắn yêu cầu Mã Lìn nhất định phải tiếp thu lãnh địa, giúp hắn nhìn lấy Nam Vương bãi, làm sao có thể không cho điểm chỗ tốt. Vương quốc cứu tế lương chẳng mấy chốc sẽ đưa đến, hắn chỉ cần chống đỡ vài ngày là được. Kho thóc nội thiểm quá một trận mạch quang, sau đó lương thực, cải trắng, thịt khô liền chất đầy thương khố. John, ngươi phái người thông báo toàn thành bách tính, nói cho bọn hắn biết buổi chiều mở kho phóng lương. Mỗi cá nhân một cân lương thực, một cân cải trắng, nửa cân thịt khô. Nhớ kỹ, nhất định phải tự mình trình diện, tài năng mới có thể cho hắn, không cho phép lánh dùn. Hơn nữa, lĩnh người tin tức nhất định phải đăng ký. Còn có, phát lương lúc nhớ kỹ tiêu ngạo một điểm, hung ác độc địa một điểm. John lên tiếng, sau đó liền đi chuẩn bị. 10 tên binh sĩ cưỡi ngựa, chạy khắp toàn thành, gần giọng hô, xế chiều hôm nay, lĩnh chủ đại nhân ở lâu đài trước cửa phát lương, mọi người nhất định phải tự mình trình diện, không cho phép lánh dùn. Tiếng vó ngựa rầm rầm mà qua, dân chúng dồn dập thò đầu ra. Ta không nghe lầm chứ? Lĩnh chủ đại nhân muốn phát lương thực. Ba nhất thanh thúy hưởng. Ngươi đánh ta làm cái gì? Có đau hay không? Lời nói nhảm, đánh ngươi ngươi không đau. Thật tốt quá, không phải đang nằm mơ. Một tòa rách dưới bên trong cái phòng nhỏ, một cái tiểu cô nương mừng rỡ như điên chạy đến trước giường, lôi kéo trên giường nữ nhân tay khóc nói, mụ mụ, ngươi nghe chứ sao? Lĩnh chủ đại nhân muốn phát lương thực. Chúng ta có ăn. Trên giường nữ nhân dùng rằng đứng dậy, hơi thở mong manh mà nói, thật, thật vậy chăng? Trước đó vài ngày, vương quốc quân đội tới phát một lần lương, nhưng mỗi cá nhân chỉ có nửa cân. Tiếp theo phát lương còn không biết phải chờ tới khi nào, nửa cân lương thực cũng đã sớm ăn sạch. Nếu như Mã Lìn ngày hôm nay không phát lương thực, người nữ nhân này phòng trường thật không đến ngày mai. Chương 40, ân uy tịnh thi lâu đài trước cửa sắp xếp nổi lên hàng dài, dân chúng cầm các loại các dạng vật chứa, tràn ngập mong đợi xếp hàng. Lập tức binh sĩ giơ máy phóng đại thanh âm, trong tay trưởng tiên huy vũ được đùng đùng băng lên. Không cho phép chen ngang, không cho phép ồn ào náo động, có biết chưa đến phía trước đi, phụ trách ghi chép. Vừa dứt lời, một cái thon gầy trung niên nam nhân nặn ra đội ngũ. Trưởng quan, ta biết chữ, biết chữ, tất cả đều sẽ biết. Liên ngươi, đi phía trước a. Cảm ơn, cảm ơn. Nam nhân vội vã cảm tạ, sau đó chạy chậm chậm đến đội ngũ phía trước nhất. Nơi này có 4 cái bàn, đệ trên một chiếc bàn thả là giấy bút, phía sau trên 3 bàn lớn có một cái cân bàn. Một cái quần áo hoa quý người trẻ tuổi nằm ở xích đu trùng, trước ngực dắt lấy đại biểu tử tước thân phận huy chương. Nam nhân nhanh chóng nằm dạp trên mặt đất, đầu chống trên mặt đất. Louis bái kiến tôn kính tử tước đại nhân. Ân, đứng lên đi. Mã Liên phất tay một cái, một sĩ binh mang theo Louis ngồi xuống đệ một cái bàn phía sau. Người phụ trách ghi chép mỗi cái lĩnh người tính danh, giới tính, tuổi tác và chức nghiệp. Là trưởng quan. Mã Liên thấy toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, lập tức hạ lệnh bắt đầu. Xếp ở vị trí thứ nhất nam nhân kích động đi ra phía trước, trước hướng về phía Mã Liên túi mình bái chào, sau đó bắt đầu đăng ký tin tức. Dũ Kỳn, nam, 25 tuổi, nông dân. Louis ghi chép phía sau, hô, dưới một cái. Dũ Kỳn đi tới dưới một cái bàn trước, một sĩ binh tử lương trong túi múc một bầu gạo, đặt ở trên cái cân hợp một cái. Đại kém hay không một cân tả hữu, rót vào Dũ Kỳn trong chậu. Rau cải trắng một khỏa 3-4 cân, binh sĩ từ đó mở ra, cho hắn phân nửa. Đi tới cuối cùng một cái bàn, làm binh sĩ từ trong bao bố xuất ra thịt khô lúc, mọi người đều ngẩn ra, trong đội ngũ không ngừng vang lên nuốt thanh âm. Thiên nột, lại có thịt. Cái kia một khối thịt khô, được có nửa cân a. Người chung quanh thở dài nói. Rút Kỳn tiếp nhận thịt khô thời điểm tay đều run rẩy, thẳng đến khối này thịt thực sự đến rồi trong tay của hắn, hắn còn là một bộ không thể tin được bộ dạng. Sướng sở cái gì? Cúp nhanh lên mở. Binh sĩ không nhịn được mắng. Rút Kỳn vội vàng xin lỗi, sau đó chạy đến một bên, không dằn nổi cắn một cái, một bên ngay một bên rơi lệ. Có binh sĩ duy trì trật tự, toàn bộ tiến hành ngay ngắn có thứ tự, nhưng luôn luôn chút mắt không mở, nỗ lực khiêu chiến quy tắc. Ba cái vẻ mặt bĩ khí nam nhân thừa dịp binh sĩ vừa qua khỏi đi, cắm vào một đôi mẫu nữ phía trước. Nữ hải vừa định chất vấn, đã bị mẫu thân bù miệng. Ba người này là trong thành nổi danh lưu manh, dựa vào cùng với chính mình là cô gia quả nhân, thường thường khi dễ người khác. Bởi vì là độc thân một căn, một cái mạng ủi, sở dĩ theo người đánh lộn hạ thủ đặc biệt tàn nhẫn. Có gia đình người đều sợ bọn họ trả thù người nhà của mình, có thể nhận thì nên nhẫn, nhưng là càng thêm cổ vũ ba người kiều căng phách lối. Một cái quả phụ mang theo một cái tiểu cô nương, khẳng định không hy vọng chính mình chọc phiền phức. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, hiện trường không chỉ có duy trì trật tự sĩ binh, còn có dơ ống nhòm giám thị bọn họ miêu nữ. Diệp Liên Na đem ống nhòm giao cho một bên binh sĩ, chỉ vào cái kia đôi mẫu nữ nói, cái kia đôi mẫu nữ trước mặt ba người chen ngang. Binh sĩ ứng tiếng là, sau đó lập tức đi vào xử lý. Chen ngang tổ ba người lúc này còn không biết mình đã bị phát hiện, còn vẻ mặt thô bị để mắt tới rồi cái kia đôi mẫu nữ, trong miệng đều là ôn ngôn ngữ. Phu nhân cũng không thể nói là thật đẹp, thế nhưng ở nơi này đàn dân chúng bình thường chung, xem như là thượng đẳng tư sắc. Ba cái lưu manh chưa ăn qua mảnh nhỏ khang, dĩ nhiên đối với phụ nhân này sinh ra tàn niệm. Tiểu cô nương tức giận đến biển mắt đỏ bừng, lại bị mẫu thân gắt gao ôm vào trong ngực. Ung ung một trận tiếng vó ngựa vang lên, sáu cái binh sĩ cưỡi ngựa chạy tới. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn trên lưng ngựa cao lớn uy vũ binh sĩ, theo bản năng đem mẫu thân ngăn ở phía sau. Dân chúng chung quanh nhóm câm như hến, rụt cổ lại, không dám nhìn thẳng. Binh lính nhóm không nói nhảm, tung người xuống ngựa, vọt vào đội ngũ đem ba người kia nắm chặt đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Vung. Dựa vào cái gì bắt ta? Ba trưởng tiên hung hăng quất vào một cái người trên mặt, tại chỗ rút sạch hắn nửa miệng nha. Binh sĩ mắt lạnh đảo qua đám người, lạnh lùng nói, đây chính là nhập đội hạ tràng. Ba người bị trói ở bên đường trên cây cột, roi ra một cái quật trên người bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương làm người ta sợn tóc gáy. Mã Lìn mới sẽ không làm cái gì làm người tốt, ân uy tịnh thi mới là hắn nhất công nhận quản lý phương thức. Có vài người hiểu được cảm ơn, Mã Lìn ân đầy đủ thu mua lòng người. Nhưng có vài người thiên sinh chính là bạch nhãn lang, sợ uy mà không hoài đức. Uy chính là dùng để kinh sợ những người này. không nghe lời liền đánh, đánh không phục liền giết. Ngược lại không phải văn minh xã hội, không cần phải quan tâm nhân quyền. Thống trị lãnh địa nào có khó khăn như vậy ạ? Nhất là tại loại này xã hội, cái gì yêu ma quỷ quái cũng có thể làm lĩnh chủ. Mã Lìn tuy là không phải là cái gì người tốt, nhưng dù sao cũng hơn những thứ kia chỉ biết là nghiền ép cùng bốc lột hấp huyết quỷ mạnh hơn nhiều. Chỉ hắn biết mình sống, cũng để cho người khác sống. Tiểu cô nương mắt thấy khi dễ mình và người của mẫu thân bị binh sĩ đánh không còn hình người, lại không có một chút sợ hãi, trong lòng ngược lại nhiệt hồ hồ, trong mắt có loại ánh sáng nóng bỏng. Đội ngũ chậm rãi đi về phía trước, rốt cuộc đến phiên cái kia đôi mẫu nữ. Tiểu cô nương cũng rốt cuộc gặp được Mã Lìn, mắt không hề nháy một cái nhìn lấy hắn. Tính danh. Uy, tính danh. Tiểu cô nương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vợ lẹ nạ. Vợ dốc. Tuổi tác. 13. Tốt lắm, đi lĩnh lương thực a. Vợ lẹ nạ lại nhìn Mã Lìn liếc mắt, xoay người đi hướng dưới một cái bàn. Binh sĩ trước sau như một hộp một cân gạo, thế nhưng rót cho vợ lẹ nạ thời điểm lại vãi phân nửa. Đau lòng vợ lẹ nạ nhanh chóng ngồi xổm xuống một viên nhặt lên, lại bị binh sĩ mắng, nhặt cái gì nhặt. Lãng phí thời gian. Vừa nói vừa múc tràn đầy một bầu, rót vào nàng bình trung, sau đó thúc giục vợ lẹ nạ mau rời đi. Nam ở trong xích đu Mã Lìn cũng chú ý tới một màn này, thầm nghĩ trong lòng, có lòng chắc ẩn, càng ngày càng giống người. Đây là một tin tức tốt. Một phần bạn đã khởi trở lại, những thứ này sức chiến đấu của binh lính không cần lo lắng, nhưng quá mức khô khan là bọn hắn khuyết điểm chí mạng. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, Mã Lìn không có khả năng một mực tại chỉ huy tiền tuyến bọn họ. Hơn nữa Mã Lìn mệnh lệnh nhất định phải giải thích do bọn họ tài năng mới có thể chuẩn xác chấp hành, nếu không bọn họ không hiểu được. Chương 41, chế định tư nhân luật ban đêm, dân chúng tất cả đều lĩnh xong thức ăn, thế nhưng Mã Lìn còn không có để cho bọn họ ly khai. Giơ máy phóng đại thanh âm, hướng về phía đoàn người hô, lĩnh chủ đại nhân cần thông báo tuyển dụng đại lượng công nhân làm vệ sinh, phụ trách quét tước lâu đài, yêu cầu tay chân cẩn mẫn nữ tính. Bao ăn, hoàn thành công tác phía sau mỗi người cho 10 cái tiền bạc. Có muốn làm, đến nơi này báo danh. Lời vừa nói ra, các nữ nhân dồn dập chen lấn đi lên. Lĩnh chủ đại nhân, ta có thể làm, ta tay chân lanh lẹ. Lĩnh chủ đại nhân, ta cũng được, ta am hiểu nhất quét tước vệ sinh. Các nam nhân thì dồn dập biểu thị, giới tính có thể hay không đừng thẻ chết như vậy. Cuối cùng, Mã Liễn chọn lựa 100 cái coi như thuận mắt. Dân chúng đều tán đi phía sau, Mã Lìn đưa tới phụ trách ghi chép người. Ngươi gọi là Louis đúng không? Louis cung kính nói, giống như, lĩnh chủ đại nhân. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem những tài liệu này công tác thống kê một cái, sau đó nói cho ta biết hiện tại trong thành tổng cộng lại có bao nhiêu người. Trong đó, nam nhân, nữ nhân, lao nhân, tiểu hài tử số lượng cũng toàn bộ thống kê ra. Có chuyện sao? Louis liền vội vàng lắc đầu, không thành vấn đề. Cho hắn ngũ cân thức ăn, mỗi dạng ngũ cân. Mã Lìn phân phó một tiếng, xoay người rời đi. Louis kích động vô cùng. Hắn biết đây là chính mình cơ hội thay đổi số phận. Lĩnh chủ đại nhân vừa tới, khẳng định cần người có năng lực giúp hắn thống trị lãnh địa. Nếu như hắn có thể chứng minh chính mình có năng lực, vậy sau này hắn liền không còn là tầng dưới chót nhất người. Ngày hôm sau, ngày hôm qua chọn lựa nữ công nhân làm vệ sinh bắt đầu làm việc. Muốn thanh lý cả tòa lâu đài, lượng công việc này cũng không nhỏ, không có 2 ngày làm không xong. Bất quá các nàng trước tiên đem Mã Lìn phòng ngủ dọn dẹp sạch sẽ, còn dùng Mã Lìn cung cấp thuốc sát trùng cùng thuốc làm sạch không khí vang một lần, sau đó thông một ngày gió. Mã Lìn từ trong hệ thống mua một tấm giường lớn, 20-30 người tùy tiện ngủ cái này rốt cuộc không cần ngủ ở trong xe ngựa. Louis hiệu suất ngược lại là rất nhanh, buổi chiều liền đem tin tức thống kê ra. Nỗ Mỹ Thành hiện tại chỉ có hơn 5 vạn người, chịu 2 lần chiến tranh ảnh hưởng, nam tính số lượng ít hơn với nữ tính, nam nữ tỷ lệ bị 1-3. Lao nhân ít vô cùng, chỉ có hơn 500 người, tiểu hài tử cũng không nhiều, chỉ có hơn 3.000 người. Đem tin tức hồi báo cho Mã Lìn phía sau, căn cứ dùng tốt liền hướng trong chết dùng nguyên tắc, Mã Lìn lại an bài cho hắn một hạng công tác. Đem Nỗ Mỹ Thành chia làm nhược tiền khu vực, mỗi cái khu vực tuyển ra một vị khu trưởng, phụ trách hiệp trợ quản lý máy tính. Đồng thời, tổ chức bách tính tu sửa sụp đổ tường thành. Thế nhưng ở tu sửa trong quá trình, Mã Lìn phát hiện cái này Nỗ Mỹ Thành tường thành hoàn toàn chính là bã đậu công trình, căn bản không có tu sửa cần thiết, thẳng thắn toàn bộ đẩy ngã một lần nữa xây. Mã Lìn lại từ trong hệ thống mua đại lượng tài liệu kiến trúc, tốn hơn 1.000 kim tệ. Nói chung, bách phế đại hưng Nỗ Mỹ Thành khắp nơi đều là vấn đề, Mã Lìn chỉ có thể từng điểm giải quyết. Cú may phía trước quân đội Vương quốc tới cứu tế thời điểm, mang đến chủng lương làm cho dân chúng gieo xuống, xem như là bang Mã Lìn giải quyết rồi một cái đại phiền toái. Không phải vậy bỏ lỡ gieo giống thời kỳ, cây trồng vụ hè lúc rất khó có sản lượng, hắn còn phải cấp cho cứu tế lương. Vấn đề trước mắt tạm thời đều được giải quyết, Mã Lìn cũng bắt đầu chỉnh sửa pháp luật. Quý tộc lãnh địa riêng bình dân ngoại trừ muốn tuân thủ vương quốc pháp luật bên ngoài, còn muốn tuân thủ các quý tộc chế định đủ loại ngoại hạng pháp luật. Thậm chí có chút núi cao hoàng đế xa lãnh địa, quý tộc chế định tư nhân luật thay thế vương quốc luật pháp địa vị. Những thứ này tư nhân luật đại đa số đều là dựa vào các quý tộc yêu thích chế định, không thể nói là không hợp lý, chỉ có thể nói là ly thiên hạ chi đại phổ. Tỷ như có cái lĩnh chủ không thích vóc dáng lùn nữ nhân, liền chế định một cái luật pháp, thân cao thấp hơn 1m7 nữ nhân cấm chỉ xuất môn. Trừ những thứ này ra, còn một ít nghiền ép bình dân thuế pháp. Loại này thuế pháp hầu như mỗi cái lãnh địa đều có, thuần túy là các quý tộc vì nghiền ép, bóc lột bình dân mà chế định. Cái này cũng thu thuế, vậy cũng thu thuế, ngoại hạng là sinh con đều muốn thu thuế. Nguyên lĩnh chủ chế định tư nhân luật cũng rất thái quá, sở dĩ Mã Lìn không tính dùng hắn. Bởi vì hiện tại Mã Lìn còn không có phụ tá, chỉ có thể làm cho hệ gì đợi người tới cho mình thăng lưu. Nhưng những nữ nhân này chung, khả năng chỉ có nguyện cầm hiệu pháp, đại gia ngồi chung một chỗ làm chừng nửa ngày nhãn. Muốn không trước làm cái đầu a? Mã Lìn đề nghị. đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng vẫn là A Ninh nhấc tay nói, điều thứ nhất, Mạc Lìn lĩnh chủ và thuế. Ân, A Ninh đầu này thức dậy không sai, nên thưởng cho. Mạc Lìn vẻ mặt tán dương. Cái này vô mông ngựa, Ô Phệ Lì A đều không nhìn nổi, mở miệng nói, điều thứ hai, nỗ bị thành cùng bên ngoài tương ứng lãnh thổ tất cả quyền lợi thuộc về Mạc Lìn lĩnh chủ. Ân, Ô Phệ Lì A điều này nói có trình độ, nên thưởng cho. Mấy người phụ nhân ngươi một lời ta một lời, lại tăng thêm Mạc Lìn tham khảo hai thế giới pháp luật cho ra điều lệ. Cuối cùng, nỗ bị thành pháp luật ở nơi này có chồng chút vui đùa dưới tình huống chế định hoàn tất. Nguyệt cầm toàn bộ ghi chép xuống, phát hiện bộ này pháp luật ngoại trừ hình phạt quá nặng bên ngoài, lại vẫn thật hợp để ý. Tỷ như cưỡng gian, lừa bán nhân cầu chờ, các loại tội đều là hình phạt treo cổ nhảy lấy đà. Ngoại trừ hình phạt quá nặng, Mạc Lìn còn giao phó bách tính vô hạn phòng vệ quyền. Đối với đang tiến hành hành hung, sát nhân, cướp đoạt, cưỡng gian, bắt cóc cùng với còn lại nguy hiểm nghiêm trọng thân người an toàn bạo lực phạm tội, áp dụng phòng vệ hành vi, tạo thành không hợp pháp xâm hại người thương vong, không chỉ có không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, có thể được người khen. Bất kể là nguy hiểm nghiêm trọng thân người an toàn bạo lực phạm tội, vẫn là gây hấn gây chuyện, ý thế hiếp người loại tình tiết này nhỏ nhẹ bá lăng hành vi, bị người hại đều có thể tiến hành đánh trả. Mặc kệ có đánh hay không qua được, bị người hại cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Hơn nữa thi bạo giả còn muốn bồi thường bị người hại tổn thất. Đối với nhận sai thái độ không tốt, thái độ phách lối tội phạm, hình phạt có thể vô hạn tăng thêm. Tỷ như ngươi đánh người, ý có tiền có thể bồi thường, liền cự không nhận sai xin lỗi. Cái kia xin lỗi, ngươi không phục liền tăng thêm hình phạt. Còn không phục, liền lại thêm. Cũng không tin ngươi đến đài hành hình bên trên còn có thể phách lối đứng lên. Đương nhiên, có ra hình thì có giảm hình phạt, có một cái từ gọi tình hữu khả nguyên. Còn như có thể hay không thỏa mãn ra hình giảm hình phạt điều kiện, liền muốn từ bồi thẩm đoàn cùng quan tòa cộng đồng quyết định. Nhưng là cứ như vậy sẽ có chỗ trống có thể chui, Mạc Lìn lại thiết trí giám sát bộ môn. Chỉ cần phát hiện quan tòa, bồi thẩm đoàn thành viên, cũng hoặc là Mạc Lìn về sau bổ nhiệm các cấp quan viên có ăn hối lộ nhận hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật hành vi, đều có thể hướng giám sát bộ môn tố cáo. Giám sát ngành nhân tuyển, Mạc Lìn biết từ trong binh lính chọn, bởi vì bọn họ là tuyệt đối trung thành. Chương 42, miêu nữ vương tư nhân luật chế định hoàn tất, Mạc Lìn đem Diệp Liên Na một nhà kêu qua đây, làm cho Nguyệt Cẩm cho các nàng đọc một lần. Miêu nữ nhóm tuy là cảm thấy không có quan hệ gì với chính mình, nhưng vẫn là nghiêm túc nghe. Niệm xong một lần phía sau, Mạc Lìn làm cho Nguyệt Cẩm giao nó cho Lưu Ít, làm cho hắn nhiều chép mấy phần, phân phát đến mỗi cái khu, cũng làm cho sở hữu bách tính đều đi học tập. Mạc Lìn không yêu cầu bọn họ đạt được luật sư trình độ, nhưng ít ra rất đúng pháp luật có sự hiểu biết nhất định. Một tháng sau, Mạc Lìn sẽ phái người kiểm tra thí điểm. Hiện tại nổ mỉ thành ít người, chỉ cần giải khai nổ mỉ thành luật pháp người, đều có thể thu được nổ mỉ thành công dân thân phận, chịu đến pháp luật bảo hộ. Chuyện này khó khăn nhất địa phương ở chỗ, bách tính có rất ít biết chữ, bọn họ liền nhìn đều nhìn không hiểu, càng chưa nói học tập. Nhưng đây là Louis nên bận tâm, ngược lại Mạc Lìn đem chuyện này giao cho hắn, nếu như hắn không làm được, cái kia Mạc Lìn liền biến thành người khác. Ba cái chân có khó tìm, nghĩ người làm quan có khi là, có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này liền nhìn chính hắn. Giao phó xong sau chuyện này, Mạc Lìn hướng về phía Diệp Liên Na một nhà nghiêm túc nói, điều kiện này cũng thích hợp với miêu nữ nhất tộc. Ngài nói cái gì? Miêu nữ nhóm đằng một cái đứng lên, A Ninh cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Các nàng sở dĩ cho rằng bộ này pháp luật không có quan hệ gì với các nàng, là bởi vì ở bất kỳ địa phương nào, miêu nữ cũng không bị đại chúng cho rằng là chân chính người. Địa vị của các nàng, có thể nói liền nô lệ cũng không bằng. Sở dĩ, các nàng là không phải sẽ bị nhân loại pháp luật bảo vệ, cũng sẽ không có người thống trị giữ gìn các nàng quyền lợi. Mà bây giờ, Mạc Lìn lại nói các nàng cũng có thể sở hữu nô mỹ thành công dân thân phận. Sở hữu địa vị tương đương, bị pháp luật bảo hộ. Đây là trăm ngàn năm qua đều chưa từng phát sinh qua sự tình. Ngày hôm nay, Mạc Lìn ngay trước mặt các nàng, nói ra những lời này. Ta nói, miêu nữ cũng có thể trở thành nô mỹ thành công dân. Phu phú năm con miêu nữ, còn có An Ninh, tất cả đều quỳ xuống, không minh bạch chuyện gì xảy ra tiểu miêu nữ cũng bị các nàng lôi kéo quỳ xuống. Đông 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 11 cái đầu dập đầu trên đất, Gina lệ nóng doanh tròng mà nói, tuy là chúng ta không cách nào đại biểu toàn bộ miêu nữ nhất tộc, thế nhưng chúng ta nguyện ý phụng ngài vì vương. 11 con miêu nữ đầu chống chấm đất mặt, hai tay vác tại bên hông. Động tác rất buồn cười, nhưng cái này ở miêu nữ nhất tộc chung là biểu thị thần phục ý tứ. Đứng lên đi, trở về hảo hảo bồi bối, đối với chuyện này, ta sẽ không cho các ngươi thương lượng cửa sau. Tuân mệnh, vương thượng. Miêu nữ nhóm đứng dậy chuẩn bị ly khai, nhưng Tiểu An lại không có di chuyển. Tiểu An, làm sao vậy? Diệp Liên Na quan tâm nói. Tiểu An nhìn nàng một cái, mặt hướng Mạc Lìn, ánh mắt kiên định mà nói, vương thượng, ta muốn ly khai một đoạn thời gian. Đột nhiên chào từ biệt làm cho đám người đều ngẩn ra. Tiểu An, ngươi muốn đi đâu? An Ninh vội la lên. Nàng không biết tốt như vậy điều kiện, Tiểu An tại sao phải đi? Ta muốn du lịch đại lục, đem ngài vĩ đại nói cho sở hữu tộc nhân. Câu trả lời này làm cho miêu nữ nhóm thẹn thùng, các nàng quá áo cơm không sầu thói quen cuộc sống, thiếu chút nữa đã quên rồi tộc nhân còn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Vương thượng, ta cũng muốn đi. Ta cũng là. Hai vị khác thành niên miêu nữ cũng dồn dập chờ lệnh. Đương nhiên, A Ninh cũng không ngoại lệ. Làm cho các nàng đem tin tức này mang cho còn lại miêu nữ đối với Mạc Lìn nhất định là có lợi, nhưng là hắn hiện tại cũng chính là lục dùng người. Hơn nữa du lịch đại lục loại sự tình này, khẳng định có tính nguy hiểm, nhất là đối với miêu nữ mà nói, ta biết các ngươi rất gấp, thế nhưng các ngươi đừng đợi, ta đã kế hoạch tốt lắm. Chờ, các loại, lúc này chuyện đều xử lý xong, ta liền muốn bắt đầu tổ kiến thương đội, đến lúc đó các ngươi có thể theo thương đội cùng đi, đem tin tức quyết tán ra. Cái này dạng sự an toàn của các ngươi cũng có bảo đảm. Nghe được Mạc Lìn đều đã kế hoạch tốt lắm, miêu nữ nhóm cũng bỏ qua độc thân du lịch đại lục ý tưởng. Nộ Mỹ thành kiến thiết đang ở như hỏa như đồ trong tiến hành, tù bị ở cứu tế lương cũng đưa đến, thế nhưng Mạ Lìn không có đem những lương thực này phát bách tính. Hắn ngược lại không phải là nghĩ tham ô, mà là bắt đầu thực hành dĩ công đại trận. Mạ Lìn quy hoạch rất nhiều công trình, cần đại lượng nhân thủ, miễn phí sức lao động làm sao có khả năng bày đặt không cần. Có kỹ năng chuyên nghiệp, Mạ Lìn sẽ cho bọn họ đãi ngộ tốt hơn. Cái gì cũng sẽ không, chuyển gạch được chưa? Nguyệt Cầm cũng bận rộn. Đã có pháp luật, vậy thì phải có chấp pháp giả, Nguyệt Cầm liền có đất dụng võ. Vì vậy, Nộ Mỹ thành bót cảnh sát liền thành lập. Nguyệt Cầm đảm nhiệm cục trưởng, đồng thời cũng là duy nhất cảnh sát, chính mình lãnh đạo chính mình. Không có biện pháp, không có nhân tài a. Mã Liển chỉ có thể làm cho Nguyệt Cầm tự nghĩ biện pháp, hắn có thể cung cấp tài chính. Đây cũng là Mã Liển đối với khảo nghiệm của nàng, nhìn nàng có thể hay không đem người cảnh sát này cục tạo dựng lên, cũng giữ gìn tốt Nộ Mỹ thành trị an. Đối với cái này nhiệm vụ, Nguyệt Cầm hân nhiên tiếp thu. Nàng lần nữa cho thấy lôi lệ phong hành nữ cường nhân phong phạm, bận rộn liền cơm đều không để ý tới ăn. Mấy ngày ngắn ngủi, nàng liền đem cơ bản giản giáo bắt tới, tổng cộng chiêu mộ hơn 50 người. Tuy là những người này nghề nghiệp năng lực rối tinh rối mù, nhưng nhân phẩm đều là không có trở ngại. Nguyệt Cầm giành mạch từng câu, loại địa phương này cũng đừng trông cậy vào có thể tuyển được thích hợp nhân tài, chỉ cần nhân phẩm không có trở ngại, những thứ khác đều có thể bồi dưỡng. Louis cũng là một làm quan đoán, giao cho hắn trước nhiệm vụ đã hoàn thành. Đem Nổ Mì Thành chia làm 10 cái khu, mỗi cái khu chọn lựa một vị khu trưởng. Những thứ này khu trưởng ứng cử viên, hắn đều là chọn biết chữ người, lại dùng một ngày đem Mã Liển chế định tư nhân luật cho bọn hắn nói rõ ràng, sau đó liền đem cái này nhiệm vụ phân cho bọn hắn. Mã Liển nói một tháng sau kiểm tra thí điểm, hắn nói cho mặt nửa tháng sau kiểm tra thí điểm. Thời gian cấp bách, làm cho 10 cái khu trưởng chơi mạng tăng ca. Dân chúng làm một ngày sống, vừa định nghỉ ngơi thật tốt, đã bị bọn họ từ trong nhà hao đi ra tập thể học tập. Làm một tháng sau Mã Liển kiểm tra thí điểm lúc, bị quất ra đến nhân chúng có 80% đều qua quan. Có thể Mã Liển còn chưa hài lòng, nói cho Lục Ít, một tháng sau lần nữa kiểm tra thí điểm. Nếu như qua cửa suất không đạt được 100%, vậy hắn cũng liền đừng nghĩ làm. Chương 43, lúc đoạn ý nghĩa món lãi kết sủ. Trong ngay mắt, 3 tháng đã qua, Nộ Mỹ thành kiến thiết đã khá thấy hiệu quả. Hư hại phòng ốc đều được tu sửa, bên trong thành hoành 4 dựng thẳng 37 điều thân cây nói đều phô lên rồi rộng 5 mét đường xi măng mặt. Đường đi bộ tuy tốt, có thể trải đường đi bộ cần các loại công trình xa chiếc. Đường bằng máy móc, máy đào đất, chấn động nghiền ép máy móc, cạo đường máy móc, nhựa đường gieo rắc máy móc, cửa hàng gắn máy, áp lực đổ dầu xe. Không phải Mã Liển mua không nổi, chỉ là đường xi măng đáng sợ hơn tỷ lệ hiệu suất giá. Bóp cảnh sát, pháp viện, chính phủ đại lâu chờ, các loại kiến trúc cũng ở quy hoạch chung, những thứ này trước không nổi, xây công sự công trình số lượng quá lớn, gấp cũng không gấp được, quan trọng là quân doanh. Vương quốc đại quân đưa tới cuối cùng một nhóm cứu tế lương phía sau liền chế binh, phía nam náo động mới vừa kết thúc, các lộ cường nhân ngươi vừa hát xong ta đang tràng. Nước cạn vương bắt nhiều, khắp nơi trên đất là đại ca, Mã Liển cần một chi cường đại quân đội tới ứng đối đột phát tình huống. Hơn nữa, phía nam liên minh bộ lạc cũng ở nhìn chằm chằm. Tu vi ở để người ta lừa thảm rồi, bọn họ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Sở dĩ, bạo binh là việc cấp bách. Mã Liển lại từ trong hệ thống chiêu mộ 5000 binh sĩ. Tuy nói vương quốc quy định tử tức có tư quân không phải vượt lên trước 1000 người, nhưng Mã Liển át chủ bài đúng là một tay phản địch. Núi cao hoàng đế xa, ra khỏi cắt nọt pháo đài, vương quốc quan viên đều không nghe lời, hắn thì sợ gì? Cái này 5000 người chung, có 4000 đều là bộ binh, 1000 là khinh kỵ binh. Kỵ binh nhân số ít cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì kỵ binh quá mắc. Bộ binh 1 kim tệ, kỵ binh 2 kim tệ. Ngoại trừ binh chủng, hệ thống không cách nào mua sắm bất luận cái gì có sinh mệnh sinh linh. Mà chiến mã có thể thành vì kỵ binh buộc chặt thương phẩm mua sắm, sở dĩ 2 kim tệ bao quát một vị binh sĩ cùng một thất chiến mã, đắt một chút cũng bình thường. Chỉ là, cái này một lớp bạo binh lại tốn 6000 kim tệ. Từ đến nơi này Nổ Mỹ thành đưa đến hiện tại, Mã Liển đã tốn 7-8000 kim tệ. Muzos thành tiền thuế đã tốn hơn phân nửa, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Trong hệ thống thương phẩm rực rỡ muôn màu, cái gì đồ vật nhất kiếm tiền? Xa xỉ phẩm. Không phải, ngày đu phẩm. Xa xỉ phẩm tuy là đơn giá càng cao, nhưng chịu vì nó tính tiền đích xác rất ít người. Thú hồ người của thế giới này lại không có gì nhãn hiệu ý thức, ngươi nói nó là xa xỉ phẩm nó là được. Muốn đem một loại thương phẩm chế tạo thành xa xỉ phẩm, nhất định phải dựa vào thượng lưu xã hội kéo, đồng thời thượng lưu xã hội người cũng là những thứ này xa xỉ phẩm chủ yếu người tiêu thụ. Lấy bây giờ điều kiện, muốn dựa vào xa xỉ phẩm kiếm tiền không quá thực tế, nhưng dựa vào ngày nhu phẩm kiếm tiền cũng rất dễ dàng. Mã Liển rất nhanh liền nghĩ đến một kiện đồ vật, bất kể là thượng lưu xã hội vẫn là tầng dưới chốt bách tính đều thứ cần, chỉ cần là người liền thứ cần. Bật lửa. Vô luận là ai, trong cuộc sống đều không thể rời bỏ hỏa. Hiện nay mọi người nhóm lửa phương thức vẫn là đi qua đả kích hỏa cương sản sinh hoa lửa lấy lửa, không chỉ có phiền phức, tỷ lệ thành công thấp, còn dễ dàng thương tổn đến tay. Bật lửa liền dễ dàng hơn, nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể nhóm lửa, tất nhiên có thể thay thế được hỏa cương. Hơn nữa bật lửa không sợ bị người phòng chế, áp điện công sứ, linh hoàn, người của thế giới này còn không hiểu được. Không cách nào phòng chế, Mã Liển có thể thực hiện lũ đoạn liền ý nghĩa món lãi kết sủ. Hệ thống bán xỉ giá cả, một cái đồng tệ 10 cái, Mã Liển bán 1 ngân tệ 1 cái không quá phần a. Cái giá tiền này, cho dù là bình dân cũng mua được. Hiện tại lại không người hút thuốc, một cái bật lửa có thể dùng 1 tháng. 1 tháng 1 ngân tệ còn mua không nổi sao? Thạch Lan Vương quốc có hơn 10 triệu người, dù cho chỉ có 1/10 nhân dùng bật lửa, hắn đều có thể kiếm điên rồi. Mã Liển tốn 10 cái kim tệ tư nhân phát 100 vạn cái bật lửa. Nếu như đều bán đi, đó chính là 1 vạn kim tệ. Nhanh vượt qua Mã Liển cấp tiền thuế. đây chỉ là Mã Lìn danh giới cuối cùng giá cả, việc buôn bán chú trọng một cái nói giá không hạn độ trả tiền ngay tại chỗ, đến cùng có thể bán bao nhiêu, còn phải xem ngươi sẽ hay không làm sinh ý. Mã Lìn nhất định phải tọa chấn nổ Mỹ Thành, cái kia đi thương ứng cử viên cũng chỉ có thể là hắn, Lệ ổng. Tôn kính tử tước đại nhân, ngài rốt cuộc nhớ tới ta. Vừa thấy mặt, Lệ ổng liền ôm lấy Mã Lìn bắp đùi khóc lóc kể lể. Đây là cái người thông minh, hắn biết nếu như hắn vẫn đợi ở Mù Dột Thành, nhất định sẽ chậm rãi phai nhạt ra khỏi Mã Lìn phạm vi nhìn. Tuy là hắn bây giờ đang ở Mù Dột Thành qua được cũng rất tiêu xái, liền thị trưởng cũng phải cho hắn vài phần tình mọn, nhưng Lệ ổng minh bạch, hắn có thể có ngày hôm nay đều là bởi vì Mã Lìn. Nếu như không kín cùng Mã Lìn bước chân, sau này Mã Lìn chiêu mộ được nhân tài, nói không chừng sẽ đem hắn thay thế. Mã Lìn ghét bỏ một cước đem hắn đạp đi ra ngoài, sau đó lấy ra một cái bật lửa ở trước mặt hắn đánh hỏa. Lệ ổng cọ một cái đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia một đóa ngọn lửa. Biết đem ngươi kêu đến là tại sao không? Mã Lìn nhàn nhạt hỏi. Lệ ổng liên tục gật đầu, đoán được. Vật này gọi bật lửa, ta danh giới cuối cùng là một ngân tệ một cái, ngươi có thể bán bao nhiêu nhìn ngươi chính mình. Nếu như ngươi lần này tiền lời có thể để cho ta hài lòng, về sau ngươi chính là nổ mì thành thương đội đại trưởng quỹ. Lệ ổng nuốt nước miếng một cái, hỏi tử tức đại nhân, đại trưởng quỹ là có ý gì? Đại trưởng quỹ chính là thương đội người phụ trách, thương đội tương ứng người tất cả thuộc về ngươi đem, ngươi còn có thể điều động không cao hơn 1.000 kim tệ tài chính. Biết đại trưởng quỹ ý nghĩa, Lệ ổng kích động cả người run rẩy. Đây ý là nói, nếu như hắn đi qua lần thi này nghiệm, về sau Mã Lìn sinh ý đều muốn giao xử lý dùng hắn. Ta có thể cho ngươi 50 người hộ vệ, còn có sứ giả thân phận bảo đảm an toàn của ngươi. Ngươi có thể tuyển trạch tiếp thu, hoặc là không chấp nhận. Cái này hai lựa chọn, Lệ ổng không cần suy nghĩ liền biết rõ làm sao chọn. Nếu như hắn không chấp nhận, chỉ sợ hắn cái này nhân loại về sau liền sẽ không xuất hiện ở Mã Lìn trước mặt. Mời tử tức đại nhân yên tâm, Lệ ổng nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Mã Lìn cho hắn 50 người đều là ban đầu chiêu mộ trong 100 người, đã cùng người bình thường chênh lệch không bao nhiêu, Lệ ổng giật dây đứng lên cũng càng dễ dàng. Thương đội tổ kiến hoàn tất, Mã Lìn đem Diệp Liên Na đám người kêu qua đây, làm cho các nàng thương lượng một chút, phái một cái người theo thương đội xuất phát, đem nổ mì thành tin tức truyền ra ngoài. So sánh với nhân loại, miêu nữ khẳng định càng tin tưởng đồng tộc. Ba người thương lượng nửa ngày, quyết định cuối cùng làm cho Tiểu An đi. Bởi vì nàng nhận thức vì bản lãnh của mình kém cỏi nhất, làm cho Diệp Liên Na hai người lưu lại có thể tốt hơn vì Mã Lìn hiệu lực. Có hộ vệ bảo hộ, còn có sứ giả thân phận, an toàn cũng có bảo đảm. Ở một cái hiện lên sương mù sáng sớm, Tiểu An theo thương đội xuất phát. Thương đội đích đến của chuyến này là Vương Thành, dù sao cũng là chính trị văn hóa trung tâm thương nghiệp, có thể cấp tốc đem bật lửa mở rộng đi ra ngoài. Nhìn lấy thương đội càng lúc càng xa, Mã Lìn phân phó nói, Diệp Liên Na phải khổ cực các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi muốn nhìn chòng chọc phía Nam Liên Minh bộ lạc hướng đi. Ta muốn bọn họ sở hữu tin tức, coi như là minh chủ hắn mụ quá 80 đại thọ ta đều phải biết rằng hắn mời người nào. Hai người lập tức quỳ một chân trên đất, chính thanh nói, mời vương thượng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 44, quý tộc dưới sự thống trị bình dân chính là quỷ xin cơm. Trong đồng ruộng, vô số nhân ảnh tự nhiên mồ hôi, loạt ở mùa mưa đã tới trước thu gặt cây nông nghiệp. Trong đất trồng chính là một loại thế giới này đặc hữu họ đậu cây nông nghiệp, sinh trưởng chu kỳ chỉ cần cựu chừng 10 ngày. Mùa xuân leo, mùa hè liền có thể thu hoạch, hơn nữa sản lượng không thấp. Loại này cây đậu cũng đồ ăn cũng lương, có thể mài thành mặt làm món chính, cũng có thể nấu ăn, mùi vị cũng không tệ. Chỉ cần có thể thu hoạch cái này một tra lương thực, nạn đói vấn đề có thể tuyên bố kết thúc. Giữa ruộng bên trên, vợ lẽ nạ cho mẫu thân đưa tới cơm. Sau đó nhanh đi thay thế mệt nhọc mẫu thân, để cho nàng đi nghỉ ngơi một chút, tự mình tiến tới làm việc. Trong nhà không có nam nhân, hai mẹ con muốn trồng ngũ mẫu đất, đang không có nông dùng cơ giới thời đại, đây là một kiện phi thường cực khổ công tác. Nhìn lấy trầm điện điện vào đầu, vợ lẽ nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vui vẻ. Năm nay là một thu hoạch tốt, không cần nói bụng. Chỉ là, không biết lĩnh chủ đại nhân muốn thu đi bao nhiêu. Làm sao mới, chỉ có 7 thành. Bên trong phòng họp, Mã Lìn nghe Lụy thổi báo, trên mặt nồng nặc không thể tin tưởng. 7 thành là của ngài. Bọn họ có thể được 3 thành còn phải xem ngài sắc mặt. Của người nào sắc mặt? Ngài. Chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ tân tân khổ khổ trồng một chút lương thực, còn phải làm cỏ, còn phải bón phân, còn phải thu gặt, còn phải xem sắc mặt của ta. Đối với cái kia không thành quỷ xin cơm sao? Sinh hoạt tại quý tộc dưới sự thống trị bách tính, thật đúng là quỷ xin cơm. Bởi vì lãnh thổ đều là quý tộc, tài ruộng tự nhiên cũng là quý tộc. Nô mì thành bách tính, loại đều là Mã Lìn. Nếu như Mã Lìn muốn thu hồi, tùy thời có thể thu hồi, vậy bọn họ cũng chỉ có thể chết đói. Đối với tầng dưới chốt bách tính mà nói, ba thành cũng không phải là không thể được tiếp thu, dù sao cũng hơn chết đói mạnh mẽ. Mã Lìn xem như là minh bạch rồi, cùng quý tộc lãnh địa bình dân vừa so sánh với, trồng trọt trong vườn hát thúc thúc đều tính đãi ngộ tốt. Sửa lại, ta ba thành, bọn họ bảy thành. Mã Lìn một cái quý tộc đều không nhìn nổi. Hắn có thể không là người, nhưng cũng không trở thành từ bách tính trong miệng đoạt ăn. Đám kia trong đất kiếm ăn khổ cấp cấp một năm có thể có bao nhiêu thu hoạch, còn không bằng thương đội đi một chuyến kiếm được nhiều nghi. Hơn nữa không cho bọn họ ăn no, bọn họ nào có tâm tình sinh tiểu hải tử. Nhân khẩu tăng trưởng quá chậm, nộ mì thành làm sao phát triển? Phía nam còn có một tảng lớn lãnh thổ hoang lắm, không có ai miệng làm sao đi mở khẩn. Nếu là lúc trước, Louis nghe được tin tức này cao hứng có thể nhảy dựng lên. Nhưng thân phận bây giờ bất đồng, hắn cũng không ở dùng dân chúng thị giác nhìn vấn đề. Tử tước đại nhân, đến rồi thu hoạch thời điểm, địa tinh cũng nên tới. Louis vẻ mặt ưu sầu nói. Mã Lìn cao mày, địa tinh. Địa tinh cũng thuộc về tinh linh một loại, bất quá cùng nhân loại phổ biến trong nhận biết tinh linh bất đồng, địa tinh hình thể thấp bé, bề ngoài xấu xí. Vừa nhắc tới tinh linh, mọi người liên tưởng đến thường thường là tự do, hòa bình, đẹp thiện. Mà điệu tinh ở nhân loại trong quan niệm cũng là thi tiện, xấu xí, tham lam đại danh tử. Trên thế giới không có vô duyên vô cố yêu, cũng không có vô duyên vô cố hận, nhân loại chán ghét điệu tinh cũng là có nguyên nhân. Điệu tinh nhất tộc cũng là trên đại lục xưa nhất chủng tộc một trong. Nhưng mà cái này dài dòng trong năm tháng, điệu tinh nhất tộc cũng không có làm sao tiến hóa, đối với ma pháp như trước không có thiên phú gì, đại não cũng không làm sao phát triển. Bất quá chỉ cần chết ở một cái lĩnh vực trên dưới võ thuật, ngốc tử cũng có thể đã có thành tựu. Địa tinh nhất tộc mấy vạn năm tuế nguyệt bên trong, làm tốt nhất một chuyện, có thiên phú nhất một chuyện, chính là ôm bắt đuổi. Năm vạn năm trước, khi đó đại lục vẫn còn cự long thời đại, trên đại lục sinh hoạt rất nhiều cự long. Cự long cường đại từ không cần nhiều lời, khi đó cự long mới là đại lục chủ thể. Mà địa tinh nhất tộc chính là cự long chó săn. Bọn họ lấy cự long người hầu tự cho mình là, cũng coi đây là quang vinh. Ỷ vào cự long che chở, địa tinh nhất tộc tựa như trong tiểu thuyết, đại gia tộc thiếu gia ăn chơi bên người ác nô mở dạng, khắp nơi khi dễ nhỏ yếu chủ tộc. Ngay lúc đó nhân loại cũng bị địa tinh nhất tộc khi dễ rất thảm. Cực kỳ lâu về sau, nhân loại rốt cuộc phát triển, vượt qua long tộc, đem long tộc đuổi ra khỏi đại lục, trở thành đại lục mới chúa tể. Địa tinh nhất tộc đã không có chỗ dựa vững chắc, lại gặp người loại cường đại, liền muốn ôm nhân loại bắt đuổi, thế nhưng nhân loại như thế nào dễ gạt gẫm. Nhân loại đã sớm xem thấu địa tinh bản tính, sở dĩ chẳng những không chấp nhận địa tinh đầu nhập vào, ngược lại bắt đầu trắng trợn bắt giết địa tinh. Địa tinh không thể làm gì khác hơn là cách xa nhân loại xã hội sinh tồn, đợi đến danh tiếng quá khứ mới từ từ thò đầu ra. Sau lại, đám địa tinh phát hiện nhân loại mặc dù là một chủng tộc, nhưng chia làm rất nhiều quốc gia, bởi vì lợi ích lẫn nhau công phạt, đồng tộc trong lúc đó đánh không gì sánh được thảm liệt. Quốc gia khác nhau giữa cửu hận, thậm chí vượt qua nhân loại đối với địa tinh cửu hận. Vì vậy địa tinh lần nữa phát huy sở trường, bọn họ bén nhạy nhận thấy được, sau này trên đại lục cạnh tranh không phải là chủng tộc giữa cạnh tranh, mà là từng cái quốc gia giữa cạnh tranh. Phụ thuộc vào một cái cường đại quốc gia mới là địa tinh sinh tồn chi đạo. Người thống trị đều là lợi ích sinh vật, bọn họ bất kể dân chúng đối với địa tinh có bao nhiêu cửu hận, chỉ cần là có lợi, đó chính là đúng. Có thể ôm lên nhân loại cường quốc bắt đuổi, xác đáng nhưng 100 cái nguyện ý. Cái gì? Ngươi nói quốc gia này đã từng trắng trợn bắt giết địa tinh. Địa tinh nhất tộc có thứ nhất danh ngôn, hắn đã giết cha ta, hắn lại giết mẫu thân ta, nhưng hắn vẫn là ta nhất chủ nhân tôn kính. Đây là địa tinh đối với cường giả thái độ, đối với người yếu. Phi thường xin lỗi, xin đem các ngươi thức ăn cùng nữ nhân đều giao ra đây. Thật bất hạnh, nỗ bị thành hướng đông nam hắc phong xâm lâm trung liền sinh hoạt một cái địa tinh bộ lạc. Mỗi khi đến rồi thu hoạch thời điểm, địa tinh đều sẽ tới cấp đoạn. Tiên nhậm linh chủ mỗi lần đều sẽ đưa lên đại lượng lương thực, còn có nữ nhân, đổi nhất thời an bình. Nghe xong Louis giải thích, Mạc Lìn kem chút khí cười rồi. Vũ khí lạnh thời đại, hình thể cũng là một loại ưu thế. Địa tinh vóc người thấp bé, một cái bình thường thành niên nam tính, một cái người có thể đánh 10 cái địa tinh. Có thể bị địa tinh khi dễ thành cái này dạng, cũng là một cái kỳ văn. Thông báo mọi người, năm nay thu hoạch ta chỉ cần 3 thành. Còn như địa tinh, ta sẽ nhường bọn họ trả giá thật lớn. Mới nói 5000 binh mã, hắn có thể chịu cái này bị quất. Đối với cái này chủng không phải sự tình sinh sản, chỉ biết là cướp đoạt người yếu, an xin cường giả chủ tộc, Mạc Lìn nguyên tắc là có thể giết 1000 tuyệt không giết 800. Chương 45, Ophelia công tác Louis chân trước vừa ra cửa, Nguyệt Cầm liền đi đến. Mạc Lìn nhìn lấy Louis để giao báo cáo, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ngồi đi." Nguyệt Cầm ngồi ở bên cạnh, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Mạc Lìn gò má. Nếu như quên Mạc Lìn phía trước khi dễ chuyện của mình, lấy một người đi đường góc độ đến xem Mạc Lìn, hắn thực sự thật đẹp trai đâu. Không biết qua bao lâu, đợi đến Mạc Lìn xem xong rồi báo cáo trong tay. "Tìm ta có chuyện gì?" "À, chuyện gì?" "Mạc Lìn, ta Bạch Ngân ngươi hỏi ta." Nhìn lấy Mạc Lìn im lặng biểu tình, Nguyệt Cầm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. "À, đối với cái kia, bắt tội phạm không có chỗ giam giữ." Mạc Lìn vỗ trán một cái, "Đã quên quy hoạch ngục giam." "Ta biết rồi, ngươi đi làm việc trước đi." Mạc Lìn xuất ra bản đồ, vừa định hoạch định một chút ngục giam vị trí, lại phát hiện Nguyệt Cầm vẫn ngồi ở chỗ cũ không hề động. "Còn có chuyện gì sao? Ngươi muốn cùng địa tinh khai chiến?" Nguyệt Cầm hỏi. "Ngươi đều nghe được, ta có thể làm cái gì?" Những lời này ngược lại là ở Mạc Lìn ngoài ý liệu. Mạc Lìn cho nàng an bài công tác nàng hoàn thành rất tốt, nhưng là giới hạn với thuộc bổn phận công tác, nàng xưa nay sẽ không chủ động yêu cầu chia sẻ cái gì. Dù sao Mạc Lìn ngày đó đem nàng đả kích quá độc ác, còn không gì sánh được lời nói ác độc đem nàng bỡn cợt không đáng một đồng. Không nói hận a, chí ít cũng phải có điểm chán ghét. Nhìn lấy Mạc Lìn một bộ dáng vẻ bất ngờ, Nguyệt Cầm chậm rãi mở miệng. "Ta trước đây nghe nói có một cái quý tộc, hắn chỉ trưng thu con dân 5 phần 10 thu hoạch, được người gọi là thiện lương nhất quý tộc. Hắn để cho ta tin tưởng, trên thế giới này vẫn có tốt quý tộc. Nhưng là sau lại ta mới biết được, vị này quý tộc lãnh địa không thích hợp trồng trọt, căn bản không bao nhiêu thu hoạch. Vì vậy, vị này quý tộc thẳng thắn cầm dân đều thuê cho còn lại lĩnh chủ, được đến thù lao tất cả đều bị hắn nuốt vào. Mà con dân của hắn bị yêu cầu tham gia nhất mệnh nhọc công tác. Tuy là ta rất đáng ghét ngươi, nhưng cái này không có thể ảnh hưởng phán đoán của ta, ngươi là người tốt." Mạc Lìn vội vã ngắt lời nói, "Đình chỉ, miễn bàn người tốt, ta đối với cái từ này dị ứng. Nếu như ngươi nghĩ giúp ta, cho ta xoa bóp vai à, mỗi ngày quan tâm như thế một đống chuyện hư hỏng, quá mệt mỏi." Duỗi người, hoạt động một chút cái cổ, Mạc Lìn rõ ràng có thể nghe được xương của mình quả kẹt rung động. Nguyệt Cầm do dự một chút, đi tới Mạc Lìn phía sau, xanh miết ngón tay ngọc khoát lên hắn đầu vai, bụng về án miết lấy. Thành thật mà nói, Nguyệt Cầm thủ pháp nát nhừ, còn không bằng tiểu điếm ven đường bên trong 200 khối phục vụ, nhưng Mạc Lìn vẫn là dựa vào ghế đang ngủ. Kinh ngạc nhìn một hồi đang ngủ say Mạc Lìn, Nguyệt Cầm cởi áo khoác, trùm lên trên người hắn, sau đó bước nhanh ly khai. Tuy là trên ghế salon thì có một cái mền, nhưng Nguyệt Cầm mang tính lựa chọn bỏ quên nó. Lầu hai cửa sổ chỗ, ba nữ nhân ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn lấy Nguyệt Cầm bối ảnh. "Xem đi," ta liền nói nhanh. Ệ Dìn vẻ mặt cười đều nói. Ophelia nổi giận nói, "Đại sát lang." Đơn thuần An Ninh không biết có ý tứ, tò mò nói, "Các ngươi đang nói cái gì ạ? Ngươi không có phát hiện Nguyệt Cầm cùng vừa rồi lúc tiến vào, có cái gì không cùng một dạng địa phương sao?" "Cái gì không cùng một dạng địa phương?" "Đần, áo ngoài của nàng không thấy." Ngủ một giấc đến tối, vừa mở ra nhãn, đã nhìn thấy ba nữ nhân vây quanh ở bên cạnh mình, biểu hiện trên mặt khác nhau. Ệ Dìn vẫn là trước sau như một ôn thuận, chỉ là trong mắt mang theo chút đông tích. Ophelia lại là ngạo kiểu nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ đang hờn dỗi. An Ninh cái mũi nhỏ rung động mấy cái nói, đều là Nguyệt Cầm mũi. Mã Lìn trong nháy mắt có chút ngạc nhiên, lập tức cầm lấy dây trên người mình y phục, mới phát hiện nguyên lai là Nguyệt Cầm áo khoác. Thư thư phục phục duỗi người, đem Nguyệt Cầm y phục đưa cho Ệ Dìn, sau đó đem Ophelia ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ngậm béo ngậm bình hai. Ophelia tức giận biểu tình trong nháy mắt không thể kìm được nữa, thân thể nhất thời mềm nhũn ra, nhắm mắt lại, như có như không thở hổn hển. Đại bộ phận nữ nhân đều có một cái công tắc, cũng là một phiến phòng hỏa môn. Cái này công tắc vị trí mỗi người không giống nhau, chỉ cần mở nó ra, là có thể để cho nàng thiêu cháy. Mã Lìn đã đem Ophelia nghiên cứu triệt để, vành hai chính là nàng công tắc, chính là biết khóc hải tử có sữa ăn. Thấy Ophelia bị Mã Lìn sủng ái, An Ninh cũng không cam chịu lạc hậu, ủy khuất ba ba lên án Mã Lìn bất công. Mã Lìn không thể làm gì khác hơn là dành ra một tay, vuốt ve An Ninh đôi căn. Ệ Dìn liền bất lo nhiều, nàng thiện giải nhân ý, hiểu chuyện, hơn nữa chưa từng có tâm tình, chỉ biết là thuận theo Mã Lìn. Tốt lắm, về trước phòng ngủ a. Súng thật đạn thật, trăm vạn tinh binh trí chưa mải. Sơn đạo giàn rùa, huyên chống thét giải đã đi qua. Một phen chém giết phía sau, bốn người nhét chung một chỗ lẫn nhau trêu cợt. Một ngày mệt nhọc, lại trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, cái này dừng lại một cái bụng liên tiếp kêu lên. Đói bụng không, ta đi làm cho các nàng chuẩn bị bữa ăn khuya. Ệ Dìn khoác lên y phục, xuất môn phân phó người làm nữ. Lần trước chiêu mộ công nhân làm vệ sinh Mã Lìn cuối cùng để lại 50 cái, trải qua Ệ Dìn huấn luyện, một ít thức ăn đơn giản các nàng đã làm được lô hỏa thuần thanh. Chỉ chốc lát sau, một bàn cơm nước liền đã bưng lên. Bốn người vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn, Á Mị mặc đồ ngủ liền chạy vào. Ta nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Nhìn lấy Á Mị tuyệt không khách khí ngồi xuống, và hạ, cầm đũa lên liền chuẩn bị ăn uống, Ệ Dìn sắc mặt nhất thời liền đen lên rồi. Á Mị, ngươi càng ngày càng không biết lễ phép. Bị Ệ Dìn dạy dỗ một câu, Á Mị chu cái miệng nhỏ nhắn, cầu khẩn nhìn lấy Mã Lìn. Hai từ này rất thông minh, mỗi lần lần lượt Ệ Dìn giáo huấn đều biết tìm Mã Lìn cáo trạng. Tốt lắm, không nên nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Á Mị cái tuổi này chính là hoạt bát thời điểm, ngươi luôn là quản giáo nàng biết rằng buộc hài tử thiên tính. Ệ Dìn hiếm có chút oán trách nói, ngài liền sủng nàng à, cẩn thận đem nàng sủng thành hư hài tử. Hài tử hiền lành coi như ngươi không quản giáo, nàng cũng sẽ không đổi bại. Á Mị liên tục gật đầu, đồng ý nói, ân, Mã Lìn tiên sinh nói rất đúng. Á Mị là hảo hài tử. Nói xong đắc ý nhìn thoáng qua Ệ Dìn, có Mã Lìn che chở, Ệ Dìn cũng không thể dạy dỗ nàng, chỉ phải thúc giục, đều đã trễ thế này, ăn xong nhanh đi về ngủ. Ta không phải, ta muốn cùng các ngươi ngủ chung. Không được. Ba nữ nhân trong miệng một lời. Đợt, cảm tạ trôi tuyết phồn hoa tan mất khen thưởng, cảm tạ bờ rồ nhì ạ lợi xịt, ghi mỹ thiết khắc vẻ thắng. Chương 46, cũng không chiến đấu kịch liệt rầm 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 một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Thôi Thiến theo bản năng bảo vệ nữ nhi. Mẹ, làm sao vậy? Bỡ lẽ nà mơ mơ màng màng hỏi. Thôi Thiến lúc này mới nhớ tới, hiện tại đã không phải là lấy trước kia chủng an toàn không có bảo đảm cuộc sống. Có bót cảnh sát giữ gìn trị an, những tên lưu manh kia, vô lại đều bị bắt. Ta đi ra xem một chút, ngươi đợi ở trong phòng. Thôi Thiến mặc quần áo tử tế, mở cửa, phát hiện các bạn hàng xóm cũng dồn dập mở cửa phòng đi ra, đang tụ ba tụ năm trò chuyện. Đợi đến cái này một con đường cư dân đều bị kêu lên, khu trưởng cầm máy phóng đại thanh âm ở trong đám người hô, trễ như thế đem mọi người kêu là có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Ngày hôm nay nhận được thông báo, linh chủ đại nhân quyết định năm nay thu hoạch chỉ cần nộp lên trên ba thành. Lời vừa nói ra, đoàn người nhất thời sôi sùng sục. Khu trưởng, ngài nói là sự thật sao? Lĩnh chủ đại nhân, thực sự chỉ cần ba thành. Thiên nột, lĩnh chủ đại nhân chỉ lấy ba thành, chúng ta đây có thể còn lại bao nhiêu lương được à? Về sau rốt cuộc không cần lo lắng đói bụng. Khu trưởng lần nữa nhắc lại một lần, đây là thật, sau đó liền ly khai con đường này, chạy đi thông báo khu trực thuộc bên trong những người khác. Thôi Thiến về đến nhà, bỡ lẹ nạ lập tức nào tới. Mụ mụ, ta nghe đến rồi, lĩnh chủ đại nhân chỉ lấy ba thành. Chúng ta sẽ không lại bị đói. Thôi Thiến ôm hưng phấn nữ nhi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy, sẽ không lại bị đói. Về sau được thời gian càng ngày sẽ càng tốt. Chỉ cần chúng ta có thể tránh thoát lần này. Không giải thích được làm cho bợ lẹ nạ ngây ngẩn cả người, sau đó nàng đã nhìn thấy Thôi Thiến lại đang thu thập phòng ngầm dưới đất. Cái phòng dưới đất này ở nàng 12 tuổi năm ấy liền đào xong, sau đó mỗi khi đến rồi mùa thu hoạch, Thôi Thiến đều sẽ để cho nàng mang theo lương thực trốn vào trong tầng hầm ngầm. Nàng không biết vì sao, bình thường rất sủng ái mẫu thân của hắn, đối với chuyện này sẽ không nuông chiều nàng. Vô luận nàng làm nũng vẫn là khóc giống đều không hữu dụng. Nhưng lần này, nàng nghĩ hỏi cho rõ, bởi vì nàng cho là mình đã lớn lên. Ở bợ lẹ nạ truy vấn dưới, Thôi Thiến nói cho nàng địa tinh gần nhất sẽ tới cướp bóc sự tình. Không phải, ta không tin lĩnh chủ đại nhân phải làm như vậy. Nghe hài tử, chuyện này không phải lĩnh chủ đại nhân không muốn là được, địa tinh là tới cướp bóc, bọn họ mới sẽ không cùng lĩnh chủ đại nhân tương lượng. Nhưng là, không có gì có thể là, ngươi không phải nghĩ vĩnh viễn đi theo lĩnh chủ đại nhân sao? Vậy sẽ phải hào hào sống sót. Ở Thôi Thiên Quyên, vợ lẽ nạ vẫn là ngoan ngoan trốn vào trong tầng hầm ngầm. Hắc Phong xâm lâm sát biên giới, Mã Lìn phái 10 cái trinh sát binh, một ngày điệu tinh bước ra rừng rậm, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Nỗ Bỉ thành hướng đông nam có 2 cái gò đất nhỏ, Mã Lìn mệnh lệnh 1000 kỵ binh ngấp trong sơn khâu phía sau. Chờ, các loại, cặn kẽ, nghe tên kêu tiên vàng, từ hai bên dẫn ra. Mã Lìn không biết điệu tinh sẽ phái bao nhiêu người tới, bất quá lùi nói quá khứ đều là chừng 1000 người. 1000 kỵ binh mai phục 1000 điệu tinh, Mã Lìn cảm giác mình có điểm khi dễ người, hình như là đang dùng phe ra di cùng xe đẩy vào xe. Suy nghĩ một chút lại phân ra 300 người, để cho bọn họ chặn đứng điệu tinh đường lui, cùng với liệp sát chạy tán loạn điệu tinh. Bố trí xong phía sau, chỉ còn lại chờ đợi. Đợi chừng 3 ngày, thám mã báo lại, Hắc Phong xâm lâm điệu tinh rốt cuộc xuất động. Nhân số hơn 1000 người, đại khái 4 giờ chiều tả hữu sẽ đến Nổ Mị thành. Mã Lìn lập tức phân phó, chuẩn bị chiến đấu. Bên trong thành bách tính nhìn thấy hạng nặng binh lính võ trang ở còn sót lại trên tường thành đợi mệnh, đã đoán được sắp sửa phát sinh cái gì, dồn dập trốn vào trong nhà, đóng chặt cửa cửa sổ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Mã Lìn rốt cuộc ở trong ống dòm thấy được điệu tinh thân ảnh. Cao cỡ nửa người hình thể cưỡi ở một loại lộc trên lưng, trên người bộ thấp kém bị giáp, lộ ra màu nâu đậm da rẻ, cơ phủ, truy, loan đao nhóm vũ khí hướng Nổ Mị thành mà tới. Có thể là căn bản không nghĩ tới Nổ Mị thành có thể sẽ có nguy hiểm, những thứ này điệu tinh thậm chí ngay cả thám báo đều không có phái ra một cái. Loạn tao tao đội ngũ giống như là siêu thị trứng gà đánh gây lúc tranh đoạt bác gái. Đợi cho điệu tinh tiến nhập phục kích phạm vi lúc, Mã Lìn vung tay lên, Giòn Dương cung cài tên, hướng về phía bầu trời tới một mũi tên. Tên đều mũi tên hét dài thanh âm xẹt qua bầu trời, ẩn dấu kỵ binh xông lên gò đất, sau đó mượn địa thế hướng về điệu tinh xung phong liều chết. Lúc này, điệu tinh mới phát hiện chúng mai phục. Nhân loại kỵ binh. Một tiếng gào thét vang lên, một đám điệu tinh vãi cả linh hồn. Nộ Mị thành làm sao có khả năng có nhiều như vậy kỵ binh? Vấn đề này thành bọn họ vĩnh viễn bí ẩn chưa có lời đáp. Xông tới. Hai chi kỵ binh giống như hai thanh đao nhọn, một tả một hữu đâm vào địa tinh đội ngũ. Mặc dù chỉ là khinh kỵ binh, nhưng trùng kích đám này cưới lộc tinh giản một mạch không muốn quá đơn giản. Các kỵ binh thậm chí không cần sử dụng binh khí, gắng gượng đụng vào đều có thể đem bọn họ đụng ngã lăn. Địa tinh đội ngũ trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Sắc bén trường thương đâm vào bọn họ khô đét lồng ngực, đem từ lộc lương thượng thiêu bắt đầu, hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó móng ngựa bước qua, để lại đầy mặt đất thịt nát. Trường kiếm chặt bỏ, chất lượng kém bị giáp căn bản không có thể vì bọn họ cung cấp một tia bảo hộ. Giết chóc, kêu thảm thiết, lộc minh, ngựa hí. Đây hoàn toàn là một hồi một phương diện tàn sát. Hoàng loạn phía dưới, địa tinh liền có tổ chức phản kháng đều làm không được đến, chỉ có thể mặc cho kỵ binh xâm lược. Thủ lĩnh của chi đội ngũ này biết bọn họ xong, quả đoán tuyển trạch chạy trốn, đáng tiếc ở bốn chu du giặc 300 kỵ binh đã sớm nhìn chăm chú vào hắn. Mới vừa thoát ly chiến trường, một cái lồng tầm liền đeo vào trên người hắn. Binh sĩ túm lấy sợi dây, một đường đem hắn kéo về dưới thành, sau đó đem sợi dây hướng trên tường thành ném một cái, một sĩ binh tiếp được dây thừng, đem địa tinh treo ở trên tường thành. Toàn bộ nước chảy mây trôi, không có ý nghĩa, đi. Mã Lìn có chút không thú vị nói, mới vừa thấy kỵ binh từ trên gò đất xuống phía dưới thời điểm xung phong, hắn thật là có chút ít kích động, thế nhưng chiến đấu quá mức dễ như trở bàn tay, thật sự là không có đáng xem. Một bên lùi ngược lại là thấy chó nhãn, ngài ở đâu ra nhiều như vậy kỵ binh? Vũ khí lạnh thời đại, kỵ binh quý báo biết bao ai cũng biết. Hắn chính là nhớ rõ, Mã Lìn trước đây vừa mới đến Nổ Mị thành thời điểm, bên người chỉ có 100 cái binh sĩ. Mã Lìn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không nên hỏi đừng hỏi. Lùi sợ đến vội vã quỳ xuống đất nhận sai. Bây giờ Mã Lìn không cần trước bất kỳ ai giải thích. Chương 47, tiêu diệt địa tinh bộ lạc chiến đấu gần rằng co vài chục phút, hơn 1000 địa tinh đã bị chạm sát hầu như không còn. Mã Lìn hạ lệnh để lại mấy cái người sống, để cho bọn họ cự ly gần chiêm ngưỡng một cái trên tường thành treo địa tinh di dung, mấy cái địa tinh sợ đến run như cầy sấy. Đây chính là địa tinh, sức chiến đấu yếu thương cảm, chỉ biết thuận gió cọ thế cục, hơi chút ngược gió sẽ giải tán lập tức, không có tiết tháo chút nào đáng nói. Cho dù là để cho bọn họ mang theo Mã Lìn quân đội tìm được địa tinh bộ lạc, bọn họ cũng không chút do dự bằng lòng. Bán đứng tộc nhân đối với bọn họ mà nói căn bản không có phụ tội cảm. John, ngươi mang 4000 binh mã tiêu diệt địa tinh bộ lạc, những người khác quét tước chiến trường. Đem những này lộc tất cả đều làm thịt làm thành thịt khô, địa tinh thi thể đều vùi vào trong đất làm phân bón. Mã Lìn ngay từ đầu không có ý định lưu lại cho mình hậu họa, nổ có không nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Lúc này, trong thành bách tính cũng đi ra khỏi nhà, vừa định hỏi thăm một chút tình huống thế nào, đã nhìn thấy một cái người hô to thắng. Chúng ta đánh thắng. Từ trên đường chạy qua. Rất nhanh, lần này đại thắng tin tức liền truyền khắp toàn thành, mọi người đều biết Mã Lìn tiêu diệt hết địa tinh tin tức. Càng ngày càng nhiều người đi ra đầu phố, thua tay múa chân chúc mừng chàng thắng lợi này. Cộc 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 móng ngựa đạp ở trên đường xi măng, phát sinh tiếng vang lênh lênh. Trên đường đoàn người dồn dập thối lui đến đường cái hai bên, quỳ xuống, đem đầu chống chấm đất mặt. Mã Lìn ngồi trên lưng ngựa, đi theo phía sau một đội kỵ binh. Sắc ý nghiêm nghị ánh mắt từ mặt nạ mắt bắn ra, quét mắt vào người. Đây đường người, không có một cái dám ngẩng đầu. Chỉ có Bỡ Lẽ Nạ, lấy can đảm lén lén nhìn Mã Lìn liếc mắt. Ánh nắng từ Mã Lìn trên đầu bỏ ra, làm cho hắn thoạt nhìn lên giống như một cả người tỏa ra huy hoàng thần chỉ. Cái nhìn này để cho nàng cả đời đều không thể quên được. Đi ngang qua cục cảnh sát thời điểm, Nguyệt Cầm cũng dẫn người chờ đợi ở bên đường. Chứng kiến Mã Lìn rụt ngựa mà đến, Nguyệt Cầm quỳ một chân trên đất, hai tay chống kiếm, cúi đầu. Cái này tiêu ngạo kỵ sĩ, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện ở Mã Lìn trước mặt cúi đầu. Thẳng đến Mã Lìn tiến nhập lâu đài phía sau, dân chúng mới đứng dậy, tiếp tục chúc mừng. Bên trong lâu đài, đã sớm biết được tin tức ba nữ nhân chờ đợi ở nội báo trước cửa, người làm nữ nhóm quỳ gối đại môn hai bên. Nhìn thấy Mã Lìn trở về, không có giống bình thường giống nhau xông tới, mà là thật sâu bái một cái. Đợi đến Mã Lìn đi vào nội báo, các kỵ binh mới chỉ có rời khỏi lâu đài. Mỗi khi các quý tộc xuất chinh chiến thắng trở về phía sau, vì trình diễn vũ lực sẽ như thế khoe khoang một phen. Thường xuyên qua lại liền thành trên đại lục thông dụng lễ nghi. Cái này còn không là điều kỳ quái nhất, có địa phương còn có thể làm cho dân chúng dâng ra một cái xinh đẹp xử nữ bồi lĩnh chủ ngủ một đêm, lấy cảm tạ lĩnh chủ đại nhân thân phó tiền tuyến, bảo vệ lãnh địa cùng con dân. Mã Lìn không có thấp như vậy tụ, có ẻ gìn ba cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân hầu hạ, những thứ kia nữ nhân bình thường hắn cái kia để ý. Là Mã Lìn đang hưởng thụ ẻ gìn ba người hầu hạ lúc, John đã mang theo quân đội cùng xe ngựa xuất phát, chạy cả đêm đường, đã tới Hắc Phong Sâm Lâm sát biên giới. John hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, ăn uống no đủ phía sau, ở địa tinh dưới sự hướng dẫn tìm được rồi địa tinh bộ lạc. Cái này địa tinh bộ lạc thật đúng là không nhỏ, khu rừng rậm rạp trung bị dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn, khắp nơi đều là thấp lùn nhà gỗ. Bộ lạc ngoại vi có hai cái địa tinh canh gác, nói là canh gác, kỳ thực bọn họ một điểm lòng cảnh giác đều không có. Đáng chết, bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại? Bọn họ mang theo lương thực và nữ nhân, nhanh nhất cũng phải hậu thiên mới có thể trở về. A, ta thật hoài niệm những cô gái kia mùi vị. Hy vọng bọn họ lần này có thể nhiều mấy người phụ nhân trở về. Nhân loại nữ nhân quá yếu đuối, ta mới chỉ có chơi vài ngày liền chết. Đó là ngươi quá thô lỗ. Hai cái điệu tinh sẽ không nghĩ tới, đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, binh lính nhóm đã từ 8 cái phương hướng bao vây toàn bộ bộ lạc. 4000 binh sĩ vây quanh một cái mấy vạn người bộ lạc, đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như địch nhân cũng là loài người, hoặc là chủng tộc khác, do làm như vậy chính là tại tìm chết. Nhưng điệu tinh sức chiến đấu nha. A Xis theo chân bọn họ vừa so sánh với đều xem như là thép thiết hùng sư tử. Trong kỵ vượt 10000 địch, nghe có chút khó tin, nhưng nếu như địch nhân là điệu tinh, trở nên phi thường hợp lý. Siêu một chi tên kêu gõ chuông báo tử, những phương hướng khác tên kêu tiễn cũng vang lên, mà tuần tra địa tinh còn vẻ mặt một bức. Cái gì tiếng? Lời còn chưa nói hết, một chi tên nọ ở giữa yết hầu. Một con khác địa tinh chính mắt thấy đồng bạn bị ghim dính lên cây, sợ đến liền lăn một vòng chạy trốn, nhưng hắn khẳng định không chạy nổi tên nọ, mới đi ra ngoài hai bước đã bị tại chỗ bắn chết. Giòn rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém chết dẫn đường loại, quát lên, chủ công có lệnh, không chờ một ngống, giết, giết. Binh sĩ mại chỉnh tề bước tiến nhằm phía địa tinh bộ lạc. Địch tập, nhân loại giết tới, bắn cung mau bắn tên. Đám địa tinh cũng bắt đầu chống lại, nhưng trong hỗn hoảng, nghiêm trọng khuyết thiếu huấn luyện, tính kỷ luật kỳ sai, rất sợ chết địa tinh quân đội căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Mặt nạ một mang, ai cũng không thích. Một vòng lưa thừa vũ tiến hạ xuống, binh lính nhóm không phát hiện chút tổn hao nào. Lấy đám địa tinh lực lượng, có thể mở bao nhiêu tờ UN giờ cung, có thể bắn chết thỏ cũng là không tệ rồi. Bọn họ cũng chỉ có thể ỷ vào số lượng nhiều, hù dọa một chút không có quân đội tiền nhiệm lĩnh chủ. Nhưng phàm là cái giàu có lĩnh chủ, trong tay có điểm kỵ sĩ, sớm thì đem bọn hắn cho cốt đều dương. Bốn phương tám hướng đều có quân đội ngăn chặn, đám địa tinh giống như con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Vận khí không tốt đụng vào binh lính trên thân kiếm, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Máu tanh tàn sát đang tiếp tục, địa tinh kêu rên đã quay dày tĩnh mật rừng rậm. Mã Lìn mệnh lệnh là không chừa một ngống, cái kia chính là không chừa một ngống. Tiên huyết hội tụ thành suối nhỏ, chảy vào rừng rậm ở chỗ sâu trong. Từng cái binh sĩ máu me khắp người đứng ở một mảnh trong thi thể, giống như từ trong địa ngục bỏ ra ngoài tu la. Ngắn ngủi 2 giờ, bọn họ đem chọn cái địa tinh bộ lạc tàn sát hầu như không còn. Quét tước chiến trường, kiểm tra còn có người sống hay không, đem tất cả đồ đáng tiền đều mang đi. John ra lệnh, binh lính nhóm bắt đầu lần lượt từng cái lục soát địa tinh phong ốc. Địa tinh tài phú thật đúng là không ít, mấy năm nay từ nổ mỉ thành đánh cướp không chỉ có lương thực và nữ nhân, còn có hơn 1000 mai kim tệ cùng châu báu. Quét dọn xong chiến trường, sắc trời đã tối xuống, John mệnh lệnh binh lính nhóm ở ven rừng rậm nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, binh lính nhóm chờ đợi chiến lợi phẩm bắt đầu phản hồi nổ mỉ thành. Chương 48, một thuộc tính ma tinh, mới thương phẩm. Dầm dầm dầm, lĩnh chủ đại nhân có lệnh, mọi người đều đi đông môn nên tiếp đại quân chiến thắng trở về. Khu trưởng từng nhà thông báo, dân chúng vẻ mặt mộng bức đi ra khỏi cửa. Nên tiếp đại quân chiến thắng trở về. Lại đánh giặc sao? Ta nghe nói, lĩnh chủ đại nhân đánh bại địa tinh phía sau liền phái quân đội đi thảo phạt Hắc Phong Sâm Lâm địa tinh bộ lạc. Thật vậy chăng? Cái kia đây cũng là đánh thắng. Nhất định là đánh thắng, không phải vậy có thể gọi chiến thắng trở về sao? Đi mau đi mau, mau đi xem một chút lĩnh chủ đại nhân quân đội. Đông môn đã vây đầy bách tính, làm John mang theo quân đội vào thành lúc, đoàn người buộc phát ra một trận hoan hô mãnh liệt, hai bên đường phố bách tính dồn dập hướng quân đội đầu đi hoa tươi. John đem chiến lợi phẩm đưa vào lâu đài, sau đó mang theo quân đội phản hồi quân doanh. Lần nữa hướng dân chúng phô bày võ lực của mình, bây giờ nổ mỉ thành người đã tràn đầy cảm giác an toàn. Tuy là Mã Lìn quân đội nhân số cũng không nhiều, nhưng là muốn phân tình huống đối đãi. Bây giờ phía nam không có đại quy mô náo động, chỉ có một ít chạy trốn tán loạn cường đạo. Tam công ngũ sau khi đã phế đi, đại tiểu quý tộc cũng thay đổi một lần, lớn nhất quý tộc chính là Mã Lìn cái này tự tước. Toàn bộ phía nam còn có ai có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp? Chỉ có phía nam liên minh bộ lạc được cho uy hiếp, nhưng bọn hắn cũng không khả năng trực tiếp tiến công Mã Lìn. Chỉ cần tiến công Mã Lìn lãnh địa, chẳng khác nào cùng Thạch Lan Vương quốc khai chiến. Thạch Lan Vương quốc tuy là tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng phía nam liên minh bộ lạc thực lực cũng không mạnh mẽ, lớn nhất chênh lệch ở vũ khí trang bị. Bởi thiếu thiết, thêm lên nấu sắc kỹ thuật là hậu, binh lính của bọn họ lấy giáp suất chỉ có không biết đến 10, đại đa số binh sĩ chỉ có thể ăn mặc bị giáp. Bị giáp cũng không phải cái gì cũng sai, nhưng cùng áo giáp so sánh với, năng lực phòng ngự vẫn là sai rất nhiều. Ngoại trừ vũ khí trang bị là hậu, còn có một chút chính là lòng người. liên minh liền thật có thể là một lòng sao? Tu Vi ở chính là xem thấu điểm ấy, mới dám hố bọn hắn. Bên trong lâu đài, Mã Lìn đang ở hỏi John một ít lúc chiến đấu tình huống. Lần này chiến đấu binh lính nhóm chỉ có mười mấy người bị thương nhẹ, phần lớn là bị độn khí đánh bị thương, còn có một cái bị chặt chân. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Có thể có loại này chiến quả, một là bởi vì hệ thống chiêu mộ binh sĩ thân thể tố chất rất mạnh, kỹ năng chiến đấu phi thường thuần thục. Hai là bởi vì trang bị hoàn mỹ, tất cả đều là một nước mới tinh trang bị, áo giáp đều là tinh cương. Phân phó John chiếu cố tốt bị thương binh sĩ, sau đó Mã Lìn bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Lương thực gì đó hắn không thiếu, châu đáo cũng trứng mắt, cái gì châu đáo cũng so ra kém kim tệ thực sự. Bất quá, ở một đống châu đáo chung, có một cái tinh xảo dương gỗ nhỏ hấp dẫn Mã Lìn chú ý. Cái dương gỗ này tiểu xảo tinh xảo, lay động một cái, bên trong dường như có vật gì, cảm giác giống như là bảo thạch. Mở ra xem, là hai cái to bằng nắm đấm trẻ con mặc lục sắc tinh thể. Mã Lìn cảm giác mình dường như ở đâu chính quy phổ trong sách gặp qua thứ này. Khi hắn cầm lên chuẩn bị nghiên cứu một chút lúc, trong đầu đống nhiên ra nhiều rất nhiều tin tức. Mã Lìn mau đánh mở hệ thống nhìn một cái, phát hiện hệ thống dĩ nhiên nhiều một cái vật phẩm phân loại. Ma pháp loại. Mã Lìn tra xét một phen, phát hiện ma pháp phân loại chúng có thật nhiều một hệ ma pháp cùng một thuộc tính ma trượng, cùng với rất nhiều hắn thấy đều chưa thấy qua đồ vật. Đánh đâu giá cả cũng sẽ không là kiếm tệ, mà là trong tay hắn cái này màu xanh đậm tinh thể. Mã Lìn rốt cuộc biết vật này là gì, một thuộc tính ma tinh. Địa tinh trong bộ lạc dĩ nhiên có loại này bà bối. Mã Lìn cảm thấy thật bất ngờ. Thưởng thức một hồi phía sau, Mã Lìn liền đem ma tinh thu vào. Trong hệ thống tiện nghi nhất ma pháp cũng muốn 100 ma tinh, hai quả ma tinh cái gì cũng mua không nổi. Ngoài ý muốn đạt được hai quả ma tinh, hệ thống lại xuất hiện loại biến hóa này, cũng để cho Mã Lìn đối với ma pháp nổi lên hứng thú. Buổi tối lúc ăn cơm, Mã Lìn đột nhiên hỏi, "Ệ Dìn, các ngươi tinh linh chắc đúng ma pháp rất có thiên phú à?" Đột nhiên vừa hỏi làm cho Ệ Dìn ngây ngẩn cả người, suy nghĩ một chút phía sau hồi đáp, cũng không nhất định, tinh linh cũng chia rất nhiều chủng tộc, mỗi cái chủng tộc đều chỉ có thể nắm giữ tương ứng ma pháp. Thì như chúng ta huy tinh linh, chỉ có thể nắm giữ quang minh ma pháp. Nhưng quang minh ma pháp đối thiên phú yêu cầu rất cao, sở dĩ huy tinh linh chủng cũng chỉ có số rất ít tinh linh năng sử dụng. Nói, Ệ Dìn trên mặt cũng hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng là khi chứng kiến A Mỹ lúc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lại nói tiếp, A Mỹ cũng sắp đến rồi ma pháp vỡ lòng nhân kỷ, nàng hẳn rất có hy vọng. Lời vừa nói ra, đám người dồn dập nhìn về phía A Mỹ. A Mỹ trong miệng bỏ vào thịt, thủy bông bông trong đôi mắt to tràn đầy rốt nát vô tri. Nếu như nàng có thể trở lại bộ lạc nói, nhắc tới bộ lạc, Ệ Dìn cùng A Mỹ cảm xúc đều trở nên có chút hạ. Ệ Dìn tỷ tỷ, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể tái kiến tộc nhân. A Ninh an ủi. Ophelia cũng ôm lấy A Mỹ, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của nàng. Buổi tối, Ệ Dìn nuốt ở Mã Lìn trong lòng, thân mật cọ sát lồng ngực của hắn. Ophelia biết Mã Lìn có lời muốn cùng Ệ Dìn nói, rất hiểu chuyện ôm lấy A Ninh né tránh, cho bọn hắn lưu túc không gian. Mã Lìn một bên vuốt vuốt, một bên an ủi, ta sẽ phái người hỏi thăm các ngươi một chút bộ lạc, nếu như có tin tức nói. Lời còn chưa nói hết, Ệ Dìn môi mỏng liền dính vào. Một lúc lâu, Ệ Dìn thở hổn hển nói, ta sẽ không rời đi ngươi, ta nói rồi ta nguyện ý cả đời hầu hạ ngươi, ta chỉ là muốn cho A Mỹ trở lại nàng bên cạnh mẫu thân. Ta đã thành thói quen có cuộc sống của ngươi, không có ngươi ở đây bên người, ta sẽ ngủ không được. Mã Lìn người hung hăng xoa nhẹ một bả, hỏi bộ lạc của các ngươi ở đâu. Trước đây ở Thạch Lan Vương quốc cùng Xe Vân Vương quan hệ ngoại giao phạm vi sơn mạch sát biên giới, nhưng bây giờ tỷ tỷ hẳn là mang theo tộc nhân trốn vào sơn mạch ở chỗ sâu trong. Ta biết rồi. Mã Lìn trả lời một câu, sau đó vỗ một cái Ophelia. Đừng giả bộ ngủ. Khi hi Ophelia cợt nhả cọ sát qua đây, A Ninh cũng theo sát phía sau. Kỹ năng làm lạnh hoàn tất, Mã Lìn lần nữa thượng đẳng. Đợt, cảm tạ tùy phong kiếm người ảnh, phù tinh, mộng mở giả mạ bảy tháng. Chương 49, miêu nữ vào thành ngày hôm sau, ăn xong rồi điểm tâm, Mã Lìn ở trong thành bảo lưu loan. Và ở vài ngày rồi, chính mình còn chưa lành tốt đi dạo quá tòa pháo đài này. Người làm nữ nhóm tam tam lưỡng lưỡng đang làm việc, đem bên trong lâu đài xử lý sạch sẽ gọn gàng, mặt cỏ cũng là tu bổ qua. Nhìn thấy Mã Lìn, dồn dập túi người chào. Mã Lìn suy nghĩ, có phải hay không nên cả một đám tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tới làm sống? Nỗ bị thành nữ nhân đều là tiêu chuẩn nông gia phu nhân, coi như Mã Lìn rất nỗ lực chọn lựa, cũng chỉ là chú lùn bên trong cất cao cái mà thôi. Giữa lúc Mã Lìn cân nhắc đi đâu cả nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lúc, Louis báo lại, nói trong thành tới một đám miêu nữ. Nhanh như vậy đã tới rồi. Mã Lìn suy nghĩ nói, sau đó phân phó người làm nữ đi đem An Ninh gọi tới. An Ninh vừa nghe nói đồng tộc tới, thay quần áo khác, cao hứng bừng bừng chạy đi lên tiếp. Cửa thành, một đám bách tính vây quanh hai mươi mấy người miêu nữ chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ miêu nữ nhóm tụ chung một chỗ, đem giả trẻ vây vào giữa, khẩn trương nhìn chằm chằm vây xem đoàn người. Cũng may bọn họ chỉ là vây xem, vẫn chưa có cái gì còn lại hành vi. Cũng không biết hai hô một tiếng, An Ninh phu nhân đã tới. Đoàn người trong nháy mắt tản ra, nhường ra con đường. So sánh với Edin cùng Ophelia, dân chúng đối với An Ninh liền quen thuộc tất đa. An Ninh tính cách hoạt bát, để cho nàng mỗi ngày đứng ở trong thành bảo so với giết nàng còn khó chịu hơn. Cho nên nàng thường thường chạy ra ngoài chơi, còn đem ạ mì đồ ăn vặt đều mang cho trong thành tiểu hài tự ăn. Thường xuyên qua lại, trong thành bách tính cũng biết nàng. Thêm lên An Ninh tâm địa thiện lương, thường thường bố thí thức ăn cho cùng khổ bách tính, sở dĩ liền được An Ninh phu nhân tiếng xưng hô này. Nhưng là bây giờ dân chúng thu hoạch một tra lương thực, đã không có ăn không no tình huống, An Ninh cũng sẽ không cần cướp của người giàu chia cho người nghèo. Làm một thân lễ phục màu đen, An Ninh xuất hiện ở miêu nữ nhóm trước mặt lúc, miêu nữ nhóm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trắng non da rẻ, tuyệt đẹp lễ phục, toàn thân cao thấp sạch sẽ gọn gàng, còn tản ra nhàn nhạt mùi hoa. Đây thật là miêu nữ sao? Nếu như không phải trên đầu lỗ thai, cùng dưới làn váy đuôi, các nàng còn tưởng rằng đây là cái nào quý tộc nhà thiên kim đại tiểu thư. Các ngươi tốt, ta gọi An Ninh. An Ninh thoải mái tự giới thiệu. Miêu nữ nhóm cúi đầu, học bách tính nói, An Ninh phu nhân. Các ngươi gọi ta An Ninh là tốt rồi. Chúng ta đều là đồng tộc, không cần khách khí như vậy. An Ninh vẫy tay, gọi tới Lục Ít, phân phó nói, Lục Ít, ngươi trước cho các nàng tìm một nơi ở a, tốt nhất phải liền cùng một chỗ. Lục Ít lập tức móc ra mang theo người bản đồ, nghiên cứu một chút nói, An Ninh phu nhân, người xem Đông Thành 13 khu địa phương này như thế nào đây? Nỗ Mỹ Thành nguyên lai có 10 vạn người, chiến tranh cùng nạn đói đưa tới toàn thành một nửa nhân khẩu hoặc chết hoặc trốn, còn có bị cưỡng chế chứng minh, cũng không trở về nữa, sở dĩ có rất nhiều phòng ở đều là trống không, cũng không có gì hay chọn, ngược lại hiện tại Nỗ Mỹ Thành người đều là giống nhau nghèo, cũng không có cái gì khu vực thuyết pháp. Vừa lúc Diệp Liên Na một nhà cũng ở tại cái kia phụ cận, không có chuyện còn có thể xuyến xuyến môn. Ân, liền nơi này đi. Tốt, An Ninh phu nhân, ta cái này liền dẫn các nàng đi qua. Không cần, ngươi đi giúp các nàng xin một cái trợ cấp a, ta dẫn các nàng tới liền tốt lắm. Louis không người đáp ứng, thống kê một chút các nàng tin tức, nhanh đi giúp các nàng xin hỗ trợ. Thấp nhất sinh hoạt trợ cấp là Mã Liễn chế định một hạng phúc lợi, đối với những thứ kia vừa mới đến Nộ Mỹ thành nhân, tạm thời còn không có biện pháp nuôi sống chính mình có thể xin, chỉ có thể cam đoan các nàng có thể ăn no mà thôi, cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Lần này vào thành miêu nữ có 24 người, trong đó 10 cái thành niên miêu nữ, 9 cái tiểu miêu nữ, 5 cái lao niên miêu nữ. An Ninh đem các nàng mang tới phân phối nơi ở phía sau, liền cho các nàng cặn kẽ giới thiệu một chút Nộ Mỹ thành quy củ, còn đem Mã Liễn thông báo tuyển dụng miêu nữ chuyện nói cho các nàng. Chờ các ngươi nghỉ ngơi sau đó, sẽ có người tới dạy các ngươi Nộ Mỹ thành pháp luật, nhất định phải học được. Chỉ cần học xong, là có thể trở thành Nộ Mỹ thành công dân lạc. An Ninh dặn dò. Miêu nữ nhóm liên tục gật đầu, chúng ta nghe tiểu An nói, An Ninh phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm chú học tập. Đều nói rồi gọi ta An Ninh là tốt rồi. Ta đây liền đi trước, các ngươi trước thu thập một chút gian nhà, tối nay sẽ có người đem trợ cấp phát các ngươi. An Ninh biết mình ở chỗ này các nàng có điểm không đông ra, sở dĩ đi về trước. An Ninh đi rồi, miêu nữ nhóm tụ chung một chỗ, hưng phấn thảo luận. Hoa, Vương phi thật là đẹp a. Vậy khẳng định a, không đẹp sao có thể làm Vương phi đâu. Thiên Nột, chúng ta rốt cuộc sở hữu phòng ốc của mình, còn có thể giống nhân loại giống nhau quang minh chính đại sinh hoạt. Vương phi nói, nhất định phải học được Nỗ Mỹ thành pháp luật, tài năng mới có thể trở thành Nỗ Mỹ thành công dân. Vương phi còn nói, Vương thượng cần chúng ta làm việc cho hắn đâu. Ta muốn đi nhận lời mời. Ta cũng đi, ta cũng đi. Hảo hảo hảo, các ngươi đều đi, nhưng bây giờ chúng ta có phải hay không nên thu dọn nhà rồi hả? Một vị lao miêu nữ lên tiếng, miêu nữ nhóm cũng kiềm chế tâm tình kích động, bắt đầu quét tước gian nhà. Buổi trưa lúc, Louis mang theo mấy người, giá một chiếc xe ngựa nào đó tới. Các ngươi trợ cấp đều phát xuống tới, mỗi người ngũ cân gạo ngũ cân mặt, các loại rau dưa tổng cộng ngũ cân, thịt khô 3 cân, các loại gia vị, đệm chăn 2 cái, còn có. Đem vật tư danh sách giao cho miêu nữ nhóm phía sau, Louis khiến người ta đem đồ vật đều rời xuống tới. 7 ngày sau biết lần nữa cấp cho, các ngươi nhìn một chút có vấn đề gì hay không, không có vấn đề liền ký tên lên đây. Miêu nữ nhóm nói cảm ơn liên tục, sau đó ở trên danh sách ký tên của mình. Đem đồ vật đều dọn vào trong phòng phía sau, miêu nữ nhóm đều ngẩn ra. Trước đây vì đạt được mấy thứ này, đều muốn mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm. Hiện tại chỉ cần xin một cái, liền có người bắt bọn nó đưa đến trong nhà. Nếu như sớm một chút biết Nộ Mỹ thành thì tốt biết bao a, có thể chết ít rất nhiều tộc nhân. Nhớ tới đã qua bi thảm, miêu nữ nhóm trong lúc nhất thời lại ôm đầu khóc giống lên. Đang khóc đâu, chỉ nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Miêu nữ nhóm nhanh chóng lau khô nước mắt, mở cửa phòng, lại phát hiện bên ngoài dĩ nhiên cũng là miêu nữ. 2 cái lao miêu nữ, mang theo 5 cái tiểu miêu nữ. Các ngươi tốt, ta gọi Gina. Ta gọi Eo Lệ. Các ngươi chính là tiểu A người nhà A. Mau mời vào. Miêu nữ nhóm nhiệt tình đem các nàng mời tiền đến. Thiên hạ miêu nữ là một nhà, mấy cái lao miêu nữ rất nhanh thì cùng Gina 2 người quen thuộc, tiểu miêu nữ nhóm cũng chơi chung náo. Lao miêu nữ môn thập phần cảm khái, miêu nữ nhất tộc rốt cuộc nên đón mùa xuân. Này cũng muốn cảm tạ vương thượng A. Đợt, chương 48, bị phong. Đã sửa chữa còn không có phóng xuất, tạm thời tiên phát đến liên quan đến tác phẩm trong. Chương 50, miêu nữ làm sao có thể không xuyên trang phục nữ bộ. Có Gina một nhà trợ giúp, mới tới miêu nữ nhóm thích đứng rất nhanh cuộc sống ở nơi này. 10 cái thành niên miêu nữ muốn nhận lời mời, Mã Liễn cũng không khách khí, toàn bộ thu dưới làm người làm nữ. Miêu nữ làm sao có thể không xuyên trang phục nữ bộ đâu. Toàn bộ an bài bên trên. Đai đeo hải tất chân, nền đỏ giày cao gót, hát sắc tiểu váy ngắn hợp với bạch sắc tiểu tạp dề. Không thể không nói, miêu nữ mang giày cao gót có thiên nhiên ưu thế. Ezin cùng ổ phệ lì ạ sau khi mặc vào liền đứng cũng không vững, mà miêu nữ sau khi mặc vào chỉ là thích đứng một cái, liền hoàn toàn có thể làm được hành động như thường. Mỗi sáng sớm vừa rời giường, nhìn lấy 2 mèo các người làm đứng thành một hàng không người đồng nói, vương thượng chào buổi sáng cái này hàng ngày qua, đơn giản là hậu viện mạo dầu mỏ, đẹp đến nhà. Chỉ là ổ phệ lì ạ có điểm không cao hứng, một bộ ủy khuất ba ba dáng vẻ chất vấn Mã Liễn. Ngươi có phải hay không liền thích cái loại này? Cùng nhân loại không cùng một dạng nữ nhân. Có ý tứ. Ezin có dài nhọn lỗ thai, miêu nữ có 2 mèo cùng đôi, sở dĩ ngươi mới, chỉ có. Thích các nàng, nếu như không phải ta chủ động nói, ngươi căn bản sẽ không yêu thích ta đúng hay không? Nói vậy, ta đối với mỗi người các ngươi yêu đều là giống nhau. Mã Liễn nghĩa tránh nghiêm từ nói, đồng thời trong lòng bồi thêm một câu, đối với thiên hạ sở hữu mỹ nữ yêu đều là giống nhau. Gạt ngươi, ta vậy mới không tin đâu. Tốt, ngươi không tin đúng không? tới, ngày hôm nay ta yêu phế ngươi. Mã Lìn trực tiếp ôm lấy ổ phê lì ạ, đem mẹ dìn cùng an ninh đều đuổi ra ngoài. Sau đó cả ngày, hai người đều chưa đi ra phòng ngủ, liền cơm đều là mẹ dìn đưa vào đi. Mẹ dìn nằm ở trên cửa, tràn đầy phấn khởi nghe chụp lấy. An ninh bịt lấy lỗ thai, chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không cao hứng. Ổ phê lì ạ lại đang ăn mảnh. Mẹ dìn a di, an ninh tỷ tỷ, các ngươi đang làm gì? A mị đột nhiên xuất hiện ở hành lang, mẹ dìn cùng an ninh nhất thời luống cuống, vội vã tiến lên đem a mị ôm đi. Ngày này, dùng một câu khái quát chính là ta từng đặt chân đỉnh núi, đã từng tiến nhập thung lũng. Hai người đều nhường ta được lợi lương nhiều. Buổi tối, bốn người nằm ở trên giường, bình tĩnh lạ thường. Ô Phê Lì ạ tiếng nói đều cầm, liền cơm tối cũng không ăn liền ngủ mất. Ezin cùng An Ninh đú đoán lướt nhau, đều do Ô Phê Lì ạ. Đối với, không sai. Ngày mai hảo hảo trừng trị nàng. Hành. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Ô Phê Lì ạ thư thư phục phục dối người. Vừa nhớ đến giường, lại phát hiện Ezin cùng An Ninh không có hảo ý xem cùng với chính mình. Các ngươi. Không đợi Ô Phê Lì ạ nói, Ezin cùng An Ninh liền nhào tới. Sau đó, bị ổ phê lì ạ tại chỗ cầm xuống. An ninh vốn là đánh không lại ổ phê lì ạ, mà ẹ dìn sức chiến đấu cơ bản là số 0. Hai người chói một khối cũng không đủ ổ phê lì ạ dọn đẹp. Không chỉ có bị bới sạch sẽ, còn bị ổ phê lì ạ hung hăng đùa giỡn một phen. Ổ phê lì ạ mặc quần áo xong, dương dương đắc ý nhìn hai người lướt mắt, đi ra ngoài ăn điểm tâm đi. Ẹ dìn dùng rằng đứng dậy, hối hận nói, hẳn là trước tiên đem tay nàng chân chói chặt. An ninh vẻ mặt nhận đồng gật đầu, không sai. Làm ẹ dìn cùng An ninh bị ổ phê lì ạ khi dễ lúc, Mạc Lìn đã phòng ngừa chu đáo giúp các nàng tìm trợ thủ. Bóc cảnh sát lâm thời bên trong phòng làm việc, Nguyệt Cầm vẫn là trước sau như một chăm chỉ làm việc, liền Mã Lìn tới đều không có phát hiện. Khi nàng chú ý tới Mã Lìn lúc, rõ ràng sợ hết hồn, nhãn thần có chút bối rối chỉnh sửa quần áo một chút. Sao ngươi lại tới đây? Mã Lìn giơ lên trong tay y phục, báo cho biết một cái. Đã tắm rồi. Nguyệt Cầm tiếp nhận y phục, vừa định nói lời cảm tạ, lại phát hiện bộ y phục này dường như biến nặng. Lục soát một hồi, Nguyệt Cầm ở trong túi phát hiện một cái bình. Nguyệt Cầm đấy mắt hiện lên một tia ý mừng, ngoài miệng lại hết sức ghét bỏ nói, ta không phải nói không muốn sao? Cái bình này chính là một chai nước hoa. Ẹ dìn ba người đều có, ổ phê lì ạ vẫn còn ở Nguyệt Cầm trước mặt khoe khoang rồi một phen. Một chai nước hoa mà thôi, Mã Lìn lại tặng nàng một chai, có thể nàng làm thế nào cũng không chịu muốn, còn nói chính mình chưa bao giờ thích loại vật này, chỉ thích thực lực. Sau đó trở về thì chính mình len lén trích chút cánh hoa mang ở trên người. Ngươi không muốn? Ta đây ném. Mã Lìn cầm lấy nước hoa, làm bộ muốn ném, Nguyệt Cầm liền vội vàng đứng lên ngăn lại, ném làm gì? Quái đáng tiếc. Nhận lấy nước hoa phía sau, Nguyệt Cầm giả vờ tùy ý mà hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ đến tiễn ta nước hoa rồi hả? Không có gì, nước hoa nhiều lắm. Trong nhà người hầu đều thuận tay một chai, ta suy nghĩ bày đặt cũng là rơi cho. Nguyệt Cầm chân mày hung hăng hơi núp nhích một chút, nắm lấy bút máy ngón tay đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh. Cũng không biết vì sao, Mã Lìn cảm giác chọc Nguyệt Cầm sinh khí chính là rất có ý tứ. Có lẽ là bởi vì trong nhà bà cái kia vô luận hắn làm sao rồi, cũng sẽ không với hắn sinh khí. A Nguyệt Cầm hít sâu hai cái khí, ngựa khí bất thiện nói, ngươi còn có chuyện gì? Cùng đi ra ngoài đi một chút đi. Không đi, ta còn có việc. Chuyện gì? Buổi tối mở hội nghị phải nói nội dung, còn không có viết xong. A. Mã Lìn cầm lấy Nguyệt Cầm bút máy, đem ngòi bút để lên bàn hung hăng nhấn một cái. Bút hỏng rồi, ngươi cũng biết không được, đi ra ngoài một chút ta. Nguyệt Cầm. Trên tường thành, hai người một trước một sau đi tới. Nhìn lấy bên trong thành răng khắp nơi đường xi măng, cùng ven đường chơi đùa hải tử, Nguyệt Cầm trong lòng không khỏi có chút chấn động. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem một tòa nghèo khổ vất vả thành nhỏ phát triển trở thành cái dạng này, nhường cho con dân đều ăn ăn no mặc đủ ấm, còn có lương thực dư. Đặt ở toàn bộ đại lục, có thể làm được quý tộc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên tại Nguyệt Cầm nhìn xuất thần thời điểm, Mã Lìn đột nhiên xoay người, trong tay còn cầm hai chi quẹt kem. Cho Nguyệt Cầm một chi, chính mình ăn một chi. Hai người ghé vào trên tường thành, quan sát bên trong thành máy tính. Trong thành bảo cho ngươi để lại gian phòng, tại sao không đi ở hả? Nguyệt Cầm liếm môi một cái, ta chỉ là thuộc hạ của ngươi, ở tại nhà ngươi tính chuyện gì xảy ra. Được rồi, ta cho ngươi một cái lý do. Vừa dứt lời, Mã Lìn liền hôn lên. Lần này, đến tiên Nguyệt Cầm đại nào đừng máy. Chương 51, phong bận dư âm nữ nhân vương thành bên ngoài một chỗ bên trong cung điện, một hồi thịnh đại vũ hội đang tiến hành. Lầu một đại sảnh rất rộng, đầy đủ dung nạp hơn trăm người mà không hiện ra trên trúc. Khắp phức tạp hoa văn trên tấm đá, rất nhiều quần áo đắt tiền nam nữ trẻ tuổi đang tìm kiếm cùng với chính mình mục tiêu. Ngồi bàn bưng hay, linh hoạt ở trong đám người xuyên toa. Nếu như không cẩn thận đụng tới cái kia một cái, phòng trường phải xóa nít mở lại. Vũ hội vẫn duy trì liên tục đến đêm khuya, tân khách mới chỉ có lần lượt tán đi. Ở lầu ba một cái xa hoa bên trong gian phòng, năm nam một nữ sáu người ngồi ở trên ghế salon, nghe một người nam nhân thao thao bất tuyệt giới thiệu trong tay đồ chơi nhỏ. Liên như vậy nhẹ nhẹ ấn vào, thì sẽ sinh ra ngọn lửa. Ta tỉ mỉ nghiên cứu qua cái này gọi bật lửa đồ đạc, kết cấu rất đơn giản, là tối trọng yếu chính là. Nam nhân nói, đem bật lửa tách ra, cầm áp điện gốm sứ máy lửa ở trước mắt mọi người phô bày một vòng. Cái vật nhỏ này, cùng với bật lửa nước bên trong, mới là bốc cháy then chốt. Đáng tiếc, ta còn không có biết rõ ràng hai thứ này, tại sao phải châm lửa. Nam nhân nói xong, khác một cái người cầm lấy bật lửa chủ thể bộ phận, hỏi trong này thủy là cái gì thủy. Không biết, ta nếm thử qua mở ra nhìn, kết quả. Nam nhân buông tay nói, phình một tiếng, sẽ không có. Ta phỏng chừng không phải thủy, chắc là nào đó dầu. Dầu lời nói, hẳn là càng sền sệt mới đúng, ngươi xem nó tại nội bộ lưu động dáng vẻ, căn bản không giống như dầu. Nói, còn lay động một cái bật lửa, chứng minh chính mình nói không sai. Như thế cái vật nhỏ, liền từ Vương Thành kiếm đi mấy vạn kim tệ. Lúc nào Vương Thành tiền đến phiên người bên ngoài buôn bán lời. Cái này Mã Lìn là lai lịch gì? Vẫn còn ở điều tra, bất quá một cái tử tức mà thôi, lãnh địa vẫn còn ở phía nam, có thể có lai lịch gì? Nói cũng phải, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái này sinh ý cũng không nhỏ a. Làm sao bây giờ? Đương nhiên muốn xem nói ngươi tiên sinh cùng Tử Lan phu nhân. Nói ngươi là một cái khuôn mặt nham hiểm trung nhân nhân, đồng thời cũng là vương quốc hầu tước. Tử Lan phu nhân là một cái phong vận dư âm nữ nhân, đồng thời cũng là đã đi qua Lôi Minh công tức phu nhân. Hai người kia gia tộc đều là làm hỏa cương buôn bán, chỉ bất quá một cái ở bắc, một cái ở nam. Bật lửa xuất hiện, đối với bọn họ trùng kích mới là lớn nhất. Không hề nghi ngờ, bật lửa tất nhiên sẽ thay thế được hỏa cương, đến lúc đó bọn họ tài lộ thì sẽ hoàn toàn bị chém đứt. Đoạn nhân tài lộ, như giết cha mẹ người. Nói ngươi làm sao có khả năng ngồi xem Mã Lìn cướp đi việc buôn bán của hắn? Có thể Mã Lìn dù sao cũng là một vị tử tước, vẫn có lãnh địa, có lính riêng tử tước. Nếu như mạnh bạo, đánh thắng được hay không trước không nói, một phần vạn Mã Lìn bẩm báo tủ vị ở nơi đó, chỉ sợ cũng đủ bọn họ uống một bầu. Nói ngươi theo bản năng nhìn Tử Lan phu nhân liếc mắt, lại phát hiện Tử Lan sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, một ngụm giết chết rượu trong ly phía sau, đứng lên nói, ta còn có việc, thất bội. Nói xong, không đợi đám người giữ lại liền rời đi. Cửa cung điện, thị nữ thấy Tử Lan đi ra, lập tức mở cửa xe. Tử Lan quét đèn đuốc sáng choang cung điện liếc mắt, sau đó lên xe ngựa nên ngang mà đi. Bật lửa đã phong mị toàn thành, nàng đã sớm nghiên cứu qua, hơn nữa nàng tin tưởng nói ngươi cũng khẳng định nghiên cứu qua. Phòng chế hầu như là không có khả năng chuyện, sở dĩ cũng chỉ có thể từ đầu nguồn hạ thủ. Những người đó ý đồ rất rõ ràng, bọn họ nghĩ nhúng tay cái này cái cọc sinh ý. Coi như điều kiện, bọn họ có thể cùng nhau đối phó Mã Lìn. Nếu như nói ngươi cùng Tử Lan không đồng ý, vậy bọn họ sẽ đi bang Mã Lìn đối phó hai người. Ngược lại, cái này cái cọc sinh ý bọn họ là lễ vật đính hôn. Bất kể là cùng ai. Nói ngươi không hề rời đi, nói rõ hắn đồng ý cùng mấy người kia liên thủ, mà Tử Lan hoặc là bị bọn họ đá ra khỏi cục, hoặc là cũng chỉ có thể gia nhập vào bên kia. Ngu xuẩn. Thật là một có thể vào viện bảo tàng ngu xuẩn. Tử Lan nhịn không được mắng. Ở Vương Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, những người kia đức hạnh gì nàng có thể không biết sao. Theo chân bọn họ hợp tác, chính là ở bảo hộ lộ ra. Trở lại phủ đệ, Tử Lan lập tức phân phó người hầu chuẩn bị hành lý, nàng muốn đi một chuyến nội mì thành. Thạch Lan Vương quốc Vương Thành chia làm nội ngoại hai cái khu vực. Nội thành là hoàng thất, quý tộc, phú thương khu vực sinh hoạt, mà ngoại thành lại là bình dân, hạ đẳng chủng tộc khu vực sinh hoạt. Đây cũng là thánh ma trên đại lục thái độ bình thường, nhưng quốc gia khác thành thị trên cơ bản cũng là loại này bố cục. Các quý tộc một bên hưởng thụ nghiền ép bóc lột tầng dưới chót nhân dân mang tới ưu việt sinh hoạt, một bên lại để cho những người này vì bọn họ chống đỡ nguy hiểm. Nội thành bên trong trị an muốn so ngoại thành tốt hơn rất nhiều, sở dĩ các thương nhân đều sẽ tuyển trạch ở tại nội thành. Lệ ông bao một cái quán trọ nhỏ, đầy đủ đoàn người ở xuống. Tiểu An tiểu thư, chúng ta ngày mai là có thể khởi hành đi trở về. À, nhanh như vậy liền phải trở về rồi sao? Không đi địa phương khác rồi sao? Tiểu An không phải là không muốn trở về, nàng chỉ là muốn làm cho càng nhiều hơn miêu nữ biết nổ mỹ thành. Bật lửa đã tiêu thụ không còn, bọn họ cũng không tất phải ở lại chỗ này. Lệ ổng sinh ý làm được rất tốt, vừa mới bắt đầu chỉ là dân chúng bình thường mua sắm bật lửa. Sau lại những thương nhân khác phát hiện thứ này có thể có lợi phía sau, dồn dập từ hắn nơi đầy nhập hàng. Mã Lìn danh giới cuối cùng là một vấn đề, hơn nữa cũng không có hạn chế nhất định phải cùng người nào giao dịch. Sở dĩ Lệ ổng thẳng thắn đem bật lửa đều bán cho thương nhân, bình quân giá cả ở vũ ngân tệ một cái. Còn như những thương nhân kia có thể hay không kiếm đến tiền, đó là chính bọn hắn sự tình. Ngược lại Lệ ổng nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng lại vượt ra khỏi Mã Lìn mong muốn. Bật lửa tuy là thuận tiện, nhưng là phải cân nhắc dân chúng sức mua. Vương Thành phụ cận bách tính tương đối giàu có, mấy cái ngân tệ vẫn là đảo nổi. Xa hơn xa xa, phòng trường liền không bán chạy. Nếu như giá cả so với hỏa cương cao nhiều lắm, tin tưởng bọn họ tình nguyện tuyển trạch khó dùng hỏa cương cũng sẽ không lựa chọn bật lửa. Mã Lìn danh giới cuối cùng một ngân tệ, chỉ so với hỏa cương đắt 50 cái đồng tệ. Hơn nữa hỏa cương còn cần phối hợp đá lửa cùng ngòi lấy lửa sử dụng, ngòi lấy lửa cùng đá lửa cũng cần mua, ngòi lấy lửa tiêu hao cũng mau, một tháng lại là 30 mấy đồng tệ. Một tiền bạc giá cả vừa vặn, đắt một điểm, cũng không phải đặc biệt đắt, ở bình dân tiếp thu trong phạm vi. Hiện tại Lệ ổng mang theo hơn 5 vạn kim tệ, nào còn dám tại ngoại dừng lại lâu. Tiểu An cũng chỉ đánh ngoan ngoãn với hắn trở về. Bất quá, làm sao an toàn trở lại Nô Mỹ thành là một vấn đề. Lệ ổng nhìn lấy Tiểu An, rơi vào trầm tư. Chương 52, ta hỏi ngươi kim tệ đâu? Sáng sớm hôm sau, tối hôm qua say rượu năm người từ một đống trên người nữ nhân đứng lên. Mở một đêm ngân nằm út sấp, lúc này mỗi cá nhân đều mỏi eo đau lưng. Năm người rửa mặt một phen, đang lúc ăn bữa sáng, quản gia vội vội vàng vàng tìm được mấy người. Lao ra, nhóm người kia ra khỏi thành. Bị quản gia xưng là lao ra là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, nhìn lấy rất chính phái. Nhưng người hiểu hắn đều biết, người này là Vương Thành chứ danh lão ngân tệ, Xỉm Sần công tước. Nghe được quản gia bẩm báo, Xỉm Sần trên mặt đẹp trai lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đệ kế hoạch hành sự là quản gia không người lui. Nói các ngươi người vẻ mặt bập bức. Xỉm Sần, ngươi muốn làm gì? Xỉm Sần lau miệng, thản nhiên nói như thế nào cũng là mấy vạn kim tệ, không cần thị phí. Ngươi điên rồi. Cái kia thương nhân còn có sứ giả thân phận, giết hắn đi sẽ có đại phiền toái. Xỉm Sần nhãn thần lạnh lẽo, sở dĩ được ở nửa đường hạ thủ. Hiện tại vương quốc không phải Thái Bình, khắp nơi đều có cường đạo, ai biết là chúng ta làm. Bốn người trầm mặt xuống, nhìn về phía Xỉm Sần ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác. Chớ khẩn trương, ta nguyên tắc làm người chính là hợp tác cùng có lợi. Chúng ta là bằng hữu, ta cam đoan có ta một miếng ăn thì có các ngươi nửa cái. Rộng rãi trên đường lớn, một cái đoàn xe đang ở hết tốc lực tiến về phía trước, nâng lên bụi bặm giả thiên tế nhật. Trên thực tế, Lệ Ông đã sớm phát hiện có người để mắt tới rồi chính mình, thời trẻ trà trộn phố phường kinh nghiệm làm cho hắn thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Vừa ra thành, Lệ Ông tự hạ lệnh hết tốc lực tiến về phía trước. Đi ngang qua thành thị cũng không dám lưu lại, đơn giản tiếp tế tiếp viện một cái cứ tiếp tục đi đường. Liên chạy như vậy nửa tháng sau, nhân mã đều không chịu nổi, không thể không thả chậm tốc độ. Tốc độ một chậm lại, Lệ Ổng cũng cảm giác trong lòng hốt hoảng, dường như có chuyện gì muốn phát sinh một dạng, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Khi đoàn xe mau vào Khang Nam hành tỉnh lúc, Lệ Ổng rốt cuộc không nhịn được, phân phó đoàn xe đến mù rột thành chờ mình, sau đó liền thoát khỏi đội ngũ, cưỡi ngựa hướng Vương thành phương hướng phi nước đại. Liên tại Lệ Ổng đi không lâu sau, đoàn xe đứng ở một dòng sông nhỏ bên nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ăn cơm, nuôi ngựa, hoàn toàn không biết không phải xa xa trong rừng cây, đang có trên trăm ánh mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. 50 cái hộ vệ, 10 chiếc xe ngựa, không sai. Đầu lĩnh ra dấu tay, thủ hạ dồn dập lên ngựa, rút đao ra kiếm, hướng về đang ở nghỉ dưỡng sức đoàn xe vào tới. Đạp 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 một trận tiếng vó ngựa vang lên, đoàn xe hộ vệ phát hiện một chi kỵ binh đang hướng về mình xung phong, nhất thời vãi cả linh hồn. Chật vật đứng lên chuẩn bị dựa vào xe ngựa phòng ngự, một vòng vũ tiễn hạ xuống, trong nháy mắt nằm xuống mười mấy người. Khoảng mấy trăm thước, kỵ binh trong chớp mắt liền vọt tới trên mặt. Cú may có xe ngựa ngăn cản, kỵ binh không thể không dưới trung bình tấn chiến. Nhưng về nhân số chênh lệch vẫn còn quá lớn, đoàn xe hộ vệ rất nhanh bị tiêu diệt hết. Kiểm tra một lần, xác định không có người sống phía sau, đầu lĩnh mệnh lệnh thủ hạ đem thi thể đều ném vào trong sông, sau đó đem xe ngựa toàn bộ mang đi. Lại một tháng sau, xìm sân giống như thường ngày, mời các ngươi người đến trong nhà mở ngân nằm út sấp. Trải qua một phen chém giết phía sau, một người ôm lấy một cái tiểu mỹ nữ nhân đùa bỡn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận mã tiếng kêu. Xìm sân khoe miệng vung lên mỉm cười, đẩy ra nữ nhân trong ngực, đứng dậy mặc xong quần áo. Các vị, kim tệ lấy về lại, cùng đi gặp xem đi. Bốn người khác vừa nghe, nhất thời cảm thấy trong ngực mỹ nữ không thơm, mau mặc vào y phục đi theo. Cửa cung điện trước trên đất trống, 10 chiếc xe ngựa chỉnh chỉnh tề tề đầu ở chỗ này, chi tiêu kỵ binh cũng canh giữ ở chu vi. Đầu lĩnh nhìn thấy Xìm Sần đi ra, lập tức nên đón, cung kính nói, lao ra, 10 chiếc xe ngựa đều ở nơi này. Xìm Sần vô vô bờ vai của hắn, ngươi không thấy trong xe ngựa là cái gì sao? Không có, lao ra yên tâm, ngài đã phân phó không cho phép nhìn. Xìm Sần lúc này mới hài lòng nói, làm rất tốt. Xin mời các vị. 5 người cùng đi tiến lên, mở ra xe ngựa, mệnh lệnh hộ vệ đem cái dương tiên xuống. Ha ha ha, mấy bạn mai kim tệ, cũng không phải là một cái con số nhỏ a. Xìm Sần cười, mở cái dương ra. Sau đó, nụ cười trên mặt liền đọc lại. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Kim tệ đâu? Nói các ngươi người cũng trợn tròn mắt, không phải nói đi cướp kim tệ đi sao? Làm sao cướp về một đống tảng đá? Không sai, trong dương chính là một đống tảng đá. Xìm Sần không tin tà, sai người đem sở hữu cái dương đều mở ra, bên trong đều không ngoại lệ đều là tảng đá. Kim tệ đâu? Ta hỏi ngươi kim tệ đâu? Xìm Sần bắt lại kỵ binh đầu lĩnh cổ áo, giống như điên cuồng gào thét. Nguyên bản tuấn giật khuôn mặt cũng biến thành không gì sánh được và mèo. À, ta không biết ta. Lão gia ngài đã phân phó, đưa xe ngựa đều mang về là được. Đầu lĩnh vẻ mặt một bức. Xìm Sần sợ hắn bắt đầu tham nghiệm, căn bản không có nói với hắn bọn họ muốn cấp chính là cái gì, chỉ nói cho hắn đưa xe ngựa mang về làm cho. Một vạn kim tệ có thể để cho một cái thị trưởng bỏ rơi vợ con, đây chính là 50.000 kim tệ, khó bảo toàn những binh lính này sẽ không động tâm. Hỗn đản. Xìm Sần một cước đặt tới, ngay sau đó chính là một trận đấm đá. 50.000 kim tệ còn không đến mức làm cho hắn thất thố như vậy, hắn tức giận chính là mình dĩ nhiên bị người đùa bỡn. Hơn nữa còn là trước mặt người ở bên ngoài, phát hiện cái mắt to. Dưới sự tức giận, Xìm Sần kem chút một kiếm chém hắn, cũng may quản gia đem hắn ngăn lại. Khôi phục tâm tình phía sau, Xìm Sần lại khôi phục thành bộ kia tao nhã lễ độ dáng vẻ, ấy nấy nói, làm cho các vị chê cười. Lần này là ta khinh thường, kế tiếp để cho chúng ta thương lượng một chút, nên như thế nào làm cho Mã Lìn que diêm phương pháp luyện chế giao ra đây à? Nói các ngươi người cũng không có thể nói cái gì, an ủi một câu Xìm Sần một câu, làm cho hắn chớ để ở trong lòng. Không để ở trong lòng, khả năng này sao? Hắn Xìm Sần nhưng là Vương Thành chứ danh lão ngân tệ, đều là hắn âm người khác, lúc nào bị người khác đùa rất quá. Bút chứng này cũng coi như ở tại Mã Lìn trên đầu. Mã Lìn có lãnh địa có tư quân, hơn nữa Nộ Mỹ Thành vẫn còn ở Thạch Lan Vương quốc nhất phía nam, bọn họ năng lượng lại lớn cũng ngoài tầm tay với. Muốn đối phó hắn, quan trọng nhất là muốn đem thân phận quý tộc của hắn lấy xuống. Thế nhưng muốn cướp đoạt một cái quý tộc tước vị, nhất định phải tụ vị ở gật đầu. Cái này liền muốn xem Mã Lìn có thể hay không cho bọn hắn cơ hội này. GS, cảm tạ không phải tư nghị diệt tử, 020. KK quá NE vài tháng. Chương 53, Tử Lan phu nhân không đơn giản. Cuối cùng là tiến nhập Mụ Giật Thành, Lệ Ổng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tiểu An còn không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không biết Lệ Ổng ở Quỷ Môn Quan đi một vòng. Lệ Ổng phát hiện có người ở giám thị mình phía sau, liền ý thức được chính mình buồn bán lời nhiều lắm tiền, gây nên một ít người chú ý nhiều năm qua dưỡng thành tính tình cẩn thận, làm cho hắn để ý. Những hộ vệ kia cùng xe ngựa là hắn mặt khắc thuê, ra khỏi thành lúc hắn theo mướn tới đoàn xe ly khai, mà Tiểu An cùng Mã Lìn phái tới hộ vệ đợi đến bọn họ sau khi rời đi 2 ngày lại xuất phát. Từ chính hắn hấp dẫn địch nhân chú ý, hiểm hộ Tiểu An đoàn người. Khi bọn hắn đạt đến Mụ Giật Thành, nhưng là lại không phát hiện chi kia thuê đoàn xe, Lệ Ổng cũng biết bọn họ đã xảy ra chuyện. Bởi vì hắn chỉ thanh toán tiền đặt cọc, tiền chót còn không có cho. Những người này sẽ không đến muốn tiền. Bọn hắn bây giờ không có để yêu cầu chạy tới Mụ Giật Thành, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Tránh thoát một kiếp Lệ Ổng trong lòng sợ, dù cho hắn có một chút sơ suất, lần này liền không về được. Đến rồi Mù Dược Thành, tạm thời xem như là an toàn. Hoắc Sâm người quen cũ, đều di bờ, cái, anh em. Không nói hai lời, phái thành phòng quân đem bọn họ đưa đến tòa thành thị tiếp theo. Bên trong phòng họp, Mã Lìn nghe xong Lệ Ổng hồi báo, đối với lần này được thu hoạch rất hài lòng. Không sai, về sau ngươi chính là đại trưởng quỹ. Lệ Ổng lập tức quỳ xuống, kích động nói, cảm tạ lao ra tín nhiệm. Sau đó, Mã Lìn lại thông báo một ít chuyện buôn bán. Mã Lìn dự định là, trước tiên ở Vương Thành đem bật lửa mở rộng đi ra ngoài, sau đó liền không tiến hành nữa bán lẻ, chỉ làm cho đại lý cung hóa. Thạch Lan Vương quốc không lớn cũng không nhỏ, Mã Lìn không có nhiều như vậy thương đội, cũng không có nhiều như vậy binh sĩ phục vụ thương đội hộ vệ. Hơn nữa thương đội ly khai Nổ Mỹ Thành quá xa, an toàn cũng vô pháp cam đoan. Tựa như lần này đi Vương Thành bán bật lửa, đã bị nhân ra để mắt tới rồi, nếu như không phải Lệ Ổng cơ linh, nhân cùng tiền đều không về được. Sở dĩ, thương đội tốt nhất không nên ly khai Mã Lìn ảnh hưởng phạm vi. Mù Dược Thành chính là hắn đã sớm định xong hàng hóa nơi tập kết hàng. Hoắc Sâm nhất định sẽ toàn lực ủng hộ, ở Mù Dược Thành có chiếu cố của hắn, không cần lo lắng có người có ý đồ với thương đội. Thiên Nam địa Bắc thương đội đều đến Mù Dược Thành nhập hàng, cũng có thể kéo Mù Dược Thành phát triển. Mà Mã Lìn sở hữu nửa cái thành bất động sản, đợi đến Mù Dược Thành phát triển, hắn có thể đem giá phòng xào đứng lên, sau đó sẽ kiếm một khoản. Hết thảy đều ở Mã Lìn trong kế hoạch, hiện tại chỉ cần tìm mấy cái đại lý là được rồi. Đem mình quy hoạch nói cho Lệ Ổng phía sau, cụ thể thực thi thì nhìn hắn, Mã Lìn chỉ cần cho hắn hàng liền được. Hiện tại, Mã Lìn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút làm sao đối phó Vương Thành những quý tộc kia. Lệ Ổng tuy là tránh thoát đối phương chặn giết, nhưng hắn nhưng không biết là ai muốn giết hắn. Sở dĩ biết rõ ràng địch nhân là ai là việc cấp bách. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Đáng tiếc hắn tại phía xa Nổ Mỹ Thành, đối với Vương Thành tình huống cũng không hiểu, duy nhất có thể nghĩ tới chính là kinh doanh hỏa cương buôn bán người. Bật lửa xuất hiện, rất rõ ràng biết đoạn bọn họ tài lộ, sở dĩ bọn họ khả năng tính rất lớn. Coi như chặn giết Lệ Ổng không phải bọn họ làm, về sau cũng nhất định sẽ cho Mã Lìn tìm phiền toái. Có mục tiêu phía sau, Mã Lìn quyết định. Tắm trước. Mã Lìn đem một cái phòng đổi thành phòng tắm, xây dựng một cái hồ tắm lớn, đủ để dung nạp mấy chục người đồng thời tắm rửa. Hai ngày trước mới vừa hoàn công, còn không có hưởng thụ qua đâu. Ezin, Ophelia, An Ninh, còn có trước đó không lâu cầm xuống Nguyệt Cầm, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Từ Nguyệt Cầm gia nhập vào toàn gia thùng phía sau, Ophelia tốt thời gian sẽ chấm dứt. Nguyệt Cầm thực lực vốn cũng không yếu hơn nàng, lại tăng thêm An Ninh, còn có khí phân tổ Ezin. Ophelia liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Ezin cùng An Ninh rất mau cùng Nguyệt Cầm thành lập mặt trận thống nhất, hai người đem trước kia cựu liên vốn lẫn lời toàn bộ báo. Còn như Mã Lìn, hắn đương nhiên ở xem náo nhiệt. Đây chính là bốn cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ người trần truồng xoay đánh nhau, hắn ăn nhiều chết no mới đi ngăn lại. Không chỉ không có ngăn lại, hắn vẫn còn ở âm thầm xúi giục. Đương nhiên, sau đó hắn cũng có bang Ophelia báo thủ. Tuy là hắn cũng đánh không lại Nguyệt Cầm, thậm chí đánh không lại An Ninh, nhưng hắn có vũ khí. Gậy gộc phía dưới ra hiền thê. Thư thư phục phục rót tắm rửa phía sau, Mã Lìn đem Nguyệt Cầm cùng Ophelia bắt tới, thiết pháp xảo thủ trên dưới tung bay. Phần thường hai người một phen phía sau, Mã Lìn hỏi tới chính sự. Hai người các ngươi đều ở đây Vương Thành sinh hoạt quá, có biết hay không nhà ai là kinh doanh hỏa cương buôn bán? Nguyệt Cầm suy nghĩ một chút nói, hình như là David gia tộc và Ertli gia tộc. Nói tường tận nói, David gia tộc sở hữu tước vị hầu tước, bây giờ người nắm quyền là nói ngươi hầu tước, gia tộc bọn họ khống chế được Vương quốc Bắc Bộ hỏa cương sinh ý. Ertli gia tộc sở hữu công tước tước vị, bây giờ người nắm quyền là Tử Lan phu nhân, gia tộc bọn họ khống chế được Vương quốc Nam Bộ hỏa cương sinh ý. Nói ngươi hầu tước không có gì có thể nói, ngược lại là Tử Lan phu nhân tình huống có chút đặc thù, thế nhưng chuyện liên quan đến quý tộc bí ẩn, ta thì không rõ lắm. Nguyệt Cầm ở Vương Thành bất quá là một chị an biên, quý tộc sự tình nàng hiểu thật đúng là không nhiều lắm, chỉ là nghe nói Tử Lan phu nhân rất có thủ đoạn. Ta biết, Ophelia cướp lời nói. Quý tộc sự tình còn phải hỏi quý tộc. Cái này Tử Lan phu nhân vốn là một cái bá tước gia thiên kim, sau lại gả cho Lôi Minh. Ở lì công tước. Tử Lan phu nhân gả qua lúc, Lôi Minh đều đã hơn 60 tuổi. Bọn họ kết hôn lúc ta còn đi xem lễ nữa nha. Tử Lan phu nhân tuổi trẻ mỹ lệ, nhưng phải ở tốt đẹp nhất niên kỷ gả cho một cái lao đầu tử, ta còn vì nàng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là kết hôn đêm đó, Lôi Minh lại đột nhiên chết rồi. Hắn ba cái nhi tử vì tranh đoạt gia sản, huyên rất hung. Nhưng sau lại không biết vì sao, Lôi Minh đại nhi tử cùng nhị nhi tử đều chết hết, chỉ còn lại có con thứ ba, còn biến thành ngốc tử. Cái này con thứ ba thừa kế Lôi Minh tức vị cùng sở hữu gia sản, nhưng thì thật hắn chỉ là một con rối, Tử Lan phu nhân mới là ợt lì gia tộc chân chính người nắm quyền. Nghe Nguyệt Cầm nói xong, Mã Liền ý thức được, cái này Tử Lan phu nhân không đơn giản. Chỉ ít, vóc người không đơn giản. Chương 54, nhắc Tào Tháo. Nhắc Tào Tháo, nhân thế đến. Ở một cái trời mưa như thác đổ, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng ở ngoài thành trên đường. Nỗ bị thành đường xi măng ngoài thành bộ phận chỉ sửa 500m, bùn sình đường đất ở nước mưa ra chỉ dưới, dường như dài ra vô số chỉ tay, vững vàng ôm lấy bánh xe. Mặc cho bọn thị vệ như thế nào đẩy, sớm bị bùn đất nhồi vào bánh xe chính là bất động. Còn có vài mét liền đến trên đường xi măng, chính là cái này vài mét khoảng cách, lại giống như lệch trời một dạng khó có thể vượt quá. Muốn nói còn phải là nhiều người sức mạnh lớn, mấy chục cái thị vệ vây quanh ở chung quanh xe ngựa, dám đưa xe ngựa dơ lên. Gắng ngựa mang lên trên đường xi măng mới thả dưới. Mã cửa xe mở ra, hai cái thị nữ đi xuống xe ngựa, một cái mở rủ ra, một cái đỡ lấy duyên dáng sang trọng Tử Lan xuống xe. Hai chân bước trên đường xi măng mặt, Tử Lan không khỏi chăm chú nhìn thêm mặt đường, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó, ở thị nữ nâng đỡ, đi hướng trong màn mưa nổ mỹ thành. Hai cái giáp bọc toàn thân giáp thủ vệ ngăn cản đám người, hỏi các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Vào thành làm cái gì? Một cái thị nữ tiến lên giới thiệu, vị này chính là Thạch Lan Vương quốc đương nhiệm ật lỷ công tước mẫu thân, Tử Lan phu nhân. Đặc biệt đến đây bái phòng Mã Lìn tử tước, mời thông báo một chút. Thủ vệ liếc nhau, một người trong đó móc ra một cái màu đen đồ đạc nói, nội bảo, nơi này là Bắc môn. Một đạo điện lưu tiếng vang lên, trong loa phát thanh vang lên thanh âm một nữ nhân. Nội bảo thu được, người nói. Thủ vệ đem Tử Lan phu nhân tới chơi chuyện bẩm báo lên trên, đối phương trả lời, chờ, ta hướng lĩnh chủ đại nhân bẩm báo một cái. Sau đó thì im lặng. Tử Lan cùng hai cái thị nữ đều thấy choáng, cái này gì a, đây là ma pháp. Hai cái giữ cửa biết ma pháp. Đừng nói giỡn. Người cái này là vật gì? Tử Lan nhịn không được hiếu kỳ nói. Thủ vệ liếc nàng liếc mắt, lạnh lùng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Người. Thị nữ vừa định quát lớn, lại bị Tử Lan ngăn lại. Phía nam quý tộc, không cần cho các nàng mặt mũi. Chỉ chốc lát sau, bộ đàm bên trong vang lên lần nữa thanh âm. Bắc môn, làm cho khách nhân chờ chốc lát, lĩnh chủ đại nhân phái xe ngựa đi đón. Đối thoại sau khi kết thúc không lâu, một chiếc xe ngựa lại tới. Tử Lan phu nhân mang theo hai cái thị nữ lên xe, còn lại thị vệ có an bài khác. Xe ngựa hành xử ở bằng phẳng trên đường xi măng, không cảm giác được một điểm sốc này. Tử Lan xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lấy chung quanh nhà dân, rốt cuộc tìm được tòa thành nhỏ này cùng những thành thị khác chỗ giống nhau. Xe ngựa một đường lái vào lâu đài, cuối cùng ở nội bảo trước cửa ngừng lại. Mấy cái miêu nữ chờ ở trước cửa, đợi cho Tử Lan xuống xe, mới lên trước làm mời nói, "Tử Lan phu nhân, mời đi theo ta." Bên trong phòng khách, Mã Lìn cùng Nguyệt Cầm đứng dậy đón chào. "Tử Lan phu nhân." Mã Lìn tử tước. "Hạnh ngộ." Hai con bắt tay. Lần đầu tiên gặp mặt, Tử Lan có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mã Lìn còn trẻ như vậy, nhưng lại rất tuấn tú. Còn có Mã Lìn bên cạnh bạn gái, cái kia một thân ngân sắc đôi cá lễ phục quả thực quá đẹp. Dưới so sánh, Tử Lan cảm thấy nàng mới thật sự là quý tộc. Mã Lìn đối với Tử Lan ấn tượng cũng rất tốt. "Không phải, phải nói phi thường tốt." "Ừ, không sai, vóc người phi thường tốt. Nhất là bộ ngực cách cục, rất lớn, rất sung mãn. Không thể không nói, nhân thê quả thật có ý nhị, toàn thân đều tản ra thành thuộc khí tức. Nhất là loại thân phận này tôn quý nhân thê, mọi cử động ung dung lưu nhã, đem quý tộc phong thái thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mời ngồi." "Xin lỗi Mã Lìn tiên sinh, hôm nay khí trời thật sự là quá tệ, không biết có thể hay không để cho ta trước thay quần áo khác. Hôm nay mưa quả thật có chút lớn, cho dù che dù, Tử Lan trên người cũng là ướt nhẹp. Cái kia hai cái thị nữ thì càng khỏi phải nói, đều ướt đẫm. Là ta suy nghĩ không chu toàn." Mã Lìn này nói. "Nguyệt Cầm, mang Tử Lan phu nhân đi phòng thay quần áo." Nguyệt Cầm lên tiếng, "Tử Lan phu nhân, đi theo ta." Tử Lan như có điều suy nghĩ nhìn lấy Nguyệt Cầm, sau đó phân phó thị nữ nói, "Đem y phục cho ta, các ngươi cũng đi đổi một bộ quần áo a." "Là." Hai cái thị nữ theo người làm nữ đi. Trong phòng thay quần áo, Tử Lan cởi y phục trên người, vừa định thay quần áo khô lúc, chợt phát hiện phòng thay quần áo trong ngăn kéo có thật nhiều nàng chưa từng thấy quần áo. Có chút cùng Nguyệt Cầm trên người lễ phục tiểu dáng giống nhau. Thích trưng diện là bản tính của phụ nữ, Tử Lan cũng không ngoại lệ. Mới vừa gặp mặt lúc, nàng đã bị Nguyệt Cầm lễ phục mê hoặc, bây giờ thấy nhiều như vậy tương tự quần áo, càng là không nhịn được muốn mặc thử một cái. "Nguyệt Cầm tiểu thư, ta có thể hay không?" Chứng kiến Tử Lan một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, Nguyệt Cầm làm sao có khả năng không minh bạch. "Đương nhiên có thể. Cái này bên trong tủ y phục đều là chuẩn bị cho khách nhân, bao quát những vật khác cũng là." Nguyệt Cầm nói, đem sở hữu ngăn tủ đều mở ra. Sau đó, Tử Lan lại trợn tròn mắt. "Cái này không phải phòng thay quần áo à, cái này tờ mở giờ rõ ràng là trang phục cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ a. Các loại phong cách, các loại kiểu dáng, còn có cái loại này kỳ quái dày, gót giày cao vô cùng, dường như chính là miêu nữ nhóm mặc cái loại này. Đi trên đường lộc vàng, phi thường hấp dẫn trong mắt. Bất quá để cho Tử Lan nghi ngờ, vẫn là thiếp thân y phục. Loại này y phục, muốn thế nào xuyên? Cái này là xuyên ở bên trong, sau khi mặc vào rất thoải mái, hơn nữa đối với nữ tính có lợi chỗ." Nguyệt Cầm chi kỷ giải thích một phen, sau đó làm cho Tử Lan chính mình chọn. Tử Lan chọn một bộ màu đen, cũng đều là đồng tính nữ, Nguyệt Cầm giúp nàng mặc vào. "Ân, xác thực rất thoải mái." Sau đó, Tử Lan lại tuyển nhất kiện màu đỏ bó sát người đuổi cá lễ phục. Nhìn lấy mình trong gương, Tử Lan trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tử Lan là cái rất nghiệp dư người, hoặc giả nói là người rất tự tin, phần tự tin này đến từ chính nàng bản thân phần cứng điều kiện, cũng đến từ tính cách của nàng. Nàng thiên sinh chính là cái loại này hấp dẫn người con mắt nữ nhân, vô luận là bề ngoài vẫn là thủ đoạn của nàng. Như thế nào đem vẻ đẹp của mình bày ra là nàng vẫn chuyện buồn rầu. Nàng bình thường mặc váy quả thực tựa như bao một giường chăn ở trên người giống nhau, thập phần mập mạp, căn bản là không có cách đem vóc người của mình bày ra. Bây giờ thay cái này một thân lễ phục, đầy đủ đem nàng tất cả đẹp đều bày ra. Y phục chọn xong, làm sao có thể không xứng một đôi thích hợp giày cao gót. Tử Lan lại chọn một đôi giày cao gót, sau khi mặc vào nhất thời còn cao hơn Nguyệt Cầm một điểm. Không sai. Tử Lan rất hài lòng cái này một thân phối hợp, dù cho đứng cũng không vững, cũng không nguyện ý cởi giày cao gót ra, điểm ấy liền so với ẹ dịn các nàng tốt. Người còn không thích đứng, chỉ có thể làm cho hai cái miêu nữ đỡ lấy hành động. Ở trong phòng thay quần áo đi một vòng, Tử Lan lại chú ý tới trang điểm trên đài chai chai lọ lọ. Những thứ này là cái gì? Nguyệt Cầm cầm lấy một cái bình, hướng về phía Tử Lan phía trên văng hai cái. Thơm quá a. Trên người các ngươi hương vị là bởi vì cái này một chai đồ đạc. Đối với cái này gọi nước hoa. Nước hoa? Còn có thứ gì? Còn có cái này. Nguyệt Cầm tiếp lấy cho nàng giới thiệu những vật khác. Chương 55, hợp tác vui vẻ bên trong phòng khách, Mạc Lìn nằm trên ghế salon đều nhanh đang ngủ. Tuy là làm cho Tử Lan thấy được trong phòng thay quần áo các loại mới lạ ngoạn ý nhi cũng là hắn kế hoạch, nhưng đây cũng quá ma kỳ à. Đều một giờ, hai người còn chưa có đi ra. Bất quá chờ đợi là đáng giá, làm Tử Lan ở miêu nữ nâng đỡ đi tới lúc, Mạc Lìn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Có một loại nữ nhân, không phải chỉ là đơn thuần xinh đẹp, trên người của nàng còn có một loại vận vị đặc biệt, để cho ngươi liếc mắt nhìn liền không nổ ra được cái chủng loại kia. E gìn đám người chỉ là đơn thuần xinh đẹp, không có một bộ mỹ lệ túi ra. Có lẽ về sau, trên người các nàng cũng sẽ loại này ý nhị. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Không sao, ngồi đi. Hai người ngồi đối diện nhau, đơn giản khách sáo vài câu, sau đó liền nhắc tới chính sự. Mã Lìn tiên sinh lần này là kiếm nhiều một khoản, có thể thiếp thân lại bị ngươi hại chết Mã Lìn. Có chuyện hào hào nói, không muốn bất bị nhãn. Ta không thích quanh co lòng vòng, Tử Lan phu nhân có chuyện không ngại nói thẳng a. Thực sự là không hiểu phong tình. Tử Lan cho hắn một cái liếc mắt, nói tiếp, ta muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Nói tưởng tận nói. Tử Lan ý tưởng kỳ thực cùng Mã Lìn không như mà hợp. Nàng biết bật lửa thị trường rất lớn, mà Mã Lìn không có đầy đủ lực lượng độc chiếm toàn bộ thị trường. Sở dĩ chỉ có thể cùng những thương nhân khác hợp tác, hắn chỉ cần cung cấp nguồn cung cấp liền có thể. Nghe không sai. Ngươi đồng ý? Ta suy nghĩ một chút. Tử Lan, tuy là Mã Lìn kế hoạch cũng nói với nàng không sai biệt lắm, nhưng việc buôn bán nhà, quyền chủ động tại hắn trên tay, hắn đương nhiên muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Hoặc là nói một vài điều kiện. Sát trời cũng không sớm, ăn cơm chung không? Mã Lìn đứng dậy, vươn tay mời. Tử Lan tự nhiên cười nói, tay nắm khoác lên trên tay nàng. Nhưng mà đứng dậy lúc, lại đã quên mình bây giờ mặc chính là giày cao gót. Một cái không có đứng vững, chân nhéo một cái, thân thể hướng một bên ngã xuống. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, liền thất kinh bộ dạng cũng đẹp mắt như vậy. Mã Lìn tay mắt lanh lẹ, ôm một cái ông của nàng. Trước đây vẫn cảm thấy thần tượng kịch sáo lộ rất ngu ngốc, thế nhưng nếu như vai nam chính là mình. Ân, thật tốt. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút ám muội. Nên tỉnh dậy rồi. À, a. Tử Lan rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vừa định đứng lên, chỉ cảm thấy nơi mắt cá chân đau đớn khó nhịn. Dưới chân mềm nhũn, lần nữa ghé nhào vào Mã Lìn trong lòng. Chân của ta dường như xoay đến rồi. Mã Lìn không thể làm gì khác hơn là đỡ lấy nàng ngồi xuống, tòa hạ, giúp nàng cởi giày. Trắng non như ngọc sen, ôn nhuận như ngọc, óng ánh trong suốt. Nhẹ nhàng hoạt động một chút, hỏi đau không? Tử Lan chân mày cau lại, run giọng nói, ân, không có việc gì, chỉ là chật khớp mà thôi, khăn lông nóng thoa một chút thì tốt rồi. Mã Lìn gọi tới hai cái miêu nữ, làm cho các nàng đem Tử Lan dịu vào khách phòng chiếu cô thật tốt, cơ tối cũng là đưa đến trong phòng đi. Nằm trên giường vài ngày, Tử Lan mắt cá chân chật khớp thì tốt rồi. Người nữ nhân này thật là có một cỗ bất khuất kính nhi, vết thương ở chân khá một chút, lại bắt đầu mang giày cao gót đi dạo lung tung, lại ngắt mấy lần phía sau, rốt cuộc thích đứng. Chiến thắng giày cao gót phía sau, Tử Lan lúc này mới nhớ tới mình còn có chính sự muốn làm, nhanh chóng tìm được Mã Lìn, với hắn thương lượng hợp tác sự tình. Phơi nàng vài ngày sau, Mã Lìn mới chỉ có bằng lòng cùng với nàng nói một chút. Tử Lan phu nhân, ngươi tới cầu hợp tác, thế nào cũng phải lấy ra chút thành ý đến đây đi. Tử Lan theo bản năng lôi một cái cổ áo. Trước đây mỗi khi có người nói với nàng câu nói này thời điểm, đều là muốn cùng nàng thâm nhập trao đổi một chút. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tử Lan có chút cảnh giác nói, ta muốn biết địch nhân của ta là ai. Sau đó, Mã Lìn đem lệ ông đoàn người may mắn chạy trốn chặn giết chuyện nói cho nàng, nói tiếp, ta muốn Tử Lan phu nhân ở Vương Thành kinh doanh nhiều năm, nên có thể đoán được là ai làm a. Lê Tượng, hắn dĩ nhiên không phải thèm thân thể của ta. Tử Lan sâu hút một khẩu khí, Mã Lìn tiên sinh, ngươi còn là đổi một điều kiện a, ta có thể ở phương diện giá cả làm nhiều một ít nội bộ. Không cần, ta chỉ muốn biết là ai làm, những thứ khác không bàn nữa. Tử Lan phu nhân, nếu như ta liền địch nhân là ai cũng không biết nói không chính xác ngày nào đó đã bị người giết chết. Ngươi cảm thấy đến lúc đó ngươi còn có thể với ai hợp tác? Tử Lan trầm mặc, do dự một chút nói, được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không thể đi tìm bọn họ để gây sự, ta cho ngươi biết đều chỉ là vì để cho ngươi đề cao cảnh giác, sớm làm phòng bị. Mã Lìn biết tâm tư của nàng, hai người bọn họ một ngày hợp tác rồi, khẳng định không gạt được người khác. Nếu như Mã Lìn triển khai trả thù, những người đó rất dễ dàng là có thể đoán được là Tử Lan nói cho hắn biết. Cái này dạng, đối nàng rất bất lợi. Ta đáp ứng ngươi, ta lại không phải người ngu, nếu như đối phương rất cường đại, ta cũng sẽ không lấy trứng chọi đá. Nghe được Mã Lìn đáp ứng, Tử Lan rốt cuộc mở miệng nói, ta cũng chỉ là suy đoán, ta cảm thấy là Xỉm Sần công tước. Xỉm Sần công tước? Không phải là nói ngươi sao? Mã Lìn nghi ngờ nói. Tử Lan khinh thường cười nói ngươi cái tên kia liền là cái ngu xuẩn, hắn không có to gan như vậy. Một cái công tước, không đến mức vì 50.000 kim tệ chặn giết một cái tử tước sứ giả à? Xỉm Sần là kẻ đi vương tử người ủng hộ. Kẻ đi vương tử vì tranh đoạt thái tử chi vị, đang liều mạng lôi kéo đại thần, sở dĩ cần đại lượng tài chính. Mà Xỉm Sần vì chống đỡ kẻ đi vương tử, một mực tại vì hắn cung cấp tài chính. Sở dĩ hắn rất thiếu tiền. Tử Lan giải thích xong, Mã Lìn sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Không nghĩ tới còn dây dưa ra một vị vương tử. Bất quá cũng không quan hệ quá lớn, Kẹn Đi chỉ là vương tử, còn chưa trở thành thái tử. Xỉm Sần hắn là nhất định phải giết chết, cái này Kẹn Đi nếu như hiểu chuyện có tốt, không hiểu chuyện liền hắn một khối thu thập. Mã Lìn hiện tại kiên cường rất. Chỉ cần trong tay có tiền, là hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chiêu mộ một chi sức chiến đấu cực mạnh quân đội. Phủ định tủ vi ở có lẽ rất khó, nhưng liệt thổ phong vương vẫn là rất dễ dàng. Cùng lắm thì về sau hướng nam phát triển, khi dễ một chút phía nam liên minh bộ lạc. xin lỗi Tử Lan phu nhân. Yên lặng cho Tử Lan đạo lời xin lỗi, Mạc Lìn đưa tay ra nói, hợp tác vui vẻ. Tử Lan cười cầm hắn tay, hợp tác vui vẻ. Chương 56, một dạ phong lưu để ăn mừng song phương đạt thành hợp tác, Mạc Lìn sai người chuẩn bị một hồi thịnh đại dạ yến. Tràn đầy một bàn, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, lạnh nóng canh canh đầu ngọc trở, các loại. E gìn mấy người cũng là trang phục dự họp, ngồi ở Mạc Lìn hai bên. Trải qua huấn luyện miêu nữ nhóm ở một bên hầu hạ. Mạc Lìn giơ ly rượu lên, xa xa kính nói, để ăn mừng sự hợp tác của chúng ta, cụ ly. Tử Lan cũng giơ ly rượu lên, học theo nói, cụ ly. Tươi đẹp môi đỏ mọng khắc ở cốc có chân dài bên trên, đỏ thắm rượu chảy vào khoang miệng. Tràn đầy mùi trái cây cùng gỗ sồi thùng khí tức, trong nháy mắt ở trong miệng bạo tạc ra phong phú mùi vị. Thuần hậu đơn linh, lưu lại sâu đậm vết tích. Cái loại này kéo dài dư vị, để cho nàng phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập cố sự cùng lịch sử cổ xưa trong rừng rậm. Tử Lan tò mò quan sát một cái dịch thấu trong suốt chén rượu cùng thâm thúy quét sạch sáng hồng sắc rượu. Thủy tinh chế phẩm ở cái thế giới này không phải là cái gì hiếm lạ đồ đạc, nhưng có thể làm được vô sắc trong suốt, hơn nữa hình dạng như vậy mượt mà thật đúng là hiếm thấy. Rượu vang đỏ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thế giới này chỉ có bia, rượu táo, mật rượu. Không thể nói so ra kém rượu đỏ, chỉ là cây cải củ rau xanh có sở yêu. Tử Lan càng ưa thích rượu đỏ, nhịn không được uống nhiều hai chén. Rượu chất lực lượng dự trữ đối với Tử Lan mà nói vẫn còn có chút lớn, uống thời điểm không có cảm giác gì, đợi đến dạ yến kết thúc, hồn bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng. Ăn xong rồi bữa cơm, hai người lại thương lượng một ít tỉ mỉ. Lúc này, Tử Lan trạng thái bắt đầu có cái gì không đúng. Sắc mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ mê ly, thân thể còn không ngừng hướng Mạ Lìn bên người gót. Nhìn lấy Mạ Lìn chăm chú cho nàng giới thiệu chính mình kế hoạch lúc, cái loại này chăm chú bộ dáng nghiêm túc, không khỏi có chút tim đập thình thịch. Người còn tốt đó chứ? Mạ Lìn nhìn bộ dáng của nàng, cũng biết cái kia nữ nhân độ rượu cấp trên. Côn là một loại thuốc kích thích, có thể kích thích trong đầu tưởng tượng trung tâm, sản sinh cảm giác vui thích cùng tính dục. Uống rượu phía sau, người tâm tình biết càng thêm không ổn định, dễ dàng hơn xung động cũng không khống chế được. Sở dĩ rất nhiều người sau khi uống rượu xong càng muốn đi rửa chân, xoa bóp, spa bên trên lầu bà, sau đó bị câu lưu 10 đến 15 ngày, cũng chỗ 5.000 nguyên trở xuống phạt tiền. Nhất là đối với Tử Lan mà nói, nhiều năm bị tâm tình bị đè nén một khi bị phát tiết ra ngoài, đó đúng là tam hạp tiết hồng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không có nữ nhân nào nguyện ý ở tốt đẹp nhất niên kỷ gả cho một cái gần đất xa trời lao đầu. Lúc ăn cơm lại chứng kiến Mạ Lìn cùng bốn cái nữ nhân ân ái ngọt ngào hình ảnh, lại nghĩ tới chính mình hơn 30 tuổi vẫn là lẻ loi một mình, trong lòng nhất thời cảm giác được vô cùng trống rỗng tịch mịch lãnh. Tử Lan cúi thấp xuống tầm mắt, tâm tình dường như không tốt lắm. Không có việc gì, chỉ là nhớ lại chuyện trước kia. Nếu như ngươi nghĩ không nói, bả vai của ta có thể cho ngươi mượn. Tử Lan nhìn thật sâu liếc mắt Mạ Lìn, ý vị thâm trường nói, khóc. Ta càng muốn ở trên giường khóc. Nhìn lấy Tử Lan đấy mắt hỏa diễm, Mạ Lìn hướng bên cạnh rời một bước, tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng Tử Lan tiến lên một bước, cái này liền không thể nhẫn nhịn. Lui ra phía sau một bước là nguyên tắc, ngươi đã không phải là muốn cho, Mạ Lìn cũng sẽ không khách khí. Hai người nhất thời quấn quýt lấy nhau, lễ phục màu đỏ anh dũng hy sinh. Quý tộc sinh hoạt nhưng là rất loạn, giống như Tử Lan loại này giữ vững hơn 30 năm thanh bạch mới, chỉ có không bình thường. Sáng sớm hôm sau, Tử Lan tỉnh táo lại, đều là người trưởng thành rồi, chuyện của mình làm không cần thiết hối hận. Bất quá nhìn lấy đang ngủ say Mạ Lìn, Tử Lan trong lòng có chút tức giận. Tối hôm qua đem nàng chơi đùa ác như vậy, bây giờ còn ngủ ngon như vậy. Không được, được báo thủ. Mặt trời lên cao, Tử Lan kéo bất tiện thân thể rời giường thay y phục. Vừa sửa sang lại trang bị, vừa nói, bật lửa giá cả lại rơi nữa một điểm. Cái này một bộ đương nhiên dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng quyền chủ động ở trong tay nàng đâu. Mã Liễn cho mình, không được. Uy, ta đều kéo cả chính mình vào, ngươi liền không định cho ta chút bồi thường sao? Cái gì bồi thường? Ta không muốn ngươi mạnh mẽ đem, chắc là ta hỏi ngươi muốn bồi thường mới đúng. Ngươi? Tử Lan hồn hện, nhào tới hướng về phía Mã Liễn bả vai liền cắn một cái. Cười chết, là thật tờ mở giờ đau. Tử Lan không chỉ có muốn bật lửa, còn muốn rượu đỏ cùng trong phòng thay quần áo những thứ kia y phục, giày cao gót, nước hoa, son môi. Nàng cho rằng mấy thứ này nhất định có thể trở thành thượng lưu xã hội danh viện các quý phụ yêu nhất. Đây cũng chính là Mã Liễn kế hoạch, mấy thứ này hắn muốn rèn đúc thành chân chính xa xỉ phẩm. Bình dân tiền hắn phải kiếm, quý tộc tiền cũng không thể bỏ qua. Sở dĩ Tử Lan chính là hắn hướng quý tộc mở rộng tốt nhất đường tắt. Chỉ cần nàng mặc lấy cái này một thân, dùng tới nước hoa son môi, đi tham gia mấy lần đến hội, rất nhanh mấy thứ này sẽ gây nên hoành động. Đến lúc đó Mã Liễn mà bắt đầu cho nàng cung hóa, hơn nữa về sau tuyển trạch đại lý cũng sẽ ưu tiên tuyển trạch nàng. Đạt được Mã Liễn hứa hẹn phía sau, Tử Lan lúc này mới hài lòng buông ra miệng. Đúng rồi, người cái kia bị sám trắng tóc dài phu nhân là ổ phệ lì a. Làm sao? Ngươi nghĩ tố cáo sao? Mã Liễn hỏi ngược lại. Tử Lan ném cho hắn một cái liếc mắt, ta còn không có nhảm chán như vậy. Trước đây quốc vương hạ lệnh phát lệnh truy nã cấp tốc với địch quốc áp lực, kỳ thực hắn cũng hiểu được có lỗi với bộ rèn gia tộc, sở dĩ chỉ là phát lệnh truy nã lại không có phái người đuổi bắt nàng. Thế nhưng nếu như những người đó muốn hãm hại ngươi lời nói, ổ phệ lì a là một tốt mực cớ, ngươi phải cẩn thận một chút. Mã Liễn gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Còn có cái gì sao? Còn có chính là quốc vương gần nhất đang suy nghĩ tăng thuế, đã tại cùng đại thần thương nghị. Tăng thuế? Mã Liễn nhướng mày, cảm thấy việc này không quá đơn giản. Chương 57, người đến liền được, còn mang vật gì a? Có quốc gia tương lai khả kỳ, có quốc gia tương lai có thể theo giai đoạn. Thạch Lan Vương quốc bây giờ có thể nói là mắc nợ lui lui, chỉ là chiến tranh đền tiền liền muốn 1.000 vạn kim tệ. Lại tăng thêm mua sắm lương thực, thiếu lạc giả đế quốc tiền, cộng lại được có 15 triệu. Mặc dù không cần một lần trả hết nợ, nhưng là nhiều tiền như vậy đều muốn tủ vị ở cùng quốc khố ra, hắn cũng đau lòng. Tăng thuế cũng nằm trong dự liệu, chỉ không phải là không biết tủ vị ở là dự định khổ một khổ bách tính, vẫn là chém một đao quý tộc. Khổ một khổ bách tính, không nhất định có thể khổ đi ra nhiều tiền như vậy. Thạch Lan Vương quốc bình dân chịu đủ quý tộc nghiền ép, lại mới trải qua chiến tranh, nạn đói, còn muốn bị mạ lìn loại này con buôn lòng dạ đen tối hấp huyết, sợ rằng ép không được bao nhiêu chất béo. Đại bộ phận tài phú đều nắm giữ ở quý tộc trong tay, tù vị ở nếu như chém quý tộc nhất đao, vậy không là vấn đề. Mấu chốt là quý tộc nguyện ý bỏ ra số tiền này sao? Tất cả mọi người kiếm tiền, chúng ta còn kính ngươi làm một quốc vương. Ngươi nếu như di chuyển tiền của chúng ta, anh Tiêu Nhi cần phải dơ đao thượng lạc, cùng quốc vương bệ hạ phân trần lợi hại. Đối với tù vị ở mà nói, đó là một lưỡng nan tuyển trạch. Bình dân đã không chịu nổi gánh nặng, lại thêm áp sợ rằng sẽ bức phản nhiều người hơn. Tử Lan là ở nhắc nhở Mã Lĩnh, Thạch Lan Vương quốc thế cục khả năng lại muốn dung chuyển, làm cho hắn chuẩn bị sớm. Đưa đi Tử Lan phía sau, Mã Lĩnh liền tự giam mình ở trong phòng, cầm một bức da dê bản đồ đờ ra. Kim giác ngân biên thảo cái bụng, từ địa lý vị trí đến xem, phía nam quả thực rất thích hợp nuôi quân. Phía đông là mênh mông vô bờ rừng rậm, phía tây có điều giang, phía bắc diện cắt nọt pháo đài liên tiếp hai đoạn sơn mạch, phía nam là nhỏ yếu liên minh bộ lạc. Một ngày thế cục có biến, Mã Lĩnh chỉ cần công chiếm cắt nọt pháo đài, liền có thể theo hiểm mà thủ, xương bá một phương. Nam phương những thứ kia tiểu quý tộc, với hắn mà nói dường như con kiến hôi. Phương bắc thế cục như thế nào đi nữa loạn, đều uy hiếp không được Mã Lĩnh địa bàn. Như vậy gặp may mắn điều kiện, này cũng không thể nói là Lao Thiên gia thưởng cơm ăn, đây là Lao Thiên gia đẩy ra miệng của ngươi cứng rắn hướng bên trong rót. Chỉ hy vọng tụ vị ở có thể mượn 2 năm gian vặt, làm cho hắn kiếm nhiều tiền một chút, chỉ cần tiền đúng lúc, là hắn có thể sở hữu một nhánh quân đội khổng lồ. Đến lúc đó chỉ cần hắn nhớ, liệt thổ phong vương đều có thể. Như hoa hoàn tất, Mã Lĩnh lập tức tìm đến Lục Ích, làm cho hắn đi công tác thống kê lãnh địa của mình bên trong rốt cuộc có bao nhiêu con dân. Mã Lĩnh lãnh địa rất lớn, không chỉ có nộ mì thành, còn có rất nhiều thôn trấn nhỏ. Những thứ này thôn trấn bình thường cơ bản không ai quản, cũng chỉ có thu thuế thời điểm có thể nhớ tới bọn họ tới. Nộ mì thành nhân khẩu vẫn là quá ít, đại lượng đất hoang không ai trồng trọt. Về sau quân đội càng ngày càng nhiều, nuôi sống quân đội cần lương thực cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Mã Lĩnh cũng không có thể vẫn từ hệ thống bên trong mua, ít người lúc còn không cảm giác cái gì, nhiều người cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Loại số tiền này, có thể tiết kiệm nhất định phải tiết kiệm. Nhận được mệnh lệnh, Louis không dám thờ ơ, lúc này liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Louis chân trước mới vừa đi, người hầu bẩm báo nói Diệp Liên Na đã trở về. Mã Lĩnh nhanh chóng để cho nàng đi vào. Chuyến này nhưng làm nàng mệt muốn chết rồi, một bộ phong trần phó dáng vẻ, xem ra cũng không kịp nghỉ ngơi một hồi bỏ chạy tới gặp hắn. Khổ cực ngươi. Mã Lĩnh từ trong thâm tâm nói. Diệp Liên Na lập tức quỳ một chân trên đất, vì vương bên trên phân ưu là Diệp Liên Na vinh hạnh. Sau đó, Diệp Liên Na đem thăm dò tình báo, nói tới. Phía Nam Liên minh bộ lạc là do 17 cái bộ lạc tạo thành liên minh, trong đó có 5 cái là nhân khẩu quá 10 vạn đại bộ lạc. Mặt khác 12 cái đều là tiểu bộ lạc, nhỏ nhất nhân khẩu cùng nộ mì thành nhân khẩu không sai biệt lắm. Chính như Mã Lĩnh nghĩ giống nhau, liên minh bộ lạc cũng không phải bền chắc như thép. Kỳ nội bộ tổng cộng chia làm 2 phái, nhất phái chủ trương đối với Thạch Lan Vương quốc thái độ hẳn là cường ngạnh một điểm. Nhất phái lại cho rằng Thạch Lan Vương quốc dù sao cũng là một vương quốc, thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, sở dĩ có thể nhịn được thì nhịn. Hai phái người ồn ào cãi vã, cuối cùng vẫn minh chủ cầm rồi chủ ý, trước thăm dò một lớp. Cụ thể là như thế nào thăm dò pháp, rất đơn giản. Thạch Lan Vương quốc cùng liên minh bộ lạc biên cảnh vẫn chưa phân chia rõ ràng, có một khối hẹp dài dài đất, hai phe đều cho rằng nên là của mình. Minh chủ quyết định đem một cái tiểu bộ lạc rời đi qua, mạnh mẽ chiếm lấy khối này thổ địa, nhìn Thạch Lan Vương quốc có phản ứng gì. Loại hành vi này không phải hành động quân sự, coi như Thạch Lan Vương quốc truy cứu tới, vậy cũng có chỗ giảng hòa. Cùng lắm thì liền nói là cái kia bộ lạc con dân vì sinh tồn mà di chuyển tới đây, người đã nghĩ như vậy muốn ta đây đi tốt lắm, đại gia tiếp lấy thương lượng thôi. Nếu như Thạch Lan Vương quốc không có phản ứng, vậy được không một khối thổ địa. Phải biết rằng cái kia một khối địa phương cũng không nhỏ, có hơn 1 vạn km đâu. Liên minh bộ lạc không biết là, tu vị ở đã đem nổ mì thành phía nam địa phương, đều cho Mã Lĩnh. Sở dĩ, khối kia tranh luận giải đất, dựa theo Thạch Lan Vương quốc quan phương thuyết pháp cũng thuộc về Mã Lĩnh. Nếu là Mã Lĩnh, cái kia liền không khả năng không công bị bọn họ chiếm đi. Anh em lãnh địa không lớn, không có một chút là dư thừa. Đối với cái này chủng vô sỉ hành vi, Mã Lĩnh biểu thị, người đến liền được, còn mang vật gì à? Ngược lại hiện tại hắn đang cần nhân khẩu đâu, ngươi không phải nghĩ rời cái bộ lạc qua đây sao? Ta đây thì đem bọn hắn xa hơn bắc rời một rời. Mã Lĩnh lúc này chiêu mộ 5000 kỵ binh, mệnh lệnh Jon thời khắc chú ý phía nam biên giới tình huống. Chỉ cần người bên kia vừa đến vị, toàn bộ mang về. Liên minh bộ lạc bên trong nhỏ nhất bộ lạc cũng có hơn 5 vạn người đâu, người này miệng thoáng cái liền tăng lên gấp đôi. Mã Lĩnh thật muốn cho liên minh bộ lạc minh chủ viết phong cảm tạ thư. Hắn thực sự, ta khóc chết. Căn cứ dùng tốt liền hướng trong chết dùng nguyên tắc, Mã Lĩnh làm cho Diệp Liên Na trở về nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, sau đó chọn nhân thủ, đi đem xỉm sần giết chết. Mã Lĩnh là một nhớ thù người, hơn nữa hắn không thích bị người nhớ thương lấy. Đương nhiên, một cái công tước bên người bảo vệ lực lượng khẳng định không kém. Lần này ám sát vẫn là lấy tự thân an toàn làm trọng, bây giờ không có cơ hội có thể buông tha, hắn nghĩ biện pháp khác nữa. Hiện tại trong thành miêu nữ cũng nhiều hơn, từ Tiểu An đem nộ mì thành sau khi tin tức truyền ra, lục tục tới hơn 3000 cái miêu nữ, Diệp Liên Na có đầy đủ nhân thủ có thể chọn. Những thứ này miêu nữ chung có thật nhiều thân thủ cũng không yếu hơn nàng, hơn nữa tinh thông sinh tồn chi đạo. Phương diện tiền bạc Mã Lĩnh cũng không có keo kiệt, dù sao cũng là liều mạng sống, có cái gì các đốt ngón tay có thể dùng tiền giải quyết, cũng không cần lấy mạng đi mạo hiểm. Đợt, cảm tạ tham lang phá quân thất sát vé tháng. Mặt khác nổ nước bọn một cái FLEH, Trương Tiết Phong liền phòng, thẩm vấn còn chậm một ra. Chương một tới tới lui lui sửa chữa, cả đêm còn không có phóng xuất, cả đoạn cắt bỏ số lượng từ lại không đủ, thực sự là phục rồi. Chương 58, bị đánh bao mang đi bộ lạc rộng lớn đồng ruộng bên trên, một đám ăn mặc da thú áo tang nhân đang khí thế ngất trời kiến thiết chính mình ra biên. Hát Phong Sâm Lâm có đầy đủ vật liệu gỗ, cung cấp bọn họ kiến tạo phòng ốc, xây dựng chuồng. Nguyên bản hoang tàn vắng vẻ đại địa bên trên, lại xuất hiện một bức sinh cơ bừng bừng vạn vật cạnh tranh phát cảnh tượng. Mà ở cái này sinh cơ bừng bừng trong hình, một cái một thân vàng óng ánh, đầu đội kim quan nữ nhân lung tung không có mục đích tiêu xài lấy, tinh xảo trên mặt xinh đẹp tuyệt trần thủy chung mang theo không giải được vẻ u sầu. Chẳng biết lúc nào, một lão giả xuất hiện ở sau lưng nàng, thái độ cung kính nói: "Thủ trưởng, mảnh này đất đai phì nhiêu, nguồn nước dồi dào, Hắc Phong Sâm Lâm chúng con ngồi cũng rất phong phú. Con dân của chúng ta cần lao dũng cảm, tin tưởng không được bao lâu, bộ lạc của chúng ta sẽ phồn vinh." Nghe được tin tức tốt, Eji Bụ sắc mặt mới có hơi chuyển biến tốt đẹp. "Khổ cực ngươi đại trưởng lão, đây là ta phải làm." Eji Bụ cũng không hoài nghi mảnh này thổ địa có thể hay không nuôi sống bộ lạc của nàng, nàng lo lắng chính là Thạch Lan Vương quốc thái độ. Kỳ thực nàng rất phản đối chế tạo ma sát, càng phản đối đem bộ lạc của mình cho rằng chế tạo ma sát công cụ. Nhưng tức là, bộ lạc minh chủ chế định cái này kế hoạch thời điểm, căn bản sẽ không cùng với nàng tương lượng. Vô luận là minh chủ vẫn là Thạch Lan Vương quốc, đều không phải là nàng một cái nho nhỏ năm vạn người bộ lạc có thể chống cự. Hiện tại, cũng chỉ có thể cầu nguyện Thạch Lan Vương quốc sẽ không mảnh này thổ địa. Đáng tiếc, thiên không phải tọa nhân nguyện. Hề gì mù đột nhiên cảm giác được đại địa hơi có chút rung động, nhất thời một cô không rõ cảm giác đánh vào trong lòng. "Kỵ binh, kỵ binh." Một thiếu niên hoảng hoảng trương trương chạy tới. "Xảy ra chuyện gì?" "Cái gì kỵ binh?" Đại trưởng lão liền vội vàng hỏi. Thiếu niên tay chỉ phương bắc, thở hổn hển nói, "Thật nhiều kỵ binh, Thạch Lan Vương quốc kỵ binh." Ung ung sấm rền một dạng tiếng vó ngựa nặng nề đện ở hệ dị mù trong lòng. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu bạc hồng thủy. Kỵ binh xung phong là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chấn động. Nó khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, khiến người ta cảm thấy cảm xúc dâng trào. Nó là một loại lực lượng cùng tinh thần kết hợp thể, khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động cùng kính nể. Nhưng nếu như ngươi là bọn họ mục tiêu, chỉ biết cảm nhận được một cỗ cảm giác mát từ bàn chân một mạch trùng tiên linh đắp hàm ý. Ở trên bình nguyên, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Kết quả duy nhất chính là bị gót sắt đạp thành thịt nát. "Bảo hộ tù trưởng." Đại trưởng lão gân giọng quát. Bộ lạc khỏe mạnh trẻ trung dồn dập cầm vũ khí bọc ra, đem Hệ Dị Mù bao bọc vây quanh. Cự ly một cây số, toàn lực xung phong chỉ cần mấy chục giây là có thể vọt tới trước mặt. Hệ Dị Mù thậm chí đã có thể chứng kiến kỵ binh mặt nạ dưới ánh mắt lạnh lùng. Bỏ vũ khí xuống. 5000 kỵ binh mặc dù không coi là nhiều, nhưng ở trên bình nguyên, bộ binh hầu như chỉ có bị nghiền ép phần. Huống chi Hệ Dị Mù bộ lạc căn bản không có dáng dấp giống như quân đội, chỉ có 3000 khỏe mạnh trẻ trung phục vụ bộ lạc bảo vệ lực lượng. Bọn họ chút người này kỵ binh xung phong một cái là có thể mang đi, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đầu hàng còn có một chút hy vọng sống, phản kháng chỉ có một con đường chết. Bọn họ phía sau dù sao còn có liên minh bộ lạc chỗ dựa, nếu như có thể can thiệp, còn có sống trở về cơ hội. Hệ Dị Mù nắm chặt nắm tay, đè xuống nội tâm hoảng loạn, toàn bộ bộ lạc vận mệnh ngay một khắc này. Ung ung tiếng vó ngựa chợt trận, ở kỵ binh gần đánh lên đám người lúc, chợt chia làm hai chi đội ngũ, vòng qua đám người quanh co ngăn lại, đem toàn bộ bộ lạc đều bao vây lại. Mọi người chạy từ phía, lại bị các kỵ binh đều chặn rồi trở về. Hệ Dị Mù trong lòng trầm xuống, đối phương đây là một cái cũng không muốn để cho chạy. Đại gia không nên kinh hoàng, đem người già con nít cùng nữ nhân vây vào giữa. Hệ Dị Mù dùng hết lực khí toàn thân chỉ huy bộ lạc con dân, nhưng nàng thanh âm của một người làm sao có khả năng cái đắc quá tiếng vó ngựa. Trong kinh hoàng, xảy ra nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện. Các kỵ binh không có động thủ, ngược lại là người một nhà bị người một nhà giết chết đạp tổn thương. 5000 kỵ binh vòng quanh bộ lạc xoay quanh, gồm vòng dây từng bước buộc chặt, cuối cùng ngừng lại. Do dục ngựa mà ra, hỏi ai là thủ lĩnh. Hệ Dị Mù đội vã chạy tới, khẩn cầu: "Tôn kính tướng quân, ta là bộ lạc tù trưởng, là ta mang theo con dân xông vào quý quốc lãnh thổ, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cầu ngài có thể tha thứ cho con dân của ta." Dọn quét nàng liếc mắt, lạnh lùng nói, "Nơi này là Nỗ Mỉ thành lĩnh chủ Mã Lĩnh tự tức lãnh thổ, các ngươi tự tiện xông vào, tội không thể tha thứ. Tướng quân, là lỗi của ta, ta nguyện ý tiếp thu nghiêm phạt, cầu ngài buông tha con dân của ta." Hệ Dị Mù đau khổ cầu xin, Dọn bất vi sở động. Nhân cùng đồ đạc toàn bộ mang về, chờ đợi xử lý. Dọn ra lệnh một tiếng, các kỵ binh bắt đầu xua đuổi bị bao vây bộ lạc con dân. "Tướng quân, ta muốn cầu kiến Mã Lĩnh tự tức, xin ngài để cho ta gặp gỡ đi. Ngoan ngoãn phối hợp, đến rồi Nỗ Mỉ thành, tự nhiên sẽ để cho người thấy." "Đoét, cảm tạ duyên sinh phong tình, loạn thế tiêu dao, cảnh đồng tâm, mịch nói mịch ngữ, đế lam ma bẻ thắng." Chương 59, thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn 5 vạn người đội ngũ ở trên đường giống như một điều trườn bò sát cự mãng, kỵ binh ở bốn phía xô đổi. Tuy là Hệ Dị Mù đã tận lực trấn an con dân của nàng, có thể hay là có người muốn chạy trốn. Đối với dám trốn chạy người, Dọn trực tiếp hạ lệnh giết không tha, giết một người răn trăm người. Trên bình nguyên người chạy mau nữa cũng mau bất quá chiến mã. Những người này hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Giết mấy cái ý đồ trốn chạy người phía sau, không còn có người dám chạy trốn. Đội ngũ chọn đi 2 ngày, mới đi đến Nỗ Mỉ thành. Dọn đem bọn họ nhốt vào đã sớm xây dựng xong doanh trại, sau đó vào thành phục mệnh. Hệ Dị Mù làm cho đại trưởng lao trấn an con dân, sau đó cùng Dọn cùng nhau vào thành cầu kiến Mã Lĩnh. Đang ở lao động bách tính thấy tình hình này, dồn dập dừng lại xem náo nhiệt. Nguyên lai linh chủ đại nhân xây cái tòa này doanh trại là giam giữ những người này a? Bọn họ là ai ạ? không biết, nhìn lấy được có hết mấy bạn a. Ngươi xem ở trong đó lao nhân, hai tử, nữ nhân đều có đâu, cũng không giống tội phạm à. Vì sao cần quân đội tạm giam? Mọi người ở đây hướng về phía bọn họ nghị luận ở Mỹ lúc, lùi tới. Cũng đừng nhìn, những người này xâm phạm lĩnh chủ đại nhân lãnh địa, bị lĩnh chủ đại nhân quân đội toàn bộ bắt trở về. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là xâm phạm lĩnh chủ đại nhân lãnh địa a. Cái kia không sao, xác thực nên bắt. Nội bảo phòng họp, John đem lần hành động này quá trình hồi báo một lần. Mã Lìn sau khi nghe xong phân phó nói, trước nốt bọn họ vài ngày, sau đó dựa theo kế hoạch tiến hành. Là lấy loại thủ đoạn này đem bọn họ mạnh mẽ rời đến nổ mì thành, khẳng định có người biết hận Mã Lìn. Huống chi vì giết gà dọa khỉ, John còn giết mấy người chạy trốn. Sở dĩ Mã Lìn định đem những người này toàn bộ đánh tan, phân vào nổ mì thành cùng phía dưới trong thôn, cái này dạng có thể tránh cho bọn họ ôm thành đoàn. Lại trải qua cùng người địa phương thông hôn phía sau, chi này bộ lạc là có thể triệt để sáp nhập vào lãnh địa của hắn. Bất quá tại trước đây, Mã Lìn còn muốn thuần thuần bọn họ. Nỗ Mỹ Thành hiện tại có rất nhiều đang xây công trình cần người tay, đám người kia vừa lúc có thể phái đi làm lao động tay chân. Mã Lìn sẽ không bắt buộc bọn họ, nguyện ý đi làm việc, chờ, các loại, công trình sau khi kết thúc xem biểu hiện của bọn hắn, rồi quyết định muốn không nên để lại. Không muốn làm sống, vậy cũng chỉ có thể giam giữ. Lại từ chung chọn một cái biểu hiện tốt tạo thành tấm gương, cho hắn điểm ưu đãi, những người còn lại chỉ cần không ngốc nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Mã Lìn cho bọn hắn lựa chọn quyền lực, chỉ là tuyển hạng có chút ít mà thôi, chỉ có gậy to cùng táo ngọn, muốn cái nào. John đi rồi, hệ gì mụ bị một cái miêu nữ người hầu dẫn vào. Vừa vào cửa, hệ gì mụ liền quỳ xuống. Nàng chưa kịp mở miệng, Mã Lìn giành nói, ta biết mục đích của các ngươi, sở dĩ ngươi cũng không cần cầm liên minh bộ lạc tới dọa ta. Mặc kệ ngươi tin không tin, coi như liên minh bộ lạc vì các ngươi ồ ạt tiến công, ta cũng có thể để cho bọn họ có đến mà không có về. Nghe lời này một cái, hệ gì mụ nhất thời trong lòng chợt lạnh. Khi nàng biết John xuất lĩnh chi tiêu kỵ binh không phải Thạch Lan Vương quốc quân đội, chỉ là một cái tử tức tư quân lúc, trong lòng ôm kỳ vọng rất lớn. Thạch Lan Vương quốc có thể không cần cho liên minh bộ lạc mặt mũi, ngươi một cái tử tức cũng không thể không sợ liên minh bộ lạc uy hiếp à? Chính là làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Mã Lìn lãnh địa cùng liên minh bộ lạc giáp giới, về sau tránh không được có tiếp xúc, làm giữ đối với hắn cũng không có lợi. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Mã Lìn bất thật là không có chút nào sợ, muốn dùng liên minh bộ lạc gáp ý nghĩ của hắn cũng rơi vào khoảng không. Hệ gì mù vẻ mặt khổ sắc, đây chính là người yếu bất đắc dĩ, vận mạng của mình chưa bao giờ ở trong tay mình. Hệ gì mù nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, khẩn cầu Mã Lìn tiên sinh tha thứ con dân của ta, bọn họ đều là vô tội. Nhìn vẻ mặt bi thương hệ gì mù, Mã Lìn một cái chiến thuật ngửa ra sau, hai chân chéo ngẩng mãn bất tại hồ nói, trả giá bất cứ giá nào. Ngươi có cái gì có thể trả giá? Ngươi toàn bộ bộ lạc bao quát ngươi cũng ở trong tay ta, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Ta nguyện ý làm đầy tớ của ngài. Hệ gì mù trong mắt nhỏ xuống hai giọt nước mắt, run giọng nói, a. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mã Lìn muốn là cũng không dự định giết bọn họ, chỉ là muốn mở rộng chọn người miệng. Có thể hệ gì mụ không biết ý nghĩ của hắn, John quả quyết sát phạt để cho nàng ý thức được, Mã Lìn căn bản không đem bọn họ mệnh coi ra gì. Hiện tại Mã Lìn là giao tớt, nàng và con dân của nàng đều là thịt cá, liên minh bộ lạc nhân gia cũng không sợ, bọn họ những người này còn không phải là Mã Lìn muốn thế nào thì được thế đó. Tùy tiện đào hố đem bọn họ chôn đều có thể. Đưa đến mép thịt, nào có không ăn đạo lý. Mã Lìn đứng dậy đi tới hệ gì mụ trước mặt, tháo xuống nàng vương quan, bỗng nhiên chú ý tới vương miện bên trên khảm thổ hoàng sắc tinh thạch. Chứ đi nhìn một cái, trong hệ thống quả nhiên xuất hiện thổ hệ ma pháp tương quan thương phẩm. Cái này là ở đâu ra? Mã Lìn hỏi. Hệ gì mù thấy Mã Lìn đối với vật này cảm thấy hứng thú, đội văn nói, cái này đỉnh vương miện là tổ tiên truyền xuống, ta cũng không biết là từ đâu ra. Bất quá, tộc của ta đại trưởng lão có lẽ biết. Đi, thông báo John, đem kia cái gì đại trưởng lão đan độc giam giữ. Mã Lìn phân phó nói. Miêu nữ đi rồi, Mã Lìn ôm lấy hệ gì mù cảm, đem nàng đầu nâng lên. Có thể hay không cứu con dân của ngươi, thì nhìn biểu hiện của ngươi. Hệ gì mù cắn môi, chậm rãi nhắm mắt lại. Thiết pháp xảo thủ, treo cao sơn cầm nắm song thỏ ngọc. Chỉ như thêm đau, Nhất Dương chỉ nhanh nhất thông quan Quảng Hàn Cung. Lật Giang Hải, Định Hải thần thiết chấn Long Cung. Đi đường có, cựu khúc ruột hồi khốn tinh minh. Bên này là mây đen che đỉnh, trong khoảnh khắc vân tiêu hàng ngọc lộ. Bên kia là thủy thừa ân trạch, sa mạc bãi nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Chương 60, đại địa cự nhân ản giờ hữu ngoài thành doanh trại, một cái căn phòng đơn độc bên trong, đại trưởng lão quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu khẩn nhìn lấy Mã Lìn. Mã Lìn nuốt nuốt thổ thuộc tính ma tinh, hỏi vật này ngươi biết là từ đâu lấy được sao? Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một chút do dự. Ngươi không nói, ta cũng không thể cam đoan các ngươi có thể sống khỏe mạnh. Đại trưởng lão giật giật môi, thanh âm có chút khàn khàn nói, tộc của ta tù trưởng ở đâu? Ta muốn thấy tộc của ta tù trưởng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem ta muốn biết nói cho ta biết, ta cam đoan nàng sẽ không nhận một điểm thương tổn. Nói, vỗ tay một cái. Đổi lại một thân lễ phục kệ gì mù đi đến, khuyên nhủ, đại trưởng lão, vì bộ lạc con dân, mời ngươi đem khối này tinh thạch lai lịch nói cho chủ nhân a. Chủ nhân? Đại trưởng lão ngây ngẩn cả người. Hắn trong nháy mắt minh bạch rồi, kệ gì mù vì tộc người tuyển chọn hy sinh chính mình. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra thống khổ màu sắc, sau đó sâu hút một khẩu khí, chậm rãi mở miệng. Khối này tinh thạch là ta tộc một vị tù trưởng từ Hắc Phong Xâm Lâm ở bên trong lấy được, đó là một cái truyền thuyết lâu đời. Tương truyền ở Hắc Phong Xâm Lâm ở chỗ sâu trong có một tòa hắc gốc, thung lũng dưới đáy có một cái cửa động. Từ cái động khẩu tiến nhập có thể thẳng xuống dưới đất, nơi đó cất giấu có thể để người ta trở thành ma pháp sư bảo vật. Tộc ta một vị tù trưởng mang theo 100 cái dũng sĩ tìm được rồi cái đạo cầu, tiến hành cùng lúc xuống lòng đất, nơi đó khắp nơi đều có loại này tinh thạch. Cái kia vị tù trưởng cảm thấy khối này tinh thạch cũng là món bảo vật, vì vậy liền thu vào. Nhưng là không nghĩ tới, dưới nền đất lại vẫn tồn tại một loại cường đại quái vật. Nó so với gấu còn lớn hơn, toàn thân cao thấp đều là do bùn đất cùng nham thạch tạo thành, lực lớn vô cùng hơn nữa không cách nào giết chết. Bọn họ trong lúc vô tình thức tỉnh quái vật, vì vậy liền bị quái vật công kích. 100 vị dũng sĩ toàn bộ chết trận, chỉ có tù trưởng mang theo loại này khối tinh thạch trốn thoát. Sau lại chúng ta bộ lạc trải qua chiến tranh, cũng di chuyển qua mấy lần nơi cư trú, loại này tinh thạch cũng đều thất lạc, chỉ còn lại có khảm ở vương miện ở trên một khối này. Đáng tiếc hơn 200 năm tới, cũng không người nào biết thứ này có chỗ lợi gì. Nghe đại trưởng lao nói cố sự, Mạc Lìn trong lòng cũng kích động. Nếu quả thật giống như đại trưởng lao nói như vậy, nơi đó khắp nơi đều có thổ thuộc tính ma tinh, nếu là hắn có thể bắt được nói, chẳng lẽ có thể mua sắm ma pháp? Nho nhỏ kích động một cái qua đi, Mạc Lìn cũng tỉnh táo lại, nơi đó còn có ma pháp sinh vật đâu. Phòng trường không phải không cách nào giết chết, nhưng khó đối phó là khẳng định. Nếu như có thể biết nó có nhược điểm gì thì tốt rồi. Vấn đề là, không người giải khai loại ma pháp này sinh vật, bên cạnh hắn liền hiểu rõ ma pháp nhân đều không có. Chờ, các loại. Dường như có một cái. Louis, còn lại chuyện giao cho ngươi. Mạc Lìn phân phó nói. Ở bên ngoài hậu Louis đi nhanh lên tiến đến, hướng về phía Mạc Lìn không mình hành lễ, sau đó đem đại trưởng lão mang đi. Nhìn thấy đại trưởng lão bị người mang đi, hệ gì mù đội la lên, chủ nhân, hắn. Yên tâm, sẽ không đối với hắn như thế nào, chỉ là có chút sự tình cần hắn phối hợp. Nói xong, Mạc Lìn đứng dậy rời đi. Hệ gì mù muốn đi xem đại trưởng lão cùng tộc nhân, nhưng là vừa nghĩ đến mình bây giờ thân phận, cắn răng vẫn là theo Mạc Lìn đi. Trở lại trong lâu đài, Mạc Lìn vội vã tìm được rồi đang ở bồi ạ mì nhảy dây hệ dìn. Hệ dìn thấy hắn một bộ không răn nổi dáng vẻ, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó làm cho ạ mì đi tìm an ninh đi chơi. Nhưng là không nghĩ tới Mạc Lìn không có động thủ động cước, mà là nghiêm trang nói, hệ dìn, ta hỏi ngươi sự kiện. Hệ dìn nhất thời cảm thấy một trận thất vọng. Chuyện gì? Ngươi có biết hay không ma pháp sinh vật? Ma pháp sinh vật ta biết rõ một chút, có hy vọng. Mạc Lìn ôm lấy Edin ngồi xuống trên xích đu, ngươi theo ta nói tưởng tận nói. Ma pháp sinh vật nguyên bản không có sinh mệnh, là ma lực giao phó bọn họ sinh mệnh. Hơn nữa sinh mạng của bọn họ là không có cuối, chỉ cần có thể vẫn hấp thu ma lực, là có thể vẫn tồn tại. Nhưng chỉ có ở cảnh vật chung quanh trung tồn tại đại lượng ma lực dưới tình huống, mới có thể tạo ra ma pháp sinh vật. Sở dĩ, ma pháp sinh vật bình thường đều sinh ra ở ma tinh quáng mạch chung. Bọn họ tuy là thu được sinh mệnh, nhưng phổ biến trí tuệ không cao, cùng dã thú không sai biệt lắm. Bất quá bọn họ biết bản năng hấp thu ma lực, chỉ cần hấp thu thật nhiều ma lực, là có thể hoàn thành tiến hóa. Tiến hóa sau đó, bọn họ có thể thu được càng cường đại năng lực, cũng có khả năng thu được cao hơn trí tuệ. Chỉ là quá trình này phải rất lâu, không có thời gian cụ thể tiêu chuẩn. Edin giảng giải một phen, làm cho hắn đối với ma pháp sinh vật có hiểu một chút. Mạc Lìn đang cầm mặt của nàng, hung hăng hôn mấy cái phía sau hỏi tiếp, vậy ngươi biết không phải biết rõ một chủng, toàn thân cao thấp đều là do bùn đất cùng nham thạch tạo thành sinh vật. Ân. Edin suy nghĩ một chút hồi đáp, ngài nói chắc là thổ hệ ma pháp sinh vật đại địa cự nhân a. Đại địa cự nhân cũng được xưng là án giờ hữu, là bình thường nhất ma pháp một trong sinh vật. Theo không ngừng mà tiến hóa, bọn họ hình thể cũng sẽ theo biến lớn. Trước mắt mới chỉ phát hiện lớn nhất tàn giờ hiệu, so với một ngọn núi còn cao lớn. Edin nói xong, Mạc Lìn chân mày cao lại. Trong sơn động hạn giờ hấp thu 200 năm ma lực, có thể trưởng thành tới trình độ nào? Edin, ngươi biết tàn giờ có nhược điểm gì sao? Hoặc có lẽ là bọn họ có thể hay không bị giết chết? Chỉ cần có thể làm cho ma lực của bọn nó hao hết, bọn họ liền chết, hoặc là dùng ma pháp cường đại mà sát. Nhược điểm nói, hạn giờ hiệu rất sợ thủy, thân thể tiếp xúc được đại lượng thủy hành động của bọn nó sẽ biến đến phi thường chậm chạp. Có nhược điểm, có thể giết chết liền được. Mạc Lìn cuối cùng lại hỏi, một cái so với hùng đại điểm án giờ hiệu, không ngừng hấp thu ma lực 200 năm, có thể trưởng thành tới trình độ nào? Edin khiểm nhiên nhìn lấy Mạc Lìn, khẽ lắc đầu. Vấn đề này hiển nhiên dính đến kiến thức của nàng điểm mù. Có thể biết nhiều như vậy tin tức, Mạc Lìn vẫn là rất hài lòng, ôm lấy Edin hướng nội bảo đi tới. Ngươi nói cho ta biết tin tức lập công lớn, ngày hôm nay hảo hảo thưởng cho ngươi một cái. Edin ôm cổ hắn, cười nói, vậy có thể hay không đơn độc thưởng cho ta? Hành, ngày hôm nay ngươi nói tính. Chương 61, Bạo Vũ sắp hàng lâm ngày hôm sau. Mạc Lìn chọn lựa 10 cái chỉ số IQ khá cao binh sĩ, cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một bộ giã ngoại sinh tồn vật tư, nhân thủ một bả 80 phù hợp cùng ghép. Bọn họ mục đích của chuyến này là muốn tìm được cái hạp cốc kia cùng sân động, không cần cùng hạn giờ hiệu chiến đấu. Tham dò đất sở phương, Mạc Lìn mới tốt kế hoạch bước hành động kế tiếp. Bởi vì là ở trong rừng rậm hoạt động, giáp bọc toàn thân giáp ngược lại bất tiện. Bất quá có 80 phù hợp cùng ghép, liệp sát hùng hổ các loại manh thu hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần không gặp được ma pháp sinh vật, sẽ không có nguy hiểm. Sai người đem bọn họ đưa đến Hắc Phong Sâm Lâm, Mạc Lìn lại đi thị sát một cái nổ mỹ thành cùng chu vi đồng ruộng thủy lợi phương tiện. Theo Louis cùng bản địa lão nhân nói, đầu tháng 9 thường thường ngay cả tiếp theo dưới mấy trận bạo vũ. Tiên nhậm lĩnh chủ vô tâm thống trị, đưa tới mỗi lần bạo vũ đều sẽ tạo thành đại lượng tổn thất. Những chuyện khác đều có thể để trước vừa để xuống, thủy lợi phương tiện cùng nổ mỹ thành hệ thống thoát nước nhất định phải ở bạo vũ đã tới trước sửa xong. Cũng may trước đây nổ mỹ thành dân chúng tự phát xây dựng một ít thủy lợi phương tiện, ở chỗ này trên căn bản tiến hành xây dựng thêm liền tiết kiệm nhiều việc. Mạc Lìn đem mẹ dì mũi bộ lạc lương thực đều lấy đi. Mỗi ngày cho bọn hắn thức ăn vẹn vẹn có thể bảo đảm bọn họ không bị chết đói. Vì ăn no, bọn họ không thể không túi đầu trước Mạc Lìn. Có một cái người cầm đầu, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba còn có thời gian một tháng, có nhiều như vậy sức lao động, trước ở Bạo Vũ đã tới trước hoàn thiện thủy lợi phương tiện cùng hệ thống thoát nước không là vấn đề. Buổi chiều, Louis hướng Mã Lìn hồi báo xong các hạng công trình tiến độ phía sau, đống nhiên nói, đúng rồi lĩnh chủ đại nhân, gần nhất trong thành tới một cái thương đội, muốn thu mua lương thực. Thế nhưng nạn đói vừa qua khỏi đi, nộ bị thành người cũng còn có chút nghĩ mà sợ, sở dĩ không muốn đem tồn lương bán. Ta tin tưởng ở ngài thống trị dưới, về sau sẽ không lại xuất hiện ăn không no tình huống, sở dĩ ta cũng nghĩ thế không phải hẳn là khuyên hắn một chút nhóm đem lương thực bán đi. Cây trồng vụ hè lương thực Mã Lìn chỉ thu ba thành, còn lại chính bọn họ ăn hai năm đều ăn không xong. Những lương thực này bày đặt cũng là bày đặt, Bạo Vũ đã tới nói không chừng biết bị ẩm mốc meo, còn không bằng bán đi đâu. Ngươi đi làm à, có thể khuyên liền khuyên, không nghe cũng không cần quản, bị tổn thất cũng là chính bọn hắn sự tình. Còn như phương diện giá tiền, Lệ ổng không ở liền từ ngươi đi theo thương đội nói đi, không nên để cho nhiều lắm. Là, Lệ ổng bây giờ đang ở mụ rột thành lẫn vào có thể nói là phong sinh thủy khởi. Hoắc Sâm thấy hắn đều muốn kêu một tiếng Lệ ổng tiên sinh, bất quá Lệ ổng càng ưa thích hắn gọi bàn tay mình quý. Có thể vì Mã Lĩnh xử lý buôn bán làm cho hắn cảm thấy rất vinh hạnh. Từ đem mụ rột thành thành tựu hóa đơn nhận hàng điểm phía sau, mụ rột thành nhân khẩu cũng từ từ khôi phục. Vừa mới bắt đầu chỉ có Tử Lan thương đội đến lấy hàng, sau khi tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều thương đội cũng bắt đầu hướng mụ rột thành chạy rồi. Lợi dụng tin tức sai, Tử Lan hung hăng buôn bán lời một khoản. Đây là Mã Lĩnh cho nàng ưu đãi, bây giờ bật lửa vẫn là hiếm lạ ngọn ý, Tử Lan cũng có thể bán tốt giá. Có thể theo về sau Mã Lĩnh hàng trở ra càng ngày càng nhiều, bật lửa cũng đem trở về nó vốn có định vị. Càng không nổi cái này đầu gió nhân, đã định trước chỉ có thể uống chút canh. Thương đội không chỉ có mang đến kim tệ, còn mang đến nhân khí. Một cái thương đội liền thương nhân mang hộ vệ làm sao cũng có cái hơn 10 miệng ăn a. Đại thương đội chỉ biết càng nhiều. Nhiều người như vậy người ăn mãi nhai, còn muốn dừng chân chờ, các loại tạp thất tạp bát tiêu phí, cực đại kéo theo mụ rột thành kinh tế. Dần dần, càng ngày càng nhiều người tuyển chọn đến mụ rột thành mưu sinh tính toán. Mới tới nơi đây, đương nhiên phải có chỗ đặt chân. Lệ ống đem Mã Lìn bất động sản cho thuê những người này, giá cả không mắc, một tháng một ngân tệ, nhưng Mã Lìn nhưng là sở hữu nửa cái thành hơn vạn phòng bất động sản. Nếu như toàn bộ thuê, một tháng gì cũng không làm, thu tiền thuê nhà đều có thể thu trăm mấy chục kim tệ. Quang làm bao tô công đều có thể phú giáp một phương. Trong thành lớn nhất quán trọ cũng là Lệ ống mở, chủ yếu tiêu phí quần thể đều là thương nhân, bọn họ tiêu phí năng lực liền cao hơn. Dựa theo này phát triển tiếp, mụ rột thành trở thành Thạch Lan Vương quốc Nam Bộ thành thị phồn hoa nhất cũng không phải là không thể. Tưởng tượng đến loại tràng cảnh đó, Hoắc Sâm miệng đều liệt thành hoa sen. Quốc vương, hai anh, trước đây ngươi đem ta xung quân đến cái chỗ này tới, hiện tại ta đem mụ rột thành phát triển trở thành Nam Bộ phồn vinh nhất thành thị, ngươi nói như thế nào? Bởi vì hành sự bất lực bị tụ vị ở luật quan, từ vương thành bước xuống cái địa phương rách này tới, nói trong lòng không tức khi đó không thể. Hoắc Sâm trong lòng vẫn nín một cố kinh đâu, muốn chứng minh năng lực của mình. Tuy là mụ rột phát triển với hắn quan hệ cũng không lớn, nhưng người khác không biết, Hoắc Sâm không phải liền có bức có thể trang rồi sao? Hết thảy đều ở có điều không lộn xộn dựa theo Mã Lìn kế hoạch tiến hành, duy nhất làm cho Mã Lìn có chút bận tâm chính là bị phái đi ám sát xỉm sần Diệp Liên Na đoàn người. Kỳ thực giữa quý tộc đấu tranh có rất ít trực tiếp đối đầu quý tộc bản nhân ám sát hành vi, bởi vì bọn họ cảm thấy làm như vậy không phải thể diện. Mã Lìn làm như vậy đã vi phạm ước định thành tục quý củ. Loại hành vi này tương đương với trực tiếp tung bản. Nếu quả thật muốn giết chết đối phương, dùng quyết đấu phương thức hoặc là trực tiếp đối với hắn phát động chiến tranh hai loại quang minh tránh đại phương thức khá hơn một chút. Nhưng tiếc là Mã Lìn tương đối phản định, không thích tuân thủ quy củ. Đợt, cảm tạ tin giữ ma pháp, con kia đồng tử dập tắt sao, như ý như nguyện bẻ thắng. Chương 62, chỉ định không có ngươi tốt nước trái cây ăn. Lưu ý khuyên bảo vẫn rất có hiệu, đại bộ phận bách tính đều nguyện ý đem lương thực dư thừa lấy ra bán. A Nhi đầy mặt nụ cười đưa đi cuối cùng một cái khách nhân, nhìn lấy chồng chất thành sơn lương thực không khỏi cảm thán lần này thật không có đến không. Phía nam thổ nhưỡng màu mỡ, mưa nhiệt đồng kỳ, là vương quốc kho lúa. Nhưng là có thể thu đến nhiều như vậy lương thực, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù cho nạn đói đã qua, vương quốc các nơi bình dân vẫn như cũ đem lương thực đem so với mệnh còn nặng hơn, căn bản không nguyện ý đem lương thực dư thừa bán đi. Không nghĩ tới nổ mỉ thành nhân vậy mà lại cam lòng cho bán lương thực, hơn nữa bọn họ tổn lương còn rất nhiều. A Nhĩ nhàn rỗi lúc cũng sẽ cùng bách tính hàn huyên một hồi, mỗi khi hắn hỏi tới đây bình dân tại sao phải cam lòng cho bán lương thực lúc, bọn họ đều sẽ thập phần cần ăn đòn hồi đáp, à, không có gì, chính là trong nhà lương thực nhiều lắm, đều không có chỗ để. Lĩnh chủ đại nhân chỉ lấy ba thành, còn lại đều là chính chúng ta. Đặt ở trong nhà quá chiếm chỗ, hơn nữa vì để tránh cho mốc mèo, còn phải thường xuyên nhảy ra tới phơi một chút. Quá phí sức, còn không bằng bán có lời. Ngươi nghe một chút, đây là người ta nói. Thạch Lan Vương quốc nào có ghét bỏ chính mình lương thực nhiều bình dân. Việc này đặt ở toàn bộ đại lục, cũng là tương đương tạc liệt. Dù cho ở giàu có ngũ đại đế quốc, nơi đó linh chủ cũng đều là thu 5 phần 10. A Nhĩ không khỏi đối với Mã Lìn có chút ngạc nhiên, hắn dường như e rằng, là một tốt quý tộc. Cứng rắn bằng phẳng đường xi măng đổi mới hắn nhận thức, hắn không biết loại này đường là như thế nào xây dựng, hắn chỉ biết là nếu như ở còn lại lãnh địa, loại này đường khẳng định không cho phép bình dân đi. Giữa lúc cả nhỉ hồn du thiên ngoại lúc, một cái mặt vuông chữ điển hộ vệ một cái tát quất vào hắn trên nó. Ngươi thật đúng là đem mình làm thương nhân rồi. Để cho ngươi tới làm gì còn nhớ rõ sao? Vô duyên vô cớ bị đánh một cái, A Nhĩ có chút bị quất. Ta vốn chính là thương nhân a, chỉ là cho ngươi đánh nghiệm trợ, phối hợp ngươi hành động mà thôi. Đương nhiên, lời này hắn cũng không dám cùng vị này nói. Bị rồng tiên sinh, ta cái này cũng là vì yểm hộ thân phận, thương nhân không có mở cửa sẽ bị người hoài nghi. Bị rồng không nói gì nữa, chỉ là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tỏ vẻ cảnh cáo. Mấy ngày kế tiếp, A Nhỉ vẫn là giống nhau việc buôn bán, mà Mị Rồng thì suốt ngày không thấy bóng dáng. Ở 10 ngày sau một cái sáng sớm, Mạc Lìn phái đi ra ngoài dò đường 10 người đã trở về. Tuy là mỗi cá nhân trên người đều mang tổn thương, nhưng cũng may đều là vết thương nhẹ, là bị hắc phong xâm lâm giã thú quả chảy, cũng không có tao ngộ mà pháp sinh vật. Giao cho bọn họ nhiệm vụ, bọn họ cũng hoàn thành viên mãn. Không chỉ có tìm được rồi đại trưởng lão nói thung lũng cùng sân động, còn dùng Mạc Lìn cho máy chụp hình của bọn họ chụp hình. Mạc Lìn để cho bọn họ đi nghỉ trước, sau đó mở ra cả mạ dạng, kiểm tra bọn họ chụp được bức ảnh. Điều này thung lũng nói là thung lũng, kỳ thực càng giống như là một cái khe. Chỉ có không biết đến 100 mét chiều rộng, chiều sâu cũng chỉ có hơn 50 mét, bất quá ngược lại là thật dài, bởi thời gian eo hẹp thúc bọn họ không cách nào chắc lượng cụ thể dài bao nhiêu. Thung lũng nội địa thế nam thấp bắc cao, nhưng độ dốc không lớn, tương đối bằng phẳng. Nhìn lấy sơn động cửa vào bức ảnh, Mạc Lìn rơi vào trầm tư. Cái sơn động này hình như ương truy, phía trên có khối vượt trội nham thạch, dường như mỏ ưng, cái động khẩu có chừng một cái xe ben đầu xe lớn như vậy. Bởi vì Mạc Lìn không có để cho bọn họ kiểm tra trong động tình huống, sở dĩ bọn họ cũng không đi vào. 200 năm trước, con kia ản giờ hiệu là có thể ung dung giải quyết 100 cái bộ lạc dũng sĩ, hiện tại qua 200 năm, nó được cường đại tới trình độ nào. Lấy Mạc Lìn bây giờ có được lực lượng, phòng trừng cũng quá có thể giết chết hắn. Dùng thuốc nổ. Cái ý nghĩ này ở Mạc Lìn trong đầu xuất hiện trong nháy mắt, sau đó đã bị hắn bắt bỏ. Mạc Lìn hệ thống mua không được thuốc nổ, muốn dùng thuốc nổ chỉ có thể tự chế tác thổ thuốc nổ. Nhất với hai lưu tam một than tuổi, xuyên biệt giả chuẩn bị tri thức. Nhưng là muốn chế tạo ra uy lực cự đại thuốc nổ, liền không có đơn giản như vậy. Chứ không nói thổ thuốc nổ có thể hay không nổ chết tàn dở hiệu, vạn nhất nếu là đem sơn động đánh sập làm sao bây giờ? Không có đại hình cơ giới, để nhân công đào móc phòng trừng có chút khó khăn. Thuốc nổ cũng không có thể dùng, chẳng lẽ lấy mạng người xếp? Nhưng là coi như là lấy mạng người xếp, vậy cũng phải khiến nó đi ra a. Không phải vậy ở trong sơn động, đại quân làm sao có thể thi triển ra? Từng đợt phái người đi bảo. Vậy được Lý Vân Long ghét nhất liếm dầu chiến thuật. Hiện hữu thủ đoạn cũng không thể bảo đảm giết chết tàn dở hiệu, Mạc Lìn trong lúc nhất thời có chút đột trí. Ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn lấy trong máy chụp hình bức ảnh. Vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, chợt bị một tấm hình hấp dẫn chú ý. Tấm hình này chụp là thung lũng phần đáy bức ảnh, Mạc Lìn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện thung lũng dưới đáy rõ ràng cho thấy có dòng sông cọ rửa qua vết tích. Dòng sông. Mạc Lìn dựa vào lưng ghế dựa, ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, trong miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ này. Đột nhiên, trong đầu phảng phất có một đạo linh quang hiện lên, Mạc Lìn đằng một cái ngồi ngay ngắn. Đúng vậy, vì sao cần phải giết chết nó? Đem đuổi đi không được là được sao? Mạc Lìn nhanh chóng tìm đến giấy bút, trên giấy vẽ hai cái tuyến, thành tựu thung lũng hai bên vách núi. Sau đó lại ngọn một cái cửa động vị trí, sau đó ở cái động khẩu phía dưới cách đó không xa, vẽ một cái liên tiếp hai bên vách núi là ngang. Đập nước. Bạo vũ sắp hàng lâm, nếu như ở cái động khẩu cách đó không xa xây bên trên một cái đập nước, ngăn lại dòng sông, khiến cho chạy ngược vào sơn động, cái kia ản dở còn có thể ngây người ở trong sơn động sao? Ezin nói qua, ma pháp sinh vật trí tuệ phổ biến không cao, tương đương với dã thú mà thôi. Dã thú đều có cách xa nguy hiểm bản năng, ản dở khẳng định cũng sẽ. Nó không phải sợ thủy sao? Thủy với hắn mà nói chính là nguy hiểm. Thung lũng chỉ có không biết đến 100 mét chiều rộng. Hơn nữa dưới đáy địa thế bằng phẳng, trên lệch không lớn, sở dĩ cái này công trình cũng không lớn. Hơn nữa điều này đập nước chỉ cần có thể ngăn cản nước mưa liền có thể, không cần suy nghĩ những vật khác. Lấy Mạc Lìn bây giờ có được nhân lực vật lực, nhất định có thể ở bạo vũ đã tới trước xây dựng hoàn thành. Còn như thủy rót vào trong động sau đó làm sao bây giờ, vậy không cần lo lắng. Chỉ cần hạn giờ hiệu ly khai sơn động, hắn chính là phái người lặn xuống nước xuống phía dưới vớt đều có thể đem mà tinh vét lên tới. Mấu chốt nhất là, chiêu này hầu như không sẽ có tổn thất quá lớn mất. Coi như không thành công, về sau lại nghĩ biện pháp thôi. Quyết định chủ ý, Mạc Lìn lập tức bắt đầu chuẩn bị. Việc này không nên chậm trễ, Mạc Lìn phân phó đại quân lập tức xuất phát, chỉ để lại 2000 người thủ vệ lãnh địa, đồng thời đem đồ cần toàn bộ vận đi qua. Còn mua thật nhiều ý nột tổ hợp dòng dọc, nhằm hướng thung lũng dưới đáy vận chuyển tài liệu. Có Mạc Lìn ở, Nô Mỹ Thành không cần nhiều lắm binh sĩ, bởi vì hắn tùy thời đều có thể từ hệ thống bên trong chiêu mộ. Liên tại đại quân xuất phát lúc, đang ở vì không có dò thăm tin tức hữu dụng mà buồn rầu Mỹ Rồng chấn kinh rồi. Nhìn lấy gần 10000 người đại quân ngay ngắn có thứ tự hướng đông nam chạy đi, Mỹ Rồng nhất thời kích động, nhanh chóng thông báo An Nhi, lập tức phản hồi Vương Thành. Hắn biết chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Một cái tử tức tối đa có thể sở hữu 1000 tư quân, mà Mạc Lìn đã có gần 10000 người quân đội. Mạc Lìn, ngươi xong. Chờ ta báo cáo cho Xỉm Sần công tước, chỉ định không có ngươi tốt nước trái cây ăn. Chương 63, ám sát Xỉm Sần, dạ tinh linh thiếu nữ Xỉm Sần trang viên sát bên một mảnh rừng cây, diện tích không lớn, nhưng giấu mấy con miêu nữ dư giả. Tối cao một thân cây trên tán cây, treo 4 cái miêu nữ, dưới đất còn có một cái tại đất nét mặt thông khí. Các nàng tay nâng lấy ống nhỏ, Xỉm Sần trong trang viên hết thảy đều thu hết vào mắt. Diệp Liên Na đoàn người đã giám thị Xỉm Sần đã mấy ngày, vẫn đang tìm cơ hội ám sát. Nhưng là không nghĩ tới Xỉm Sần là một ổ tạ cụ, mấy ngày nay sẽ không thấy hắn xuất một nhóm. Diệp Liên Na đang nếm thử thừa dịp buổi tối, lẻn vào trang viên ám sát Xỉm Sần. Thế nhưng đang bị hai cái chó săn điên cuồng đuổi theo hai dặm phía sau, quả đoán bỏ qua cái ý nghĩ này. Có trời mới biết Xỉm Sần có phải hay không có biết trước tương lai năng lực, ở trong trang viên nuôi hơn 10 điều chó săn. Người xa lạ dựa vào một chút gần, tiếng kêu kia liên tiếp, đinh hay nhức óc. Hơn nửa đêm nhiều như vậy con chó cùng nhau gọi. Thủ vệ chỉ cần không phải người điếc đều sẽ biết có người xa lạ xông vào trang viên. Phương pháp này bị bỏ qua, Diệp Liên Na lại nghĩ đến một ý kiến. Các nàng phát hiện, Xỉm Sần phi thường thích mở ngân nằm út sấp, hầu như 2 ngày liền muốn mở một lần. Diệp Liên Na dự định ngụy trang thành nữ khách khách, lẫn vào trang viên. Nhưng tiếc là bọn họ kiểm tra phi thường nghiêm ngặt, Diệp Liên Na sở sở chính mình thai đoá cùng đôi, nghĩ không bị phát hiện phòng trừng có điểm khó. Dường như, chỉ cần xìm sần không được, các nàng liền không có đâm cơ hội giết hắn. Biết vậy nên thất bại Diệp Liên Na không khỏi nhớ tới Mạ Lìn tới, nếu như là Vương Thượng lời nói, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp à. Ngẫm lại Vương Thượng biết làm như thế nào. Diệp Liên Na lần nữa bắt đầu đầu não bao tác, đem mình làm Mạ Lìn, học dùng Mạ Lìn mạch suy nghĩ ra biện pháp. Thế nhưng rất nhanh, còn lại miêu nữ liền phát hiện không đúng. Diệp Liên Na ngươi tỉnh lại đi a. À, làm sao vậy? Diệp Liên Na phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác chảy ra nước bọt. Ngươi suy nghĩ gì? Mặt đỏ dần. Bị nàng vừa nói, Diệp Liên Na sắc mặt đỏ hơn, không có gì. Mau nhìn. Xỉm Sần ra cửa. Đám người một cái tinh thần tỉnh táo, giơ lên ống nhỏm nhìn một cái, đúng dịp thấy Xỉm Sần tiến vào xe ngựa. Thật tốt quá. Rốt cuộc có cơ hội. Vương thượng quả nhiên có thể dùng. Tuy là không nghĩ ra tới biện pháp, nhưng Xỉm Sần giống như là bị hạ hàng đầu giống nhau ra cửa. Diệp Liên Na cảm thấy đây là vương thượng chúc phúc. Miêu nữ nhóm leo xuống cây, cầm lấy dấu lên đến trang bị đi theo. Bởi Xỉm Sần dẫn theo rất nhiều hộ vệ, sở dĩ trên đường không có biện pháp hạ thủ. Ước chừng đi theo hắn chạy rồi nửa giờ, sát trời cũng tối xuống, Xỉm Sần xe ngựa rốt cuộc lái vào một tòa trang viên. Diệp Liên Na năm người mệt thở hổn hển, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt đầu tìm hiểu tòa trang viên này tin tức. Thật tốt quá, bên trong không có cậu. Một chỉ miêu nữ quan sát một cái, hương phấn nói, không có cậu, các nàng có thể lẻn vào trang viên. Cái gì? Người phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng, cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, ngoài nỉ giúp nàng cảnh giới, những người khác mang lên bộ đàm, chuẩn bị lẻn vào. Diệp Liên Na ra lệnh một tiếng, đám người dồn dập bắt đầu chuẩn bị. Cai sĩ cùng ngoài nỉ tìm khỏa phạm vi nhìn tốt nhất xương động trên lá cây lấy, một cái quan sát trong trang viên động tĩnh, một cái cảnh giới chu vi. Diệp Liên Na ba người cầm lên dây thừng, đội bộ đàm cùng thai treo thức ống nghe điện thoại, bắt đầu lẻn vào trang viên. Hai con đội tuần tra từ đông tây phương hướng hướng các ngươi tới gần, đứng ở đó đừng núp đích. Nguy hiểm giải trừ, tiếp tục đi tới. Ở cái sĩ dưới sự chỉ dẫn, ba đạo miêu miêu ma ma thân ảnh lặng yên không tiếng động tiềm nhập trang viên. Trang viên này là một cái nơi giao dịch dưới mặt đất, sở hữu không thấy được ánh sáng giao dịch đều có thể ở chỗ này tiến hành, tương đương với chợ đêm. Bất quá cùng phổ thông chợ đêm bất đồng chính là, nơi này là hội viên chế, có thể người tới nơi này đều là giá trị con người xa xỉ hoặc là thân phận cao quý nhân. Sở dĩ, trang viên an ninh lực lượng kỳ thực cũng không yếu, khắp nơi đều có hộ vệ tuần tra, nhưng là duy trì có thiếu chó săn, cái này liền cho Diệp Liên Na các nàng cơ hội. Hơn nữa, trong trang viên đậu xe ngựa cũng vì các nàng cung cấp điểm hộ. Ba cái miêu nữ linh xảo ở xe ngựa trong lúc đó thiểm chuyển xê dịch, tránh né hộ vệ. Dường như đặc công trong phim ảnh kinh điển tiểu đoạn một dạng, ngây ngốc hộ vệ không hề phát hiện. Miêu nữ nhóm chạy vào lâu đài, sau đó bắt đầu tìm kiếm Xỉm Sần. Lúc này đại bộ phận khách nhân đều tụ tập ở rộng rãi trong đại sảnh, miêu nữ nhóm trốn ở lầu 2 trên hành lang, quan sát phía dưới đoàn người, lại không có phát hiện Xỉm Sần thân ảnh. Phân tán tìm kiếm, chú ý an toàn, có tình huống gì đúng lúc thông báo. Diệp Liên Na ra lệnh, ba người bắt đầu phân tán hành động. Lầu 3 một cái lồng phòng bên trong phòng khách, Xỉm Sần đang thích trí thưởng thức rượu đỏ. Loại này mới là rượu quả thật không tệ, trung đẳng cây liễu đỏ rượu ở trong suốt cốc có chân dài bên trong lay động, thiến tiến phẩm một ngụm, được kêu là một cái địa đạo. Đây mới là chúng ta lão quý tộc nên uống ngoạn ý nhi, liền là cái thể diện. Mới uống hai ngụm, phòng cửa bị đẩy ra, một cái bụng phệ nam nhân đi đến. Xỉm Sần công tước, đã lâu không gặp, Su Lý tiên sinh. Hai người cầm cái tay, Su Lý ngồi vào Xỉm Sần đối diện, cho mình rót một ly, lướt qua một ngụm, khẽ gật đầu. Gần nhất có khỏe không? Những con chuột kia vẫn còn ở nhìn chằm chằm ngươi sao? Ngươi biết, ta và giữa bọn họ có huyết kỷ. Bọn họ sẽ không bỏ qua. Nếu như không phải ngươi nói cho ta biết hàng lấy được, ta sẽ không bước ra trang viên một bước. Sở dĩ, nếu như hàng của ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta có thể phải tức giận. Xỉm Sần không có đang nói đùa, nếu như không phải có nguy hiểm, ai nguyện ý mỗi ngày ở nhà mở ngân nằm út sấp. Yên tâm đi bằng hữu của ta, ngươi phải tin tưởng ta, lần này hàng tuyệt đối có thể cho ngươi thỏa mãn. Ta cam đoan, nàng thực sự cực kỳ tuyệt vời. Xú Lý để chén rượu xuống, đứng dậy làm mời. Xỉm Sần giết chết rượu trong ly, đứng dậy đi theo. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Xỉm Sần ánh mắt thời gian sáng lên. Chỉ thấy một cái bạch phát thiếu nữ quần đen nằm ở trên giường, tứ chi đều bị xích sắt trói lại. Bởi vì ra sức dãy rủa duyên cớ, trắng non thủ đoạn cùng trên cổ chân đều có vết máu thật sâu. Màu đỏ trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem hai người ăn sống nuốt tươi. Đầy lỗ hai biểu lộ nàng trung tộc. Xỉm Sần sờ lên cằm, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Quả thật không tệ. Bất quá ta rất ngạc nhiên, dạ tinh linh là tinh linh nhất tộc chúng tối cường đại chiến sĩ, ngươi là thế nào bắt lại nàng? Xú Lì cười cười, lại cường đại chiến sĩ cũng chỉ là chiến sĩ. Ai bảo nàng một mình tiến nhập nhân loại thành thị đâu? Vận khí của ngươi quả thật không tệ, nàng không có bị chạm qua. Yên tâm, các ngươi những quý tộc này lão gia kiêng kỵ ta đương nhiên biết, ta cam đoan nàng tuyệt đối sạch sẽ. Su Lì vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, nói cái giá đi. Su Lì đưa ra một ngón tay, một vạn. Quá mắc bằng hữu của ta, chúng ta coi như là người quen cũ, 5.000. Nói ra không hạt độ, trả tiền ngay tại chỗ, Xỉm Sần am hiểu sâu đạo này. Su Lì lắc đầu liên tục, không phải, bằng hữu của ta, ngươi biết, dạ tinh linh trả thù tâm rất mạnh. Nếu để cho bọn họ đã biết ta bắt được tộc nhân của bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ta lại nhưng là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đem nàng bán cho ngươi, sở dĩ cái giá tiền này không thể để cho. Liên tại hai người có kẻ mặc cả lúc, một đôi mắt đang ở chỗ tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Tìm được rồi, Simpson ở lầu 3 phía đông cái thứ 2 bên trong gian phòng. Đây là một cái lồng phòng, bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Trong phòng ngủ bao quát Simpson ở bên trong có 3 người, Simpson cùng một cái mập mạp đứng ở cửa phòng ngủ, trên giường có một cái bị khống chế lại thiếu nữ. Bởi vì bọn họ không đóng cửa sổ nhà, sở dĩ xa xa cái xì đi qua ống nhòm tìm được rồi bọn họ. Diệp Liên Na 3 người cấp tốc chạy tới lầu 3, lại phát hiện cái kia cái cửa phòng còn có 2 cái hộ vệ. Đi bên ngoài, từ cửa sổ tiến nhập. Diệp Liên Na quả đoán hạ lệnh, 3 người từ lầu 3 một cái cửa sổ lộn ra ngoài. Cái này không khỏi không nói những quý tộc kia vì muốn tốt cho xem, thích tại kiến trúc tường ngoài cả một ít loẹt loẹt trang sức ma bệnh. Những thứ này trang sức cùng phù điêu cho Diệp Liên Na 3 người cung cấp cực đại tiện lợi, 3 người rất nhẹ nhàng liền bò đến Simpson chỗ gian phòng phía bên ngoài cửa sổ. "Chờ, các loại, bây giờ không có cơ hội, trước đừng đi vào." Cải Sĩ đã gặp các nàng vào chỗ phía sau, vội vàng nhắc nhở. Hiện tại 2 người ở cửa nhóm miệng, các nàng lú đầu một cái cũng sẽ bị phát hiện. 3 người không thể làm gì khác hơn là treo ở phía bên ngoài cửa sổ chờ đợi thời cơ. Một đội tuần tra từ phía dưới đi ngang qua, phàm là có một cái người ngẩng đầu nhìn liếc mắt, các nàng cũng sẽ bị phát hiện. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trải qua một phen có kẻ mặc cả, 2 người rốt cuộc đặt thành giao dịch. Cuối cùng, Sú Lý lấy 8,350 kim tệ giá cả, đem dạ tinh linh thiếu nữ bán cho Simpson. Hợp tác vui vẻ, chúc ngươi có một cái tuyệt vời buổi tối. Sú Lý giao cho Simpson một cái chìa khóa cùng một chai mê dược, sau đó đi ra ngoài, còn Chi Kỳ thay hắn đóng cửa lại. Simpson nhìn lấy trên giường thiếu nữ, khỏe miệng khẽ nhăn một cái. Mỹ nữ ai không thích, nhưng này vị dạ tinh linh còn chưa tới phiên hắn. Kẻ đi có một cái mê, chính là thích tinh linh, các loại các dạng tinh linh. Dạ tinh linh bởi vì thực lực bản thân cường hãn, số lượng ít, lại cách xa nhân loại nghỉ lại, sở dĩ rất khó bắt được sống. Càng là hi hữu, kẻ đi thì càng thích. Kẻ đi gần nhất sâu nặng tụ vi ở niềm vui, đầu nhập vào hắn người cũng càng ngày càng nhiều. Simpson cảm thấy mình ở kẻ đi trong lòng địa vị bị uy hiếp, lúc này mới bỏ ra nhiều tiền mua dạ tinh linh, dùng để lấy lòng kẻ đi. Triệu sao tốt, chờ, các loại, kẻ đi ngoạn nghị sau đó, nói không thể tiện nghi hắn. Liên tại Simpson chuẩn bị dùng mê dược đem dạ tinh linh mê ngất mang đi lúc, vẫn đang âm thầm quan sát cái sĩ chú ý tới Sú Lì đã ly khai, lập tức phát sinh chỉ lệnh, có thể tiến nhập. Sớm đã chuẩn bị ổn thỏa Diệp Liên Na trong nháy mắt leo lên bệ cửa sổ, liếc mắt liền thấy được đứng ở mép giường Simpson. Lúc này, Simpson đang đưa lưng về phía nàng, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Tới không kịp đợi 2 người khác, Diệp Liên Na hướng về phía Simpson thả người nhảy. Nghe được phía sau truyền tới động tĩnh, Simpson căng thẳng trong lòng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, tiết hầu trong nháy mắt bị dao găm cắt. Tiên huyết phun ra ngoài, Simpson trừng hai mắt, giãy giụa hai cái, rất nhanh thì không có khí tức. Xác định Simpson tắt thở sau đó, 3 người bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi. Cầm dây trói cố định lại, chờ đợi cái gì chỉ lệnh. Đúng lúc này, trên giường dạ tinh linh bỗng nhiên lên tiếng. Cứu ta lương 3 người nhất tề nhìn lấy nàng, trong lòng không khỏi có chút đồng tình. Nhớ tới những thứ kia bị nhân loại quý tộc bắt được miêu nữ, Diệp Liên Na cắn răng một cái, ở Simpson trên người tìm được rồi chìa khóa, giúp nàng mở ra xiềng xích. Ngươi còn có thể hành động sao? Dạ tinh linh có chút suy yếu, nhưng cũng may Diệp Liên Na đúng lúc động thủ, không có hút vào quá nhiều mê dược. Đúng lúc này, trong tai nghe truyền đến cái xì thanh âm. Có thể rút lui thế nhưng phải nhanh. Miêu nữ đem dây thừng hất ra, 4 người cấp tốc tầm xuống đến mặt đất, thừa dịp bóng đêm yểm hộ trốn mất. Chương 64, dạ tinh linh báo thủ sáng sớm hôm sau, Tử Lan Tử Thư thích trên giường lớn tỉnh lại, mị mị duỗi một cái lưng mỏi. Dựa mặt một phen, ăn xong bữa sáng. Ở hai cái miêu nữ hầu hạ dưới, thay chính mình thích nhất lễ phục cùng giày cao gót, phún thượng nước hoa, thoa lên son môi, sau đó đứng ở trước gương thưởng thức chính mình xinh đẹp miệng. Không biết thế nào, liền nghĩ tới Mạ Lìn. Từ ngày ấy giao hợp phía sau, Tử Lan liền thường xuyên mơ tới hắn. Nàng đối với Mạ Lìn kỳ thực không có tình cảm gì, chỉ là đơn thuần dục vọng mà thôi. Có rất ít người có thể thủ thân như ngọc hơn 30 năm, đặc biệt là một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp phú bà. Mà đúng lúc, nàng không ghét Mạ Lìn, cho nên mới phải phóng túng một chút chính mình. Nhưng loại sự tình này, chỉ có linh lần cùng vô số lần. An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, loại cảm giác này một ngày thể nghiệm qua, liền triệt để không thể quên được. Thưởng thức một phen phía sau, Tử Lan sai người lấy ra 2 bình rượu đỏ, chuẩn bị đi tham gia một cái tiệc trà. Hiện tại Tử Lan có thể nói là danh viện các quý phụ đại tỷ đại. Lễ phục, nước hoa, son môi, sâu nặng các nàng yêu thế. Tử Lan kinh thương thiên phú cũng không thể khinh thường, nàng biết rõ những thứ này danh viện quý phụ đức hạnh, sở dĩ làm nổi lên nói bụng vận doanh. Nàng một lần chỉ nhắc tới rất ít hàng, hơn nữa còn là số lượng bán ra. Vương Thành danh viện các quý phụ gấp đến độ dương mắt nhìn, nàng chính là không bán. Cứ như vậy, những thứ này giá cả cũng cao đến rồi một cái làm người ta giận sôi tình trạng. Tử Lan vì vậy kiếm nhiều một khoản. Cái này không khỏi không nói Thạch Lan Vương quốc kỳ lạ thương thuế chế độ, bọn họ đem thương phẩm quy về mấy loại, thương phẩm gì đều dựa theo nên loại thương phẩm giá thị trường chế định thuế suất, hơn nữa chỉ thu nhập thành thuế. Tu vi ở cùng vương quốc các căn bản không có thuế hàng xa xỉ khái niệm. Tỷ như Tử Lan thủ hạ thương nhân mang theo hàng hóa vào thành, trước tiên phải trải qua thành phòng bộ môn cùng 243 thuế vụ ngành kiểm tra. Lễ phục không phải là y phục mà thôi nha, dựa theo quần áo thuế suất thu thuế. Giày cao gót chính là một loại kỳ quái giày mà thôi, dựa theo giày thuế suất thu thuế. Lại tỷ như trước đây Lệ Ông lần đầu tiên đem bật lửa mang vào vương thành lúc, phụ trách kiểm tra quan lại căn bản không gặp qua thứ này. Thế nhưng Lệ Ông biểu diễn qua công dụng phía sau, bọn họ đã biết đồ chơi này không phải là nổi lửa sao? Dựa theo hỏa cương đá lửa thuế suất thu thuế. Mặc kệ Tử Lan đem mấy thứ này bán được đắt quá, bọn họ chỉ lấy một khoản thuế vào thành. Bất quá Tử Lan cũng không có quá mức vui vẻ, bởi vì này chút tiền đại bộ phận đều sẽ chảy vào Mã Lìn hầu bao bên trong. Mã Lìn còn có thể không biết xa xỉ phẩm mỏ tiền năng lực sao? Sở dĩ hắn ngay từ đầu cũng chỉ đồng ý Tử Lan làm xa xỉ phẩm đại lý. Tử Lan cầm hàng không cần thành phẩm, nhưng nàng mặc kệ có thể bán bao nhiêu tiền, đều muốn cho Mã Lìn, sau đó Mã Lìn lại cho nàng chia làm. Cái kia hai cái miêu nữ chính là Mã Lìn phái cho nàng, xuất hàng nhập trướng đều chỉ có thể trải qua các nàng tay. Mã Lìn kê tặc đem Tử Lan tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng may Mã Lìn cho nàng chia làm cũng coi như phúc hậu, sở dĩ cũng đáp ứng. Ai đều không biết, danh viện các quý phụ điên cuồng tiêu phí, lại sâu sâu bị đâm đau đớn tủ vị ở. Những quý tộc kia vì một bộ y phục, một chai nước hoa, một chi son môi, một đôi giày, bó lớn dùng tiền. Mà khi tủ vị ở muốn cho bọn họ đào ít tiền thay vương quốc trả nợ lúc, cái kia xin lỗi, địa chủ gia cũng không lương thực dư, còn thỉnh quốc vương bệ hạ thương hại. Tủ vị ở xuất kỳ phẫn nộ rồi, rốt cuộc quyết định, một đao này muốn chém vào quý tộc trên người. Thực tra cuối cùng là không có đi thành, bởi vì vương thành đã loạn xáo. Một vị công tước bị ám sát, hay là đang vương thành phụ cận bị giết, đã đủ gây nên toàn quốc chấn động. Ai, Tu Vi ở lúc này hạ lệnh, toàn lực phá án và bắt giam án này, cần phải đem hung thủ chóc nã quy án. Làm Tử Lan biết được xỉm sẩn chết tin tức phía sau, trước tiên liền nghĩ đến Mã Lìn. Sú nam nhân không phải đã nói không báo phục sao? Ngươi trả thù còn chưa tính, còn trực tiếp đem xỉm sẩn giết chết. Đây chính là một vị công tử ca. Ngươi nói giết chết rồi hả? Giữa quý tộc đấu tranh, nào có ngươi chơi như vậy? Vương quốc không thể phân phong vương tước, sở dĩ công tước chính là vương quốc tối cao tước vị, đẳng cấp cao nhất tước vị quý tộc bị giết, việc này đặt ở bất luận cái gì một quốc gia, đều là không thể dễ dàng tha thứ. Tử Lan ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sự tình đã xảy ra, hơn nữa nàng còn cùng Mã Lìn là quan hệ hợp tác, khẳng định thoát không khỏi liên quan. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Mã Lìn làm được thật sạch sẽ, không có để lại chứng cứ gì. Simpson chết rồi, tức giận nhất không phải tù vì ở, mà là kẹn đi. Bởi vì Simpson là người của hắn, cũng là hắn trọng yếu nguồn vốn, Simpson vừa chết hắn biết thiếu một đại bút tài chính. Kẹn đi trước tiên nghĩ tới là của hắn đối thủ cạnh tranh, cũng chính là tù vì ở mặt khác ba cái nhi tử. Nhưng rất nhanh cái suy đoán này đã bị hắn hủy bỏ. Bọn họ có ngốc cũng sẽ không làm ra loại sự tình này, chỉ là giết chết Simpson cũng không thể đánh sụp chính mình. Một phần bạn bị điều tra ra, bọn họ cũng sẽ triệt để mất đi cạnh tranh thái tử cơ hội. Không phải là của mình đối thủ cạnh tranh, đó chính là Simpson cựu nhân. Simpson chính mình cũng không làm sạch, vì lợi ích không biết khiến cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan, muốn mạng hắn rất nhiều người. Trải qua một phen điều tra, kẻ đi công tác thống kê ra khỏi chuỗi dài danh sách, đều là Simpson cựu nhân. Mã Lìn ở trong đó, chỉ là tầm thường nhất một cái, hơn nữa cũng là khó nhất một cái. Theo nói các ngươi người bàn giao, Simpson tổng cộng nhằm vào Mã Lìn hạ hai lần độc thủ. Lần đầu tiên là chặn giết Mã Lìn tương đội, bởi lẽ ổng nhanh nhạy chưa thành công, nhưng bọn hắn tự thân cũng không có bại lộ. Lần thứ hai là muốn tìm được Mã Lìn nút điểm, dùng quan phương thủ đoạn lấy xuống hắn tước vị, nhưng bây giờ phái đi ra ngoài mật thám vẫn còn dò xét tin tức đâu. Coi như là mật thám bại lộ, cũng không trở thành trực tiếp làm ám sát ra. So sánh với còn lại cựu nhân, Mã Lìn cùng Simpson giữa thủ thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Sở dĩ Mã Lìn từ mà bị kẹn đi bỏ quên, đang đương Khang Dê chuẩn bị lần lượt từng cái điều tra lúc, Sú Lì cũng bị cục trị an tìm được rồi. Theo hắn bàn giao, Simpson xuất hiện ở nơi đó là vì mua một vị dạ tinh linh. Tốt lắm, hiện tại lại thêm một cái người hiểm nghi. Dạ tinh linh chủng đàn số lượng rất ít, sở dĩ bọn họ phi thường đoàn kết, hơn nữa có cửu đoán tất báo. Simpson cũng có thể là đang cùng Sú Lì giao dịch lúc, bị chạy tới cứu viện dạ tinh linh vừa lúc gặp được, sau đó tiện tay liền giết chết. Nói chung, Mã Lìn không phải bọn họ đệ nhất đối tượng hoài nghi. Tử Lan ở Vương Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng có chút phương pháp, biết được Mã Lìn tạm thời không có bị cường điệu điều tra, cũng yên tâm. Bây giờ là an toàn, về sau có thể không dám hứa chắc. Tử Lan cũng bắt đầu suy nghĩ đường lui. Vương Thành phụ cận một chỗ trong rừng cây, dạ tinh linh thiếu nữ ăn chút gì, khôi phục thể lực. Hướng về phía Diệp Liên Na đám người cúi mình vái chào nói, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Không cần cảm tạ, chúng ta cũng chỉ là trùng hợp cứu ngươi mà thôi. Nhân loại thành thị rất nguy hiểm, ngươi mau sớm về nhà đi, chúng ta cũng nên đi. Hiện tại Vương Thành phụ cận không an toàn, hơn nữa Diệp Liên Na cũng gấp trở về phụ mệnh, không muốn dây dưa thời gian. Các ngươi đã cứu ta còn chưa báo đáp các ngươi thì sao? Có thể nói cho ta biết các ngươi địa chỉ sao? Hoặc có lẽ là, phàm là một cái có lương tâm người, cũng sẽ không tri ân không báo. Không cần báo đáp, con mắt của chúng ta chỉ là giết người quý tộc kia mà thôi, cứu ngươi chỉ là tiện tay sự tình. Tốt lắm, chúng ta đi trước, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Liên Na cho nàng để lại một ít thức ăn, sau đó mang theo miêu nữ nhóm đi. Cứu dạ tinh linh chỉ là xuất phát từ đồng tình, nhưng cũng không đại biểu Diệp Liên Na biết hoàn toàn tín nhiệm nàng. Ám sát một vị quý tộc là bao nhiêu tội nàng tự nhiên biết, vì không cho Mã Lìn mang đến phiền phức, nàng không thể nói cho dạ tinh linh các nàng đến từ nơi nào. Còn như dạ tinh linh có thể hay không hướng nhân loại tiết lộ là các nàng giết Simpson, hoàn toàn không cần lo lắng. Trên đời này miêu nữ nhiều như vậy, còn có nghề nghiệp miêu nữ tổ chức sát thủ, Thạch Lan Vương quốc người làm sao khả năng tìm được các nàng. Diệp Liên Na đám người đi rồi, dạ tinh linh vẫn chưa sốt ruột chạy trối chết, mà là về tới trang viên kia phụ cận nút vào. Nàng thù còn chưa báo đây. Simpson chết rồi, nhưng là Sú Lì còn sống. Nàng nhưng là bị Sú Lì bắt được, thù này không báo, nàng thì không phải là dạ tinh linh. Sú Lì coi như là Thạch Lan Vương quốc thương gia giàu có, ở chính phủ lý cũng rất có năng lượng. Sở dĩ đem sự tình giao phó xong, đã bị để lại chỗ cũ rồi. Trở lại trang viên phía sau, Sú Lì mà bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Dạ tinh linh trốn thoát, nhất định sẽ trở về báo thù, hiện tại không chạy chính là đang chờ chết. Đối với dạ tinh linh sức chiến đấu, Sú Lì nhớ tới còn có chút lòng còn sợ hãi. Trước đây vì bắt lại cái này chỉ dạ tinh linh, hắn hạ độc, bày bẫy dập, phái mấy chục cái hộ vệ vây công, trong đó còn có 5 cái kỵ sĩ. Liên nói như thế, dạ tinh linh lúc đó là mang theo độc bờ UFF một cái đánh bọn họ một đám. Liên cái này còn bị nàng giết chết 20 mấy người hộ vệ thêm 2 người kỵ sĩ. Nếu như không phải sức thuốc đủ lớn, cuối cùng có thể hay không bắt lại nàng còn chưa nhất định đâu. Cho dù là cuối cùng mất đi sức chiến đấu, cũng không người dám tới gần nàng. Cuối cùng là dùng lưới đâu bao lại phía sau treo ngược lên, cất vào trong lồng che mới, chỉ có vận đến quân thành. Tham dự vây bắt hộ vệ không ai dám đụng nàng, hay là dùng mê dược mê lật sau đó, mấy cái không biết chuyện người làm nữ đem nàng quá. Dưới tình huống bình thường, ở dạ tinh linh trước mặt, hộ vệ của hắn căn bản không bảo vệ được hắn. Có thể nhường cho Sủ Lì không nghĩ tới chính là, dạ tinh linh căn bản là không có đi, một mực tại phụ cận chờ đấy hắn xuất hiện. Làm Sủ Lì xe ngựa lái ra trang viên phía sau, ẩn tàng tại trong bóng tối, dạ tinh linh lập tức đi theo. Thuận tay ở ven đường nhặt được 2 hòn đá chừng bằng nắm tay, nhắm vào người kéo xe mã, mạnh điệu ném ra một tảng đá. Chỉ nghe phịch một tiếng, lôi kéo mã phát sinh một tiếng gào thét, ầm ầm ngã xuống đất. Địch tập. Bọn kỵ sĩ trong nháy mắt phản ứng kịp, quay đầu ngựa lại chuẩn bị nên địch. Cùng lúc đó, phía sau xe ngựa một cái hộ vệ kêu thảm một tiếng ngã xuống. Bọn kỵ sĩ chỉ nhìn thấy một tia chớp màu đen xẹt qua, dạ tinh linh đã xuất hiện ở ngã xuống đất hộ vệ bên cạnh, nhặt lên kiếm của hắn. Hồng sắc trong con ngươi hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, tàn sát bắt đầu. Sau 10 mấy phút, nằm trên đất tất cả đều là hộ vệ thi thể. 3 cái kỵ sĩ bảo vệ bọn họ kỵ sĩ vinh dự, cho dù cuối cùng cũng không có bỏ lại Sủ Lì chạy trối chết. Đáng tiếc bọn họ kéo dài vẫn chưa làm cho Sủ Lì chạy thoát, cuối cùng vẫn là bị dạ tinh linh chặt xuống đầu. Chương 65, ma pháp thiên niên sát, ẻ dỉn cũng không ngủ mấy ngày này, khí trời không tốt lắm, mây đen bao phủ trên không trung, dường như muốn đem cả thế giới đều cắn nuốt hết. Trong không khí tràn ngập ướt át mùi vị, biểu thị gần đến bạo vũ. Đột nhiên, một đạo thiểm điện cắt bầu trời tăm tối, giống như là bầu trời vết rách, chiếu sáng đại địa. Tia chớp quang mang trong nháy mắt tiêu thất, ngay sau đó là một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sấm, giống như là bầu trời ở tức giận rít gào lên. Bạo vũ mưa tầm tã xuống, hạt mưa nện ở trên cửa sổ, phát sinh rõ ràng tiếng trống. Gió cuốn giọt mưa, điên cuồng mà tập kích đại địa, dường như muốn đem toàn bộ phá hủy. Mã Lìn đứng ở phía trước cửa sổ, trong mắt chỉ có tứ ngược nước mưa. Chờ mong đã lâu bạo vũ rốt cuộc đã tới, hơn nữa tới rất mãnh liệt. Còn tốt nổ mỉ thành hệ thống thoát nước đã hoàn thiện, không phải vậy chắc là phải bị yêm. Lượng mưa rất đủ, đây là chuyện tốt, nhưng là Mã Lìn lại vẫn là không có nhiều thiếu nắm chặt. Trong sơn động có hay không còn lại cửa ra, có thể hay không để cho dòng sông đi ra ngoài. Án giờ từ trong sơn động đi ra, có thể hay không canh giữ ở chu vi. Kế hoạch quá mức quá loa, rất nhiều tỉ mỉ đều không có suy nghĩ đến, chỉ có thể hy vọng toàn bộ thuận lợi. A tung lũng trên vách đá, mấy người lính ăn mặc áo mưa quan sát đến cái đầu cầu. Thung lũng phần đáy dòng sông chảy xiết mà mạnh mẽ, dọc theo gập ghềnh lòng sông phi nhanh xuống, kích khởi tầng tầng bọt sóng, cuối cùng hung hăng đánh lên đập nước, bị vây ở trong thung lũng. Theo bạo vũ không ngừng bổ sung, mực nước cấp tốc dâng lên, thành công dưới vào trong sơn động. Ước chừng đổ cả ngày, trong sơn động đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng. Thanh âm biết hai nhức góc ở trong thung lũng tiếng vọng, thậm chí sửa đổi lôi minh. Ngay sau đó, một cái cao tới 5 thước cự nhân từ trong sơn động chui ra, trên người không ngừng có nước bùn nhỏ xuống. Cự nhân mỗi đi một bước đều hiện ra hết sức khó khăn, lảo đảo nghịch dòng sông hướng chỗ cao đi tới. Binh sĩ dùng giờ vờ ghi chép xuống quá trình này, sau đó phân ra một người trở về bẩm báo Mã Lìn. Giống như vậy quan sát điểm cách mỗi 1 km thì có một cái, bọn họ nhiệm vụ chính là giám thị án giờ hiệu, nhìn hắn đến cùng sẽ đi cái kia. Đi thẳng đến rồi thung lũng phân cuối, địa thế của nơi này đã rất cao, khoảng cách thung lũng đỉnh chót cũng chỉ có 30 mấy mét. Án giờ hiệu bắt đầu leo lên, nhưng thung lũng sơn thể dốc đứng, hơn nữa lại đang trời mưa, phi thường chân trợn. Mỗi lần đều nhanh phải leo núi đi lúc, rồi lại trực tiếp ném tới đáy cốc. Nhiều lần mấy mươi lần, án giờ hiệu rốt cuộc bỏ lên đỉnh núi. Sau đó giống như ở Empire Building bên trên đi phi cơ kim cương giống nhau, nện ngực dơ thẳng lên trời thét dài, cuối cùng bất đắc dĩ đi hướng đông. Sau 5 ngày, mưa rốt cuộc cạnh, sơn động cũng bị nước mưa rót đầy, mà án giờ hiệu cũng không trở về nữa. Mã Lìn không kịp chờ đợi phái người mang lên lặn xuống nước bình oxy, xuống phía dưới vớt ma tinh. Trải qua mấy ngày nữa vớt, tổng cộng vớt đi lên hơn 1.000 khối ma tinh. Những thứ này ma tinh đều là bất quy tắc, hơn nữa lớn nhỏ không đều. Bất quá chỉ cần hệ thống nhận nợ liền được. Mã Lìn kiểm tra một hồi, phát hiện thổ hệ ma pháp một loại thương phẩm có chút đã có thể mua. Nói lên thổ hệ ma pháp, cho người ấn tượng đầu tiên chính là phòng ngự, cải biến địa hình các loại ma pháp. Kỳ thực thổ hệ ma pháp vẫn có một ít công kích tính ma pháp, tỉ như địa thứ. Mã Lìn càng ưa thích gọi hắn thiên nhiên sát. Ngẫm lại đại địa đột nhiên giải ra một căn thổ thứ, cho người đến như vậy một cái. Cái kia chua xót thoải mái, không cách nào nói. Mã Lìn cảm thấy ma pháp này thật phù hợp chính mình tức giận chất, vì vậy liền mua. Theo đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, Mã Lìn cũng đúng ma pháp cơ sở có hiểu một chút. Kỳ thực, ma pháp bản thân không có đẳng cấp chi phần, không phải nói một ít ma pháp thì nhất định là rác rưởi. Ma pháp mạnh yếu, muốn xem thi pháp giả thực lực. Giống như là cái gì hỏa cầu thuật, nghe chính là cái loại này trụ cột nhất ma pháp. Nhưng khi một cái bán kính đạt đến 10 km hỏa cầu rơi xuống, ai dám nói hỏa cầu thuật là rác rưởi. Mà những thứ kia nghe rất trâu bò ma pháp, kỳ thực bản chất đều là cơ sở ma pháp cường hóa bản, chỉ là đổi một tên mà thôi. Tỷ như phong hệ cầm chu phong thần chi nộ, phong thích lúc đẩy trời đều là phong nhận. Bên ngoài bản chất chính là cơ sở ma pháp phong nhận, chỉ bất quá cường đại ma pháp sư có thể ngưng tụ phong nhận càng nhiều, uy lực càng mạnh mà thôi. Mã Lìn mua đại địa chi mâu ma pháp, lấy hắn bây giờ trình độ phòng trừng có thể phóng thích một căn địa thứ hiếm khi thấy, hơn nữa còn không biết có thể hay không thương tổn đến người, có thể nói phi thường rất rưỡi. Nhưng theo Mã Lìn không ngừng biến cường, hắn có thể thả ra địa thứ càng ngày càng nhiều. Nói không chừng một ngày kia, Mã Lìn có thể cho một cái phạm vi lớn bên trong mỗi một tấc thổ địa đều dài ra địa thứ, cho hàng ngàn hàng vạn người đồng thời đi lên một cái thiên nhiên sát, vậy thì không phải là rất rưỡi. Hơn nữa ma pháp không có chú ngữ, chỉ cần dùng tinh thần lực câu thông ma lực cùng nguyên tố liền có thể. Đương nhiên, ngươi có thể ở bắn ra pháp thuật lúc thêm lên nhất đoạn chú ngữ, hiện ra càng gian xảo một điểm. Làm cho Mã Lìn có chút ngoài ý muốn là, mua ma pháp phía sau, hệ thống còn bổ sung thêm thứ nhất phương pháp minh tưởng. Minh tưởng kỳ thực cũng chính là tu luyện, ma pháp sư có thể đang minh tưởng trong quá trình lớn mạnh tinh thần lực, để thăng ma lực. Trong giới tự nhiên, tràn đầy đại lượng nguyên tố cùng ma lực. Minh tưởng quá trình chính là hấp thụ trong giới tự nhiên ma lực. Quá trình này điểm khó khăn nhất chính là ở chỗ cảm ứng được ngoại giới ma lực. Lần đầu tiên minh tưởng là cực chắc trở, bởi vì không có kinh nghiệm, người ngoài cũng vô pháp trợ giúp, chỉ có thể bằng cảm giác. Tỉ mị xem một lần phía sau, Mã Lìn phân phó miêu nữ nhóm không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rối chính mình, sau đó tìm một chỗ bắt đầu nếm thử. Minh tưởng trước tiên muốn tìm một cái địa phương an tĩnh ngồi xuống, thân thể thẳng tắp, thả lỏng bả vai cùng lưng, để cho mình người thể thả lỏng. Sau đó đem lực chú ý tập trung ở hô hấp bên trên, chú ý hấp khí cùng hơi thở cảm giác, mỗi lần hô hấp phía sau dừng lại một cái, sau đó sẽ hấp khí, bảo trì hô hấp tự nhiên cùng thư thái. Làm hô hấp đều đặn phía sau, từng bước đem lực chú ý từ hô hấp chuyển rời đến thân thể cảm giác. Cảm thụ thân thể xúc giác, nhiệt độ cùng cảm giác khẩn trương, hoặc là tưởng tượng một ít bình tĩnh, an ninh chẳng cảnh. Cần thiết phải chú ý giống như, không muốn cường hành bức bách chính mình minh tưởng. Nếu như lực chú ý phân tán hoặc là tư duy phiêu phủ, không cần lo lắng, đây là bình thường hiện tượng. Chỉ cần nhẹ nhàng mà đem lực chú ý một lần nữa mang về đến hô hấp hoặc thân thể cảm giác. Mã Lìn dựa theo bước đi từng bước một tới, rất nhanh liền tiến vào đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Trong đầu một mảnh thanh minh, chưa bao giờ có tinh thần. Phảng phất tâm thần ly thể, ngao du vũ trụ, sau một khắc liền lại ngâm vào ô tuyển, ấm áp hết sức thoải mái. Cái loại này không gì sánh được cảm giác sảng khoái, từ sâu trong linh hồn chuyển tới vui mừng, dường như sắp thành tiên một dạng. Mặc dù nhắm hai mắt, nhưng hết thể trung quanh đều tận trong đầu. Không khí bốn phía trung phảng phất tồn tại vô số nhỏ bé hạt vật chất, bọn họ dường như là có sinh mạng một dạng. Tâm niệm vừa động, bọn họ liền tụ lại ở Mã Lìn bên người. Mã Lìn trong nháy mắt cảm giác quanh thân không gì sánh được thoải mái, phảng phất là tại làm toàn thân sở ma vậy, kỹ sư non mềm tiểu thủ. Đây chính là ma lực sao? Hoặc là gọi ma hạt. Còn chưa tới được tinh tế lĩnh hội, cái bụng bắt đầu kêu lên. Lực chú ý vừa phân tán, nhất thời cảm thấy một cỗ cảm giác đói bụng mãnh liệt. Mã Lìn ra khỏi phòng, lúc này mới phát hiện trời đã tối rồi. Chút bất chi bất giác, một ngày liền đi qua. Mã Lìn làm cho miêu nữ lấy chút đồ ăn, gió cuốn mây tan một dạng làm xong cơm. Lúc này đã trăng lên giữa trời, nhưng Mã Lìn lại một điểm buồn ngủ đều không có, phi thường tinh thần. Niệm không cùng làm vui giả, vì thế đi đến phòng ngủ tìm Ezin. Ezin cũng không ngủ, sống chung tắm rửa với phòng tắm. Trong ao giọt nước không minh, trong nước ngọc trụ giao hành, gậy lìn chân ngọc cũng. Cái gì đêm vô nhật, nơi nào không đủ đẹp, nhưng thiếu người rảnh rỗi, như ta hai người giả thai phàm. Chương 66, nàng cho thực sự nhiều lắm. Sáng sớm hôm sau, Mã Lìn dậy thật sớm, vẫn như cũ tinh thần sung mãn. Mà Ezin đám người thì không được, vẫn ngủ thẳng buổi trưa còn không có bắt đầu. Mã Lìn không có đánh thức các nàng, gọi tới hộ vệ cùng lui bồi cùng với chính mình đi thị sát toàn thành. Bạo vũ hay là cho nổ mỉ thành tạo thành tổn thất nhất định, nhiều năm rồi khá lâu phòng ốc bị trùng khoa. May là không có nhân viên tương vong, khu trưởng đang ở tổ chức nhân thủ thanh lý phế tích. Sở cảnh sát cùng ngục giam đã kiến thiết hoàn tất, chính phủ đại lâu cũng sắp. Chị An Phương diện có Nguyệt Cầm nhìn lấy không cần lo lắng, chính vụ có lui xử lý, buôn bán giao cho lệ ổng, duy nhất không có tin tức đúng là giám sát bộ môn. Cái bộ môn nhóm nhất định phải đối với Mã Lìn tuyệt đối trung thành. Sở dĩ chiêu mộ binh sĩ là lựa chọn tốt nhất. Ở Muzos thành lúc chiêu mộ 100 cái binh sĩ, có 50 cái phái cho lệ ổng, còn lại 50 cái hợp thành giám sát ngành thành viên nòng cốt. Trưởng quan tử John kiêm nhiệm, hiện nay cái bộ môn nhóm hầu như không có chuyện gì, sở dĩ John cũng giải quyết được. Martin vẫn còn tiếp tục khai thác chung, phía trước vớt đi lên một nhóm kia, chỉ là giải rác lọa lộ trên mặt đất phái tinh. Theo xuống nước vớt sĩ binh báo cáo, dưới đất hẳn còn có rất nhiều Martin. Chỉ là hiện tại trong động thủy còn rất nhiều, khai thác không phải rất dễ dàng. Mã Lìn phát hiện hệ thống lại tựa như cựu 13 tử có một bộ đo tiêu chuẩn, những thứ kia bất quy tắc ma tinh chừng hơn 1.000 khối, nhưng chỉ có thể mua sắm một cái giá trị 100 ma tinh ma pháp. Hệ gì mũ bộ lạc cơ hồ là tất cả nhân viên tham gia lao động, chờ, các loại, công trình kết thúc, Louis sẽ đem bọn họ đánh tan phân vào từng cái thôn trấn. Còn lại, liền muốn giao cho thời gian. Liên minh bộ lạc rốt cuộc phát hiện hệ gì mũ bộ lạc tiêu thất, phái ra thám tử chạy tới bộ lạc gì chỉ tra tìm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Mã Lìn cũng không nuông chiều hắn, mệnh lệnh kỵ binh đóng tại phụ cận, tới một cái giết một cái. Năm vạn người bộ lạc hư không tiêu thất. Phải đi ra ngoài thám tử một đi không trở lại, liên minh bộ lạc mình chủ rốt cuộc luống cuống. Nhất định là Thạch Lan Vương quốc làm, nhất định là. Ở nơi này Thạch Lan Vương quốc cùng liên minh bộ lạc chỗ giao giới, ngoại trừ Thạch Lan Vương quốc, có ai như thế cường đại thực lực, có thể để cho một cái 5 vạn người bộ lạc lặng yên không tiếng động tiêu thất. Đây là uy hiếp, đây là đe dọa. Thạch Lan Vương quốc cường ngạnh thái độ làm cho mình chủ ăn ngủ không yên, nhanh chóng điều phái sứ giả đi bái kiến tụ vị ở, biểu đạt chính mình hữu hảo chi tâm. Còn như hệ gì mù bộ lạc, hắn hỏi đều không xin hỏi. Nếu tụ vị ở không đề cập tới, đó chính là không muốn để người ta biết, một phần bạn chính mình vừa hỏi, tù vị ở mượn cơ hội làm khó dễ làm sao bây giờ. Chỉ là tổn thất một cái tiểu bộ lạc mà thôi, không coi vào đâu đại sự. Sở dĩ, thẳng đến liên minh bộ lạc sứ giả đi, tù vị ở vẫn là vẻ mặt một bức. Chẳng lẽ bản vương vương bá chi khí đã cường đại như thế rồi hả? Không đúng, có bấy. nhất định có bẫy. Tu Vi ở cảm thấy liên minh bộ lạc đây là đang tỏ ra yếu kém, để cho mình lơ là bất cẩn, sau đó cho mình toàn bộ lớn. Hắn không phải đang nín muốn chỉnh chữa quý tộc sao? Đối với quý tộc hạ thủ, khó tránh khỏi sẽ khiến một ít náo động. Liên minh bộ lạc khẳng định muốn nhân cơ hội gây sự, sửa trị quý tộc sự tình, hắn chỉ cùng mấy cái quan lớn thương lượng qua, cái này liền nói rõ ở trong những người này ra khỏi nội gian, đại nội gian. Suy nghĩ minh bạch, Tu Vi ở trong nháy mắt người đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng cho Mã Liễn truyền lệnh, làm cho hắn bảo vệ tốt phía nam, cảnh giác liên minh bộ lạc, trả lại cho hắn một vài chỗ tốt. Tỷ như ở thời khắc mấu chốt, có thể điều động một bộ phận cặt nọt cứ điểm thủ quân nhập trợ. Nhận được mệnh lệnh, Mã Liễn cũng bối rối, Tu Vi ở đây là ý gì? Cái này không tương đương với đem cặt nọt pháo đài chắp tay đưa tiễn sao? Mặc dù không biết Tu Vi ở lại chúng cái gì rõ, nhưng chuyện này khẳng định đối với mình có lợi. Sở dĩ, Mã Liễn lúc này biểu thị, anh em làm việc ngươi yên tâm, Nam Phương Bãi, ta khẳng định cho ngươi xem ở. Lùi lại một bước, ta tại chỗ đoạn tuyệt với trước mặt quân vương. Tu Vi ở rất là cảm động, bút son vung lên. Thang, bá tước. Nói chung, ở nơi này chàng ba khuôn mặt ngậm bức cho khơi hải trùng, Mã Liễn chân chân thực thực mò được chỗ tốt. Kẻ đi nghe được tin tức này, yên lặng đem Mã Liễn từ điều tra trong danh sách cầm rồi xuống tới. Đồng dạng ngậm bức còn có mị rộng. Thật vất vả bắt được Mã Liễn nhược điểm, lòng tràn đầy vui mừng chạy trở lại phục mệnh, kết quả chủ tử đều nhường người cho làm. Nói xong ban cho đâu? Nói xong vinh hoa phú quý đâu? Chính mình thăm dò tin tức nên đưa cho ai hội báo ạ? Hiện tại tốt lắm, không chỉ có ban cho không có, liền tiền lương đều thành vấn đề. Simpson quanh năm ở nhà sáng tạo sinh mệnh, vì gia tộc khai chi tán diệp làm cực đại công hiến. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Simpson quang thê tử thì có mười mấy, tình phụ vô số kể. Chính thức thừa nhận nhi tử có 10 cái, nhưng tuổi tác cũng không lớn. Bởi Simpson chết đột nhiên, cũng không có lập xuống di chúc. Hơn nữa Thạch Lan Vương quốc kế thừa pháp không đầy đủ, cũng không có rõ ràng quy định trưởng tử có ưu tiên quyền kế thừa. Sở dĩ cái này 10 cái con trai mẫu thân vì bang nhi tử tranh đoạt di sản, nguyên là túi bụi. Loại tình huống này cùng ngật lì gia tộc tình huống rất giống, Lôi Minh công tức cũng chết đột nhiên, chưa có xác định người thừa kế. Sở dĩ ba cái nhi tử vì tranh đoạt di sản nguyên rất hùng, cũng bị Tử Lan cơ hội. Mị rồng tiểu nhân vật này, tự nhiên là không ai để ý, không chỉ có là mị rồng, trong nhà còn lại người hầu cùng hộ vệ cũng là loại tình huống này. Đám người dương mắt chờ đấy phát tiền công, nhưng quản gia tìm mỗi cái phu nhân đều hỏi qua, lấy được trả lời đều là cút. Di sản đều không phân rõ đâu, còn muốn để cho chúng ta bỏ tiền. Môn nhi cũng không có a. Phàm là các nàng cách cục có Tử Lan phân nửa, cái này di sản liền ổn. Không có đường sống mị rồng mờ mịt, giữa lúc hắn không biết nên đi nơi nào lúc, vẫn là ạ nhỉ cho hắn ra một chủ ý, huynh đệ ngươi không phải là tìm được Mã Liễn nhược điểm sao? Ngươi đem tin tức này bán cho Mã Liễn đối thủ, không phải liền có tiền sao? Mị rồng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại không có ngộ minh bạch. Ai nghĩ đối phó Mã Liễn? Là hắn biết Simpson muốn đối phó Mã Liễn, bằng không cũng sẽ không phải hắn đi tìm hiểu tin tức. Nhưng là Simpson đã chết a. Mị rồng không thể làm gì khác hơn là lần nữa thỉnh giáo ạ nhỉ. Đần a, ngươi suy nghĩ một chút Simpson công tức tại sao muốn đối phó Mã Liễn? Bởi vì hắn nhớ đem Mã Liễn giết trừ, đoạt việc buôn bán của hắn. Đối với rồi, ngươi suy nghĩ lại một chút hắn là buôn bán gì? Mị rồng nhãn tỉnh sáng lên, bật lửa. Mã Liễn làm bật lửa sinh ý, chắc đứt của người nào tài lộ. Ngạch. Nói ngươi hầu tức cùng Tử Lan phu nhân. A Nhi cười rồi, vỗ vỗ Mị rồng bả vai. Nô A tiểu tử, ta sẽ dạy ngươi nhất chiêu. Muốn đem đồ đạc bán hơn một cái tốt giá cả, phương thức tốt nhất chính là làm cho người mua đấu giá. Mị rồng triệt để hiểu, nhìn về phía A Nhi ánh mắt tràn đầy cảm kích. Không nghĩ tới, ngươi người còn quái được rồi. A Nhi thân thiết ôm lấy Mị rồng, thầm nghĩ trong lòng. Hảo huynh đệ, ngươi có thể còn sống sót rồi hay nói. Mị rồng không quan tâm chút nào trên phương diện làm ăn chuyện. Tử Lan ở Vương Thành bó lớn kiếm tiền thời điểm, hắn không phải ở Nô Mị Thành, chính là đang đuổi dọc đường không. Vừa về tới Vương Thành liên đi rồi xỉm sần gia tộc trang viên, nhìn lấy các phu nhân vì gì sản cãi vã. Sở dĩ hắn không biết Tử Lan đã cùng Mã Liễn hợp tác rồi. A Nhĩ là một tuần phí thương nhân, hắn chỉ quan tâm làm sao có thể đủ kiếm được nhiều tiền hơn. Trở lại Vương Thành phía sau, A Nhĩ trước tiên chính là đi giao tế, tìm hiểu trong khoảng thời gian này trên thương trường hướng gió. Hắn biết rõ với ai muốn có thể kiếm được tiền. Làm ngươi có thể vì rất nhiều người mang đến lợi ích thời điểm, ngươi chính là bọn họ áo cơm phụ mẫu. Phiền toái gì cũng không muốn ngươi quan tâm, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi giải quyết, chỉ cần có thể để cho bọn họ kiếm được tiền liền được. Đứng ở vận mệnh giao nhau miệng, Mị Rồng lựa chọn đi trước thấy Tử Lan. Dung mạo xinh đẹp có dung mạo xinh đẹp chỗ tốt. Nếu như không phải nắm trong tay tình báo trọng yếu, Mị Rồng phòng trường mình đời này đều không cơ hội cùng Tử Lan như vậy quý phụ ngồi ở cùng là trên một cái bàn. Một gian tiểu trong tử quán, Tử Lan loạn choạng cốc có chân dài, nếm một cái rượu đỏ, hơi nhíu mày. Loại này cung ứng tiểu quán rượu đỏ đều là kém nhất rượu đỏ, siêu thị 9 khối 9 lượng bình cái loại này. Uống quen hảo tiểu Tử Lan thật sự là khó có thể nuốt xuống, bất quá Mị Rồng ngược lại là uống vui vẻ. Tử Lan để chén rượu xuống, mang theo một tia cấp trên khí phách nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiền. Ta nghĩ muốn tiền. Mị Rồng không chút do dự nói. Ngươi muốn bao nhiêu? Tử Lan phu nhân cảm thấy có thể phá đổ Mã Liễn tình báo trị giá bao nhiêu tiền. Mị Rồng khó có được thông minh một hồi, không có rõ ràng nói ra mình muốn bao nhiêu tiền. 10 vạn kim tệ như thế nào đây? Tử Lan thuận miệng hỏi. Nghe thấy con số này trong ngáy mắt, Mị Rồng cảm giác mình lòng nhảy đều ngừng một nhịp. 10 vạn kim tệ. Hắn được mấy đời mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy ạ? 37 Mị Rồng tay đều có chút run rẩy, bất quá vẫn là mạnh mẽ kiềm chế chính mình kích động lòng tình, dựa theo án nghỉ dạy tới. Cái giá tiền này cũng không tệ lắm, bất quá ta cho rằng, nói ngươi hầu tức hẳn là nguyện ý trả ra giá tiền cao hơn. Tử Lan chẳng đáng cười cười, ngươi thật đúng là không kiến thức, ngươi có thể đi tìm nói ngươi, nếu là hắn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, 100.000 này kim tệ ta cho không ngươi. Ngươi nghĩ xong, nếu như ngươi đi tìm nói ngươi, giao dịch giữa chúng ta liền triệt để không vừa. Ngươi nên biết, tình báo giao dịch là tối trọng yếu chính là trực tiếp tin tức. Ta không thể xác định ngươi có thể hay không hai đầu lấy tiền, cho nên chỉ cần ngươi đi tìm nói ngươi, liền một phân tiền cũng đừng có mong muốn nữa. Thương trường Tân Thủ Mị Rồng nơi nào đấu thắng Tử Lan cái này chỉ ngàn năm hồ ly. Hai ba câu, liền triệt để đem Mị Rồng bắt bí lấy. Được rồi, nhưng ta muốn nhìn thấy tiền, mới có thể đem tình báo nói cho ngươi. Tử Lan tự nhiên cười nói, ngươi không giống cái thương nhân, ta có chút hiếu kỳ là ai cho ngươi ra chủ ý. Cái này, thứ cho ta không thể nói. Ta có thể ngoài định mức sẽ cho ngươi một khoản tiền, 50.000 kim tệ như thế nào đây? Mị Rồng, xin lỗi, bằng hữu của ta, ta cũng không muốn, nhưng là nàng cho thực sự nhiều lắm. Chương 67, tức giận phấn đấu vương thành phụ cận, ở Lý gia tộc ngoài trang viên. Nhìn lấy trang bị kim tệ cái dương bị trang bị xe ngựa, Mị Rồng tâm đều nhanh từ cổ họng nhảy ra ngoài. Tử Lan vẻ mặt ghét bỏ nhìn lấy Mị Rồng, trong lòng không lời nói, thật là một so với nói ngươi còn ngu xuẩn ra hỏa. 150.000 kim tệ, cần bao nhiêu chiếc xe ngựa có thể giả bộ hết hắn đều không biết. Nếu như hắn chỉ cần mấy trăm kim tệ còn tốt, mang theo chạy trốn cũng thuận tiện, nửa đời sau cũng có thể qua áo cơm không sầu sinh hoạt. Đáng tiếc hắn lòng quá tham, chỉ có thể kiếp sau làm tiếp mộng. Làm hơn 10 dương kim tệ bị mang lên sau xe, Mị Rồng mới ý thức tới vấn đề này. Kim tệ Tử Lan là cho hắn, nhưng hắn làm sao mang đi đâu? Mị Rồng không thể làm gì khác hơn là xin giúp đỡ, tựa như nhìn về phía Tử Lan. Được rồi, ngươi có thể đem kim tệ tồn tại ta cái này, ta cho ngươi viết cái chứng minh, về sau ngươi tùy thời có thể cầm chứng minh tới tìm ta đòi tiền. Mị Rồng vội vã nói cảm ơn, cảm tạ Tử Lan phu nhân. Lấy được chứng minh phía sau, Mị Rồng kiểm tra một chút, xác định mặt trên đang đắp ở Lý gia tộc huy chương ấn ký, lúc này mới yên lòng lại. Bây giờ có thể nói a? Tử Lan hơi không kiên nhẫn nói. Có thể có thể. Trên đường lớn, Mị Rồng giục ngựa phi nước đại, thưởng thụ gió phất quá mặt thư thái, không chí nào tưởng sau này cuộc sống tốt đẹp. Sau đó, mộng liền tỉnh. Phía trước xuất hiện mấy cái hung thần ác sát ra hỏa, cưỡi ngựa ngăn cản toàn bộ đường. Một người cầm đầu cầm trường kiếm, toàn thân bọc rất kín, đúng thanh nói, đứng lại, đánh cướp. Mị Rồng. Đưa đi Mị Rồng phía sau, Tử Lan lập tức phái người đi đem ạn mì mời tới. Mị Rồng bán đứng hắn cái tận đáy rơi, liền hắn ở nơi đó, trong nhà mấy miệng người đều nói được rõ rõ ràng ràng. Bên trong phòng khách, Tử Lan sắc mặt rất nghiêm túc. Ngay từ đầu nàng cho rằng Mị Rồng chỉ là phát hiện Mã Lìn chứa chấp ổ phệ lý ạ, nhưng chỉ là chứa chấp đạo phạm, không có khả năng làm hỏng Mã Lìn. Còn tốt nàng đủ cẩn thận, biết rõ Mị Rồng thăm dò tình báo. Một vạn tư quân a, hắn đến cùng muốn làm gì? Coi như hai ngày trước tủ vị ở lại đem hắn tước vị thăng nhất đẳng, vậy cũng chỉ có thể sở hữu 5.000 tư quân mà thôi. Đây nếu là bị tủ vị ở đã biết, hắn có thể tha thứ được Mã Lìn. Tử Lan càng ngày càng cảm thấy chuẩn bị đường lui tầm quan trọng, theo Mã Lìn hôn quá nguy hiểm. Liên tại nàng lo lắng lúc, An Nhi bị dẫn theo trở về. Là ngươi cho tên ngu xuẩn kia ra chủ ý. Tử Lan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. An Nhi trên mặt chất đầy thảo hảo nụ cười, trả lời, cái tên kia quả nhiên bán đứng ta. Ngươi là thương nhân, nên biết ta theo Mã Lìn hợp tác tin tức đi. Đương nhiên biết, ta còn biết Tử Lan phu nhân trong khoảng thời gian này buôn bán lời rất nhiều tiền. Cho nên, con mắt của ngươi là cái gì? Ta muốn cùng Mã Lìn bá tước hợp tác, cầu ngài dẫn tiến một cái. An Nhi thái độ phi thường cung kính. Nhãn thần cũng tràn đầy thành khẩn. Tử Lan nhãn thần đông lại một cái, người này thực sự rất kê tặc. Mị Rồng bây giờ còn là xỉm sần gia tộc hộ vệ, hơn nữa còn là phụng xỉm sần mệnh lệnh lại điều tra Mã Lìn. A Nhỉ không biết chuyện này còn có ai biết, vạn nhất có người nhớ tới hắn tới làm sao bây giờ. Hắn nhớ hướng Mã Lìn lấy lòng, lại sợ dính vào phiền phức, không dám xuống tay với Mị Rồng, cho nên mới đem Mị Rồng lừa gạt đến Tử Lan cái này tới, làm cho Tử Lan giải quyết hắn. Đương nhiên, nếu như Tử Lan không muốn xử lý hắn, vậy coi như là hắn thua của tôi, hắn hoàn toàn có thể ngược lại hướng Tử Lan lấy lòng. Mị Rồng nói, ngươi là theo chân hắn cùng đi tìm hiểu tin tức. Ta phát hiện, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là phụ trách vì hắn cung cấp điểm hộ, hắn hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền cho ta biết có thể đi về, hắn tra được cái gì đều không nói cho ta biết. A Ni liên tục cam đoan, chính mình cái gì cũng không biết. Ngươi sẽ không sợ Mã Lìn giết ngươi. Thương nhân việc buôn bán nào có không có nguy hiểm. Chỉ là lần này phiêu lưu có chút lớn mà thôi. Tử Lan do dự một chút, sai người đem nàng dẫn theo xuống phía dưới. Mấy ngày nữa ta sẽ đi tranh nộ Mị Thành, ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng đi. Nghe được câu này, A Ni tùng một khẩu khí. Sau đó, hắn đã bị giam lỏng. Tử Lan cảm thấy, người này cũng coi là một nhân tài, không bằng giao cho Mã Lìn, làm cho hắn tự quyết định nên xử trí như thế nào. Nộ Mị Thành. Diệp Liên Na đám người rốt cuộc đã trở về, cũng đem ám sát xỉm sần quá trình hướng Mã Lìn làm một hồi báo. Đối với Diệp Liên Na thả đi dạ tinh linh chuyện, Mã Lìn cảm thấy rất đáng tiếc. Dạ tinh linh nhất tộc hắn cũng nghe ẹ tín nhắc qua, như thế cường đại chiến sĩ không phải quải trở về thua thiệt lớn. Diệp Liên Na, lần này nhiệm vụ các ngươi hoàn thành rất tốt. Hiện tại ta trao quyền ngươi tổ kiến Nộ Mị Thành tình báo bộ môn, phụ trách huấn luyện đặc công, dò hỏi tình báo, âm thầm giám sát toàn bộ lãnh địa. Ta sẽ cho ngươi tài chính chống đỡ, ngươi đi chọn nhân tuyển địa phương. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, lại tăng thêm lần này nhiệm vụ, Diệp Liên Na trung thành đã không cần hoài nghi. Đồng thời, nàng cũng là người chọn lựa thích hợp nhất, có thể được Mã Lìn khích lệ, đồng thời bị ủy thác trọng trách, Diệp Liên Na cảm thấy đây là một loại vinh quang. Lập tức quỳ một chân trên đất nói, Diệp Liên Na thể sống chết thuần phục vương thượng. Đứng lên đi, lần này nhiệm vụ thưởng cho ta sẽ phái người tặng cho các ngươi. Diệp Liên Na đi rồi, Mã Lìn lại bắt đầu minh tưởng. Từ nắm giữ minh tưởng pháp phía sau, Mã Lìn liền lần lượt đem tất cả mọi chuyện đều an bài cho người phía dưới. Chính mình không có việc gì liền trốn đi minh tưởng, tăng thực lực lên. E gìn đám người đều có chút không vui, bởi vì Mã Lìn bồi thời gian của các nàng rõ ràng thiếu rất nhiều. Sở dĩ mỗi lần minh tưởng kết thúc, Mã Lìn đều sẽ nhìn chút thời gian cho ăn no các nàng. Mỗi ngày phòng ngủ, phòng minh tưởng hai đầu chạy, ngược lại so với trước đây bận rộn rất nhiều. Còn tốt Thận Dâu gánh nổi. Như vậy, Thận Dâu lại tới 18 cái cũng không thành vấn đề a. Vì lao ra Thạch Lan Vương quốc, đi hướng thế giới, cho các tộc mỹ nữ một cái mái nhà ấm áp, Mã Lìn nhất định phải nỗ lực tăng thực lực lên. Theo Mã Lìn thực lực không ngừng tăng lên, hắn phát hiện tốc độ tu luyện của mình cũng rõ ràng chậm lại. Minh tưởng lúc rất khó lại hấp thụ càng nhiều hơn ma lực. Đưa tới loại hiện tượng này nguyên nhân là tinh thần lực không đủ mạnh, chỉ có thể tạm thời đình chỉ hấp thụ ma lực, chuyên tâm để thăng tinh thần lực. Tinh thần lực có sau khi tăng lên, có thể hấp thụ càng nhiều hơn ma lực, tương đương với cảnh giới đột phá. Nhân loại ma pháp sư cộng phân 9 cái đẳng cấp, chia ra làm học đồ, kiến tập, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, đại nguyên tố sứ, cùng với trong truyền thuyết bán thần. Đẳng cấp này phân chia là do mỗi cái đại đế quốc học viện pháp thuật cộng đồng thương nghị chế định. Học đồ giai đoạn 720, trên cơ bản đều là thông qua ma pháp vỡ lòng hải tử, học tập phần lớn là một ít lý luận tri thức, cũng không thể được xưng là chân chính ma pháp sư. Ma pháp sư học đồ giai đoạn này muốn học tập 6 năm, có thể thành công phóng thích một lần cơ sở ma pháp phía sau, liền có thể trở thành kiến tập ma pháp sư. Cái giai đoạn này cũng là theo lão sư học tập, thế nhưng có thể được đến lão sư dốc lòng bồi dưỡng, giống như là nghiên cứu sinh đạo sư mang nghiên cứu sinh giống nhau. Bị lão sư sau khi tán thành, tài năng mới có thể trở thành chân chính ma pháp sư, cũng chính là sơ cấp ma pháp sư. Một dạng yêu cầu là nếu có thể làm được thuần thục bắn ra pháp thuật, tỷ lệ thành công muốn ở 95 ở trên. Trở thành sơ cấp ma pháp sư, có thể tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp thì nhìn cá nhân phát triển, cũng có thể tuyển trạch tiếp tục cùng lấy đạo sư hỗn, nói không chừng còn có tiền đồ hơn. Mã Lìn hiện tại cũng có thể thuần thục bắn ra pháp thuật, nên tính là sơ cấp ma pháp sư. Trung cấp ma pháp sư yêu cầu là có thể làm được thường xuyên bắn ra pháp thuật, lấy nhanh nhất tốc độ, không ngừng nghỉ thành công phóng thích 10 lần ma pháp, xem như là đạt được tiêu chuẩn. Không chỉ có rất khảo nghiệm đối với ma pháp độ thuần thục, còn đối với ma lực có rất cao yêu cầu. Mã Lìn hiện tại nhiều lắm có thể liên tục phóng thích 3 lần ma pháp, phải bổ ma. Vốn đang cho là mình cố gắng thiên tài, thời gian ngắn như vậy bên trong là có thể thuần thục nắm giữ ma pháp, thật không nghĩ đến chính mình vẫn chỉ là cái sơ cấp ma pháp sư. Vẫn phải là nỗ lực a. Tập trung lại ý chí, có thể đục lâu ngân thạch, không nên để cho tiểu sắc móc giống thân thể. Từ hôm nay trở đi, kiêng rượu. Liên tại Mã Lìn quyết định tức giận phấn đấu lúc, đóng tại Hắc Phong Sâm Lâm Thung Lũng binh sĩ đột nhiên báo lại, Ản Giờ Hữu lại đã trở về,